Tấn Đế như thế nào không biết, chính mình đem bóng cao su đá cho Mạc Khiếu Vân, mà hắn nhiều nhất làm dáng một chút, căn bản sẽ không cùng Sâm La lão tổ xung đột chính diện. Vùng phía Tây Luân Hãm, đã là đã định trước sự tình. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, một mực để cho mình lộ ra 10 phần yếu thế, vì chính là đợi đến một cái triệt để diệt trừ Hộ Long Sơn Trang cơ hội. Hộ Long Sơn Trang từ khi Thần Tấn Hoàng Triều kiến triều liền lấy tồn tại, hắn nội tình so với Thần Tấn Hoàng Triều đều đã không yếu bao nhiêu. Toàn bộ Thần Tấn Hoàng Triều, cơ hồ có một nửa quần thần đều là Hộ Long Sơn Trang người. Hắn nếu là tùy tiện động tác, rất có thể thì gặp phải Thần Tấn Hoàng Triều triệt để tan rã cục diện. Bị người thay vào đó ngược lại là chuyện nhỏ. Coi như thắng hiểm, cũng có thể để Thần Tấn Hoàng Triều thương cân động cốt. Đến lúc đó, các đại phong vương còn có thể ngồi được vững. Phía bắc cái kia một đám man di còn có thể nhịn được. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy Mạc Khiếu Vân chính mình lộ ra răng nanh. Đến lúc đó, một cái xuất kỳ bất ý, đến cái ông trọng bắt ba ba, đem Hộ Long Sơn Trang một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Tấn Đế hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bàn cờ này, một bước sai, đầy bàn đều thua. Đúng rồi, có thể tìm được Nam Cung Mặc tung tích. Tao Chính Vận sững sờ, chợt vội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, chưa từng. Nếu là tìm tới, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem bắt về, nghe nói năm đó, cũng chỉ có hắn, đi đến Man Hoang Cổ Điện. Chấm rất ngạc nhiên, hắn tại Man Hoang Cổ Điện bên trong, ngoại trừ ma thai bên ngoài, còn chiếm được cái gì? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thành thần chi pháp sao? Tấn Đế tự lẩm bẩm, trong mắt cũng vô hạn đợi. Hắn không muốn trở thành thần, hắn cũng biết, tu luyện Thái Hoàng Kinh Hoàng Đạo khí vận, căn bản là không có cách thành thần. Hắn bây giờ có được lấy hai quyển thiên thư, căn bản là không có cách lộ ra, cho nên cũng không ôm ấp kỳ vọng. Bất kỳ đế hoàng, dù là đã từng lại thế nào cường thịnh, đến sau cùng cũng bất quá vừa chết. Hắn chỉ muốn thống trị thiên hạ, sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có lịch sử, lưu danh vạn cổ, lưu danh bách thế. Vĩnh sinh trong mắt hắn, xa kém xa tại tự thân còn sống thời điểm, làm ra từng kiện khiến người ta có thể vĩnh viễn nhớ lại sự. Chỉ bất quá, thành thần chi pháp, hiển nhiên sẽ thoát ly hắn trường khống, uy hiếp được sự thống trị của hắn. Cho dù việc này, rất có thể chỉ là của người khác nghe đồn, căn bản không còn tồn tại. Nhưng hắn cũng không cho phép người khác nắm giữ thực lực này. Người nào đều không được. Cái thế giới này, chỉ có hắn mới có thể là duy nhất chúa tể. Chương 84, Vấn Thiên Chí Nguyện, Tuyết Vi gặp nạn canh thứ nhất. Hộ Long Sơn Trang. Mạc Khiếu Vân nhìn lấy chính mình trong tay thánh chỉ, lộ ra một vệt cổ quái ý cười. Cha, Tấn Đế nói cái gì rồi? Có phải hay không cùng ma giáo có quan hệ? Mạc Vấn Thiên ngồi ở phía dưới hỏi. Hắn lúc này, đi qua giác tỉnh ma tộc huyết mạch về sau, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ trắng xám, xem ra có chút bệnh trạng, nhiều hơn mấy phần âm nhu chi khí. Nhưng quanh người hắn khí tức, đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có hết lần này tới lần khác ma khí phát ra. Hắn vừa đi vào đỉnh phong võ đế không bao lâu, đối với tự thân lực lượng khống chế còn không có đạt đến cực hạn, không cách nào giống Lục Trần như vậy hoàn toàn nội liễm. Bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn tiếp nhận ma tộc truyền thừa, chiến lực so với trước kia càng là mạnh hơn rất nhiều, toàn bộ Hộ Long Sơn Trang mười mấy tên võ đế, đoán chừng cũng chỉ có Mạc Khiếu Vân có thể thắng dễ dàng hắn một bậc. Không tệ, cái này Tấn Đế là muốn đem cái này bóng cao su đá cho ta a. Mạc Khiếu Vân cười lạnh một tiếng, trong tay thánh chỉ đã bị hắn bóp thành bột mịn. Cái này Sâm La lão tổ nghe nói thực lực mười phân bất phàm, so với năm đó mạnh mẽ hơn nữa, chính là Bảo Long nhất tộc xuất động, muốn bắt lại hắn cũng không đơn giản. Cha, để ta đi. Bây giờ hài nhi thực lực tăng nhiều, cả ngày cùng bọn gia hỏa này đối luyện, căn bản là không có cách tăng lên chính mình. Mạc Vấn Thiên tràn đầy phấn khởi khiêu chiến. Hắn tiếp thụ ma tộc truyền thừa đến nay, mỗi ngày đều có Hộ Long Sơn Trang đỉnh phong võ đế cùng hắn bồi luyện. Nguyên bản đỉnh phong võ đế bằng vào thực lực bản thân cùng chiến đấu kinh nghiệm còn có thể miễn cưỡng áp chế Mạc Vấn Thiên. Nhưng theo Mạc Vấn Thiên tăng lên, bây giờ Mạc Vấn Thiên đối lên 10 cái đỉnh phong võ đế liên thủ, cũng có thể thành thạo. Ma vương nhất tộc huyết mạch truyền thừa, mang đến cho hắn 10 phần to lớn tăng lên. Dựa theo ma tộc lão tổ thuyết pháp, bây giờ Mạc Vấn Thiên, cho dù là đi hướng hắn trước kia thế giới kia, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng tuyệt đối không có một người có thể là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có những cái kia trong vương tộc lão quái vật, có thể bằng vào huyết mạch ưu thế, miễn cưỡng áp chế Mạc Vấn Thiên. Cha chính có ý đó, lấy ngươi thực lực hôm nay, thiên hạ này đi đâu không được. Mạc Khiếu Vân hài lòng mà nhìn mình cái này con độc nhất, tràn đầy nụ cười. Ma tộc nhất mạch, muốn sinh đẻ 10 phần khó khăn, đặc biệt là vương tộc một mạch. Hắn có hơn ngàn cái thiếp thất, cố gắng mấy ngàn năm, cũng bất quá mới Mạc Vấn Thiên dạng này một đứa con trai, đủ để có thể thấy được khó khăn kia. Điều này cũng làm cho Mạc Khiếu Vân đối với Mạc Vấn Thiên 10 phần cương triều, từ nhỏ cũng sẽ không để hắn bị nửa phần ủy khuất. Bây giờ nhìn đến Mạc Vấn Thiên có thành tựu này, thân vì cha hắn người, tự nhiên là vui vẻ cực kỳ. Có điều, cái này Xâm La lão tổ mục tiêu chính là Thanh Vân Tông, ngươi ngược lại là có thể nhân cơ hội này, đi lấy phía dưới Thanh Vân Tông cái kia một quyển thiên thư. Đến mức Xâm La lão tổ, lưu hắn nhất mệnh. Cha, đây là vì cái gì? Mạc Vấn Thiên hiển nhiên không biết Mạc Khiếu Vân dự định, có chút không hiểu. Cái này Xâm La lão tổ xuất thế, định sẽ khiến thiên hạ chấn động, nhẹ nhàng như vậy giết hắn, thiên hạ như thế nào loạn được lên. Việc này liền để cho Tấn Đế đi đau đầu đi. Chỉ cần thiên hạ vừa loạn, ha ha ha, thần Tấn Hoàng Triều Chư Vương còn sẽ như thế an phận sao. Còn có cái kia phương Bắc một đám man gì, bọn họ khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội này, tiến công thần Tấn Hoàng Triều. Đến lúc đó, thần Tấn Hoàng Triều bốn bề thọ địch, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại tới một cái đáy hũ rút lương, thiên hạ này liền nên họ Mạc, đến lúc đó ngươi chính là hoàng tử. Cha, ta cũng không muốn làm hoàng tử, nghe lão tổ nói, thế giới bên ngoài rất lớn, mênh mông băng ác, nơi đây bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, ta muốn uy áp vạn tộc, thành vạn tộc chúa tể. Mạc Vấn Thiên tràn đầy tự tin nói ra, đây cũng là ma tộc lão tổ đối kỳ vọng của hắn. Thật là chí khí, đáng tiếc cha già, không có lớn như vậy dạ tâm, ở chỗ này cũng đã đủ rồi. Ngươi có thể làm được loại trình độ đó, cha rất vui mừng, rất tự hào. Mạc Khiếu Vân cảm thán nói, có điều, cha ngươi yên tâm. Thiên hạ này sớm muộn đều là cha ngươi, xem như Hải Nhi tặng ngươi lễ vật. Mạc Vấn Thiên tuy là ma tộc, nhưng cũng có được tình cảm của mình, đem thân tình nhìn đến 10 phần trọng yếu. Ừm, ngươi có phần này tâm, liền đã đủ. Lần này ngươi muốn mang bao nhiêu người tiến đến? Mạc Khiếu Vân gật đầu. 3 người là đủ. Mạc Vấn Thiên ngạo nghễ nói, hắn đối tại mình bây giờ thực lực thế nhưng là 10 phần tự tin. Dựa theo ma tộc lão tổ thuyết pháp, thiên hạ này, không có người nào có thể là địch thủ của hắn. Xâm La lão tổ căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Đến mức Lục Trần, càng là như vậy. 50 năm ở giữa, hắn cảm thấy Lục Trần có thể tăng lên tới cửu phẩm võ đế, cũng đã là hắn Mạc Vấn Thiên đánh giá cao Lục Trần. Chớ nói chi là Lục Trần tại thời gian ngắn như vậy có thể đạt tới đỉnh phong võ đế. Hắn có thể có dạng này tăng lên, hoàn toàn là bởi vì ma tộc lão tổ đến từ thiên ngoại ma tộc quán đỉnh bí pháp, còn có ma huyết cùng 10 loại chân quý bảo dược năng lượng khổng lồ. Mà Lục Trần đâu? Cho dù là Thanh Vân Tông đem tất cả tư nguyên đều cho Lục Trần sử dụng, đoán chừng Lục Trần nhiều nhất cũng chỉ là một cái cựu phẩm võ đế thôi. Huống chi, hắn hôm nay còn lĩnh ngộ một thành thiên địa quy tắc lực lượng. Hiện tại hắn gặp phải Lục Trần, chỉ cần nhất quyền, thậm chí không sử dụng ma tộc truyền thừa, hắn đều có thể tùy tiện thủ thắng. Đây chính là Mạc Vấn Thiên tự tin. Cứ như vậy, Mạc Vấn Thiên tùy ý chọn tuyển 3 vị bảo long nhất tộc đỉnh phong võ đế, liền đã chạy tới Thanh Vân Tông. Một bên khác, một chỗ rách nát trong cổ thành. Lâm Tuyết Vi đi tại có chút hoang vu trên phố cổ, trên mặt 10 phần lạnh nhạt. Bốn phía đã sớm không có một ai, chỉ có một ít người bán hàng rong còn chưa kịp lấy đi hàng hóa rơi trên mặt đất, máy xay gió người đường rơi xuống một chỗ. Nhìn qua quen thuộc cổ nhai, Lâm Tuyết Vi trong lòng có chút xúc động. Nàng đã từng, chính là ở chỗ này bị Huyền Minh Quỷ Đế kiếm đi. Ma giáo lại ra tới rồi sao? Bất quá lấy tiểu lưu manh thực lực bây giờ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Lâm Tuyết Vi trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hơi có chút bất đắc dĩ. Nếu là nàng lựa chọn được, nàng thật không nguyện ý cứ vậy rời đi Thanh Vân, rời đi Lục Trần. Thế nhưng là, nàng cảm thấy, nếu là mình không rời đi, có một ngày khẳng định sẽ đối Lục Trần tạo thành thương tổn. Đến mức nguyên nhân, nàng cũng không biết vì cái gì. Đây là trực giác của nàng cùng dự cảm. Rất nhanh, nàng liền cảm giác được não hải đau xót, một vài bước xa lạ hình ảnh xen lẫn trong đầu, để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Tuyết Vi, cùng bản đế đi thôi. Lại tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Tuyết Vi bưng bít lấy đầu, quay người nhìn lại, phát hiện đứng tại đầu đường một bên khác quỷ vụ. Huyền Minh mãi mãi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, bản đế thế nhưng là theo ngươi rất lâu, nghĩ không ra ngươi vẫn rất nhớ tình bạn cũ. Huyền Minh quỷ đế cười lạnh một tiếng, từ khi Lâm Tuyết Vi xuống núi sau đó không lâu, nàng liền đã đuổi đi theo. Ngươi tại trên người của ta động tay chân. Lâm Tuyết Vi kinh ngạc, trong lòng cảnh giác nổi lên, bằng không mà nói, nàng làm sao có thể sẽ bị Huyền Minh quỷ đế phát hiện. Hừ, vốn là có, bất quá, bị ngươi cái kia người tình cho xóa đi. Bản đế cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại xuống núi tới. Càng không có nghĩ tới, ngươi thế mà lại tới nơi này, ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Xem ra, bản đế đoán được một điểm không sai, ngươi vẫn luôn đang hoài nghi mình thân thế, ngươi làm hết thảy, bất quá cũng là vì làm cho ta nhìn. Ngoan ngoãn cùng bản đế đi. Xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, có thể tha cho người khỏi chết. Chương 85, thất truyền bí thuật. ngũ hành độn phù canh thứ hai. Ngươi quả nhiên vẫn luôn là đang lợi dụng ta. Lâm Tuyết Vi thanh âm biến đến rất lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Minh Quỷ Đế. Nguyên bản bởi vì Lục Trần, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình đối với Huyền Minh Quỷ Đế, trong lòng bao nhiêu còn có chút áy náy. Nhưng bây giờ, nội tâm của nàng sau cùng cái kia một tia ân tình đều đã đoạn tuyệt. Ha ha ha. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết thân thế của ngươi sao? Ngươi cùng bản đế đi, đợi đến sau khi chuyện thành công, bản đế sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của ngươi. Huyền Minh Quỷ Đế căn bản không thèm để ý Lâm Tuyết Vi thái độ, tiếng cười chói tai quanh quẩn tại cổ trên đường. Ngươi cho rằng ta còn là năm đó cái kia một cái bánh bao liền có thể lừa gạt đi tiểu nữ hài sao? Lâm Tuyết Vi không chút lưu tình cười lạnh nói. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Nếu như không phải bản đế, ngươi cũng sớm đã chết đói, nơi nào còn có cái gì tưởng vi nữ ma, cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Càng không khả năng có ngươi Lâm Tuyết Vi. Huyền Minh Quỷ Đế cũng không nóng nảy, nếu như Lâm Tuyết Vi không phải tự nguyện, muốn lấy Lâm Tuyết Vi cái kia trên đời khó gặp ma tâm đạo cốt thể chất, đi gánh chịu Chu Tiên Kiếm cái kia một cỗ hung lệ chi khí, hiệu quả sẽ trên diện rộng giảm xuống. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào biết cảm ơn sao? A, nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng có đoán ta làm thành một cái công cụ, cảm ơn. Chẳng lẽ ngươi quên, là ngươi dạy dỗ ta vô tình. Xem ra những năm này, biến hóa của ngươi rất lớn a. Liên bản đế mà nói cũng dám không vâng lời, đã sớm cùng ngươi nói, tình một chữ này không thể chạm vào, ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ. Huyền Minh Quỷ Đế biết được, một nữ nhân một khi động tình, là chuyện gì đều có thể làm được. Nàng đột nhiên có chút hối hận để Lâm Tuyết Vi chui vào Thanh Vân Tông. Ngươi không phải là một dạng. Chắc hẳn ngươi mỗi ngày đứng tại Thiên Quỷ Huyền trước yên lặng nhắc tới Nam Cung Mặc. Cũng là người trong lòng của ngươi a. Lâm Tuyết Vi không chút nào yếu thế nói ra, đồng thời trong lòng bàn tay một phen, một tờ linh phù đã xuất hiện ở trong tay nàng. Ngươi muốn chết. Huyền Minh Quỷ Đế nghe được Nam Cung Mặc tên, dưới hắc bào mặt biến đến dữ tợn vô cùng, nghiến răng nghiến lợi, hắc vụ phun trào ở giữa, đã hướng về Lâm Tuyết Vi bao phủ tới. Xem ra Lâm Tuyết Vi đã quyết tâm, chỉ có đem nàng bắt lấy, lại đem trí nhớ của nàng toàn bộ thanh trừ, lại để cho nàng ngoan ngoãn trở thành Chu Tiên Kiếm vật chứa. Nàng từng tại Thanh Vân Tông lúc, trong lúc vô tình tại một quyển sách cổ phía trên thấy qua ghi chép. Ma tâm đạo cốt chính là thiên hạ thứ nhất hiếm thấy thể chất, tuy nhiên tu luyện tốc độ lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng là có thể bao dung vạn vật đặc tính. Cho nên, Huyền Minh Quỷ Đế biết được, lấy Lâm Tuyết Vi thân thể, tuyệt đối có thể dung nạp Chu Tiên Kiếm, tương đương với một bộ hoàn mỹ vỏ kiếm. Dạng này Chu Tiên Kiếm, không có hung lệ chi khí, có thể để cho nàng tùy tiện để Chu Tiên Kiếm nhận chủ. Hắc vụ tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát thì đã đi tới Lâm Tuyết Vi trước mặt. Bây giờ Lâm Tuyết Vi chỉ là cựu phẩm võ thánh tu vi, muốn ngăn cản được đỉnh phong võ đế thực lực Huyền Minh Quỷ Đế, căn bản không có nửa phần khả năng. Huyền Minh Quỷ Đế tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, thậm chí còn có chút lưu thủ, nàng sợ thương tổn tới cái này một bộ trời sinh vật chứa. Thế nhưng là, làm hắc vụ vừa mới chuẩn bị đem Lâm Tuyết Vi cho bao khóa lúc, Lâm Tuyết Vi bóng người đột nhiên biến mất tại trước mắt, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản lòng tin tràn đầy Huyền Minh Quỷ Đế phát hiện tình cảnh này, đột nhiên biến đến kinh nghi bất định, một cái lắc mình, thì đã đi tới lúc trước Lâm Tuyết Vi vị trí. Nàng bất quá là cựu phẩm võ thánh tu vi, làm sao có thể xé rách không gian? Không, không đúng, không phải xé rách không gian, căn bản không có bất kỳ không gian ba động. Đây là xúc địa thành thốn rất gần ngàn dặm bí thuật. Nàng làm sao lại bực này thất truyền bí thuật? Huyền Minh Quỷ Đế nhìn qua đây hết thảy, có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng vốn cho rằng đuổi bắt Lâm Tuyết Vi là chuyện chắc như đinh đóng cột, có thể không nghĩ tới, một cái cựu phẩm võ thánh thế mà tại nàng đỉnh phong võ đế dưới mí mắt chạy trốn. Mà lại, liền một tia truy tra tung tích đều là chưa từng xuất hiện. Đáng giận. Huyền Minh Quỷ Đế xé rách không gian, đem phương viên trăm dặm đều cho truy tra một lần, đều không có phát hiện Lâm Tuyết Vi tung tích, phát ra tức giận tiếng giống. Thật lâu, nàng mới tỉnh táo lại, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng. Lâm Tuyết Vi a Lâm Tuyết Vi, chạy. Có thể chạy trốn được sao? Bây giờ ngươi người tỉnh, lập tức liền muốn gặp nạn, ngươi có thể nhịn được sao? Sớm muộn ngươi đều sẽ rơi vào bản đế trên tay. Cho dù ngươi vô tình vô nghĩa, chỉ cần bản đế đạt được thiên thư, đạt tới trong truyền thuyết quỷ thần chi cảnh, bản đế cũng có thể tùy tiện nắm giữ Chu Tiên Kiếm. Cũng không biết đại ca hắn bây giờ an bài đến như thế nào. Một chỗ vô danh sơn cốc, Lâm Tuyết Vi bóng người bất ngờ xuất hiện. Nàng đầu tiên là đánh giá bốn phía liếc một chút, sau đó mới lặng lẽ thở dài một hơi. Nghĩ không ra tiểu lưu manh chế ra linh phù thế mà mạnh như vậy, chỉ sợ đã đạt đến cửu phẩm cấp bậc, thế mà liền Huyền Minh đều không thể phát giác. Lâm Tuyết Vi vừa mới sử dụng cũng không phải là cái gì xúc địa thành thôn bí thuật, chỉ là đơn thuần độn phù. Chỉ bất quá cái này độn phù xuất từ lục trần chi thủ, thông qua thông thiên lục sở luyện chế. Vô luận là phẩm chất vẫn là cấp bậc, đều là nhân tuyển tốt nhất. So với đỉnh phong võ đế xé rách không gian truyền tống khoảng cách còn xa hơn. Nguyên bản lục trần là đem những thứ này độn phù giữ lấy chính mình chạy trốn dùng. Nhưng Lâm Tuyết Vi đột nhiên muốn rời khỏi, lục trần liền đem chính mình nhiều năm như vậy chế tác linh phù toàn bộ giao cho Lâm Tuyết Vi. Bằng không mà nói, lục trần làm sao lại yên tâm để Lâm Tuyết Vi một người võ thánh chạy khắp nơi. Tiểu lưu manh, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận. Bất quá, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tuyết Vi nhìn qua Thanh Vân Tông vị trí, ở trong lòng xoắn suýt rất lâu, cuối cùng vẫn không có tính toán trở lại Thanh Vân Tông. Nàng biết, lấy mình bây giờ thực lực, coi như trở về Thanh Vân Tông, cũng vô pháp đến giúp Lục Trần cái gì, ngược lại sẽ để Lục Trần bởi vậy phân tâm. Trọng yếu hơn là, nàng biết Lục Trần lĩnh ngộ kiếm vực, toàn bộ thiên hạ, có thể đối Lục Trần tạo thành ý hiếp người cũng không tính nhiều, nàng đối Lục Trần có 10 phần lòng tin. Nghĩ như vậy, nàng dọn dẹp trong đầu vừa tốt khôi phục một chút trí nhớ hình ảnh. Trí nhớ trong tấm hình, tại trên trời cao, hai tòa vô cùng to lớn giả thiên tế nhật cung điện đang không ngừng phát ra hủy thiên diệt địa công kích. Một tòa toàn thân tản ra màu đen ma khí cổ điện, tràn đầy âm u lạnh lẽo thấu xương. Một tòa là trải rộng kim quang tiên cung, xem ra phảng phất là thiên ngoại chi vật. Mỗi một đạo công kích đều có thể làm thiên địa biến sắc, viễn siêu đỉnh phong võ đế có khả năng phát ra công kích. Cuối cùng hai tòa cổ điện ầm vang chạm vào nhau, ào ào rơi vào bên trong lòng đất. Thật lâu, nàng mới mở to mắt. Ánh mắt quay đầu nhìn về xa xôi phía tây. Ở nơi đó, là ma giáo chỗ vô biên hoang mạc. Trong hoang mạc, là khiến toàn bộ sinh linh nghe tin đã sợ mất mật sinh mệnh cấm khu. Chỗ đó có chút vô biên ma khí tàn phá bừa bãi, thấp hơn võ đế tu vi người, chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ đánh mất tâm trí, từ đó biến thành chỉ biết giết hại ma vật. Vì cái gì bên kia có một loại lực lượng đang kêu gọi lấy ta? Ta là... Từ nơi đó tới sao? Lâm Tuyết Vi trong ánh mắt có nghi hoặc, nàng do dự thật lâu. Cuối cùng chậm rãi hướng về vô biên hoang mạc phương hướng bước đi. Chương 86, nhếch nhác lao đầu, ma giáo tấn công núi. Ma giáo xâm lấn tin tức cũng tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, đã truyền ra. Số lớn chạy trối chết nạn dân, đã rời đi thần tấn hoàng triều vùng phía tây khu vực, hướng về càng thêm tới gần thần tấn hoàng triều khu vực trung tâm tiến đến. Toàn bộ thần tấn hoàng triều vùng phía tây khu vực, giống tuyết, mô phỏng như trốn không người. Bây giờ, chỉ còn lại có một cái Thanh Vân Tông. Lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó. Tại Thanh Vân Tông cách đó không xa trong một tòa thành cổ. Giờ phút này vô số chạy nạn người tràn vào nơi đây, đem chọn cái thành chen lấn đó là nước chảy không lọt. Đủ loại tin tức đã truyền ra. Giờ phút này, tại một chỗ trong tử lâu, không ít người lời đàm luận đều là cùng ma giáo có quan hệ. Ấy, ăn hết một trận này tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng vậy à, bây giờ bốn đại thế lực đều luân hãm, chỉ còn lại có một cái Thanh Vân Tông, đoán chừng cũng cản không được mấy ngày. Cái này chưa chắc đã nói được, còn nhớ rõ hơn 50 năm trước một lần kia ma giáo đột kích không phải cũng bị Thanh Vân Tông đánh cho hoa rơi nước chảy. Nói không chừng lần này cũng giống như vậy, Thanh Vân Tông dù sao thế nhưng là chính đạo đứng đầu a, nội tình thâm bất khả chắc. Thanh Vân Tông nội tình là rất không tệ, có thể ta nghe thế lực khác nói, Thanh Vân Tông đã hơn một lần là tổn thất nặng nề, rất có thể liền một trong 10 đại cường giả Thiên Hạc trưởng dạy đều là vẫn lạc. A, cái gì? Liền Thiên Hạc trưởng giáo đều vẫn lạc? Cái kia Thanh Vân Tông còn thế nào chống đỡ được a? Đúng vậy à, mà lại ta nghe nói lần này ma giáo thế nhưng là toàn lực xuất kích, mà lại liền biến mất dòng dã 500 năm Xâm La lão tổ đều là ra đến rồi. Lần trước ma giáo đột kích, cũng không có lần này ma giáo phát rồ, ta chỗ tòa thành kia trọn vẹn mấy chục vạn người, chỉ có một mình ta trốn tới, ai? Vì cái gì tấn đế còn không phái ra thần võ quân đến trấn áp ma chúng a? Ấy, núi cao hoàng đế xa, chỉ sợ chờ thần võ quân đến, cũng sớm đã đánh xong. Trốn đi, mạng nhỏ quan trọng, hy vọng Thanh Vân Tông không muốn giống thế lực khác như thế, liền một ngày cũng đỡ không nổi. Tại trong tiểu lâu, khắp ngo ngách trên bàn gỗ, chính nằm sấp một người, nghe được bốn phía nghị luận, hắn đột nhiên mở mắt, đứng dậy. Người này là một cái lao đầu nhi, người mặc rách dưới áo vải, đầu tóc rối bời đến thắt nút, mặt mọc đầy râu, đã rũ xuống tới cổ, xem ra có chút lôi thôi lết thiết, cùng khất cái không khác. Bốn phía tiểu khách nhìn thấy người này, đều là không thể tránh khỏi lộ ra ghét bỏ thần sắc. Không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Lão giả cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác, nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng, trong đôi mắt đục ngầu lóe qua một tia hoài niệm, trong lòng có chút lo lắng. Xâm La cái kia lão ma đầu lại xuất hiện. Xem ra hắn đã khôi phục. Thiên Hạc tiểu tử kia thế mà vẫn lạc, ai? Xâm La lão ma đầu cánh tay phải đã chặt đứt, cho dù 500 năm đi qua, thực lực cũng cần phải chẳng mạnh đến đâu a. muốn hay không trở về xem một chút. Lão giả nghĩ tới đây, nhịn không được tự rêu cười một tiếng. Có sư huynh tại, ta lo lắng cái gì quỷ. Nói xong, hắn lại cầm chén rượu lên, rót đầy về sau, uống một hơi cạn sạch, chòm râu lên đều bị loại rượu ướt nhẹp. Rất nhanh, mấy cái bầu rượu liền đã bị hắn uống sạch. Hắn lại nằm sấp trên bàn, tiếp tục nằm ngáy ho ho. Ma giáo đã đến chân núi Thanh Vân dưới, chuẩn bị tấn công núi. Chúng ta đi mau a. Đột nhiên, trong khách sạn truyền tới một tin tức kinh người. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là hãi hùng khiếp vía, cũng không lo được ăn uống, vội vàng dọn dẹp một số quý giá đồ vật, tông cửa xung ra. Rất nhanh, một tòa đại thành, liền đã giống tuyết. Đây đều là những chuyện gì a? Khách sạn lão bản ai thán một tiếng, chán nản ngồi tại trước quầy, có chút mặt ủ mày chau. Lão bản ước chừng thất mười mấy tuổi, cả một đời đều nơi này, bằng vào cái này khách sạn, sinh hoạt đến cũng coi như tư nhuận. Ma giáo đột kích, vô số người trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Nhưng hắn không nỡ nơi này, không nỡ cái này hắn sống cả đời địa phương. Hắn tình nguyện chết, cũng phải chết ở chỗ này. Hắn chỉ hy vọng, Thanh Vân Tông có thể giống hơn 50 năm trước một dạng, đánh lui ma giáo. Nhưng hắn biết, điều này hiển nhiên là không thể nào. 50 năm trước cái kia một trận đại chiến lúc, hắn vẫn chỉ là người 20 tuổi thanh niên. Lúc ấy hắn cũng đào mệnh, về sau trở về thời điểm, nghe lên tại Thanh Vân Tông làm trưởng lao thân thích nói qua trận chiến kia. Không ngừng Thanh Vân trưởng giáo Thiên Hạc đạo trưởng, thì liền Thanh Vân Thái Thượng cũng đều cùng nhau vẫn lạc. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một vị kiếm đế đại nhân, chỉ sợ Thanh Vân Tông sớm đã thất thủ. Nhưng hôm nay, ma giáo uy thế so với 50 năm trước, càng có cái gì chi, liền 500 năm trước liền đã nổi danh Sâm La Lao Tổ đều là xuất hiện. Sâm La Điện bây giờ nhất gia độc đại, so với 50 năm trước bốn đại thế lực liên thủ, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ Thanh Vân, chỉ là một cái con cọp giấy thôi, làm sao có thể đầy đủ chống đỡ được. Bang vào một vị tuổi trẻ kiếm đế đại nhân, liền muốn chống cự Sâm La Điện. Điều này hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Bất quá, hắn cũng không muốn chạy trốn. Chết thì chết đi. Rời khỏi nơi này, hắn cũng sớm muộn là muốn chết. Hắn đã nghĩ thoáng. Hắn đứng người lên, bắt đầu dọn dẹp một mảnh hỗn độn khách sạn. Uy, tỉnh, mau tỉnh lại. Khách sạn lão bản phát hiện còn ngủ ở nơi hẻo lánh lao giả, không khỏi nhắc nhở. Vị lão đầu này nhi hắn gặp qua rất nhiều lần, không nói gì. Cho hắn sâu nhất ấn tượng chính là, mỗi lần vừa đến, thì lại ở chỗ này uống phía trên hơn một tháng, say đến không bất nhân thế. Lão giả nhớ đến khách sạn lão bản thanh âm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi, thế nào? Lại không có tiền rượu sao? Không phải, ma giáo muốn công lên Thanh Vân, ngươi vẫn là mau trốn đi thôi. Khách sạn lão bản bất đắc dĩ cười một tiếng, gia hỏa này, sắp chết đến nơi còn nhớ rõ tiền rượu, thật đúng là cái tử quỷ. Ồ, nhanh như vậy sao? Vậy ngươi thế nào còn không đi? Lão giả hơi có chút ngoài ý muốn, tin tức này vừa truyền ra không bao lâu, không nghĩ tới Sâm La Điện thì đã đến Thanh Vân Tông ngoài sân môn. Ấy, giả, không muốn động. Khách sạn lão bản cười khổ một tiếng. Yên tâm, không có việc gì, Thanh Vân Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, một cái chỉ là Sâm La Điện tính là gì? Lão giả đầy không thèm để ý nói ra, thì muốn tiếp tục nằm ngáy ho ho. Ấy, lúc này không giống ngày xưa à, Thanh Vân Tông bây giờ không so trước kia, Thiên Hạc đạo trưởng tiên thăng không nói. Liền thái thượng trưởng lão tại một trận chiến kia đều đã vỡ lạc, liền còn lại bốn đại thế lực cũng đỡ không nổi, Thanh Vân Tông liền càng thêm không thể nào, ngươi à, đi nhanh lên đi. Khách sạn lão bản thở dài nói. Cái gì? Ngươi nói có thể đều là thật. Lão già nghe vậy, nhảy một chút đứng dậy, ban đầu vốn đã đục ngầu ánh mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra, thanh âm cực lớn, liền khách sạn lão bản đều bị giật nảy mình. Đương nhiên là thật, ta một cái thúc thúc cũng là Thanh Vân Tông trưởng lão, hắn nói còn có thể có lỗi. Khách sạn lão bản không nghĩ tới lão già này phản ứng lớn như vậy, cũng là không kỳ quái. Lão già không tiếp tục hỏi, bắt đầu hướng về ngoài khách sạn đi đến. Hắn đi lại còn có chút lảo đảo, xem ra giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Khách sạn lão bản nhìn thoáng qua lão già, không nói gì, khẽ lắc đầu. Lão già đi ra khách sạn lúc, ngóng về nơi xa xăm cái kia cao vút trong mây Thanh Vân Sơn Mạch, trong mắt tràn đầy tự trách cùng bi thương, càng không ngừng tự lẩm bẩm, sư huynh, ngươi thật đã vẫn là sao? Đều là sư đệ sai, sư đệ hại ngươi a. Sau một khắc, lão già bước ra một bước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, rời đi cái này một tòa cổ thành, hướng về Thanh Vân Sơn Mạch phương hướng tiến đến. Khách sạn lão bản cũng chưa phát hiện tình cảnh này, vẫn tại phối hợp dọn dẹp khách sạn. Một bên thu thập, một bên thở dài. Chương 87, hai kiếp khó thoát, một trận trò vui canh thứ nhất, cầu. Thanh Vân Sơn phía dưới. Giờ phút này hội tụ vô số ma giáo giáo chúng. Mấy trăm cái ma giáo thế lực. Hết thể bị Sâm La Điện thu phục. Bây giờ ma giáo, xem ra so với 50 năm trước một lần kia, càng thêm chấn hám nhân tâm. Đứng tại đỉnh núi nhìn lại, có thể nhìn đến lít nha lít nhít đầu người, thậm chí có chút không nhìn thấy quê ý tứ. Số người này, là Thanh Vân Tông đệ tử gấp bội. Mà tại ma giáo phía trước nhất, có một tòa vô cùng xa hoa hắc kim long ỷ. Sâm La lão tổ ngồi tại hắc kim trên long ỷ, mắt hơi rủ xuống, thưởng thụ lấy loại này vạn người chen chúc cảm giác. Ở tại bên cạnh, đứng đấy một nhóm khí tức hùng hồn ma giáo cường giả. Trong đó cường đại nhất người, chính là Huyết Minh lão tổ, đã là đỉnh phong võ đế. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị còn lại nhất lưu thế lực cửu phẩm võ đế cùng hơn 10 vị nhất phẩm võ đế. Những người này, đều từng là ma giáo thế lực trưởng giáo hoặc là lão tổ, bây giờ đều đã bị Sâm La điện triệt để thu phục. Tại bọn này võ đế sau lưng, còn có chừng hơn ngàn tên võ thánh, cùng hơn vạn tên võ hoàng. Đến mức võ hoàng phía dưới võ tôn càng là nhiều không kể xiết. Lần này cường đại đội hình, chính là thần tấn hoàng triều thần võ quân chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tại Thanh Vân Tông bên ngoài, đã thúc giục hộ sơn đại trận, màn sáng lần hiện. 50 năm ở giữa, tại Lục Trần trợ giúp dưới, cái này hộ sơn đại trận so với lúc trước, phòng ngự lực mạnh hơn rất nhiều. Đạo Huyền bọn người đứng tại đỉnh núi, ngăn cách màn sáng, ngóng nhìn ma giáo mọi người, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ma giáo lần này thực lực, so với 50 năm trước, tuy nhiên thiếu đi hai tên đỉnh phong võ đế, nhưng lại nhiều hai vị lao tổ cấp bậc nhân vật. Cùng là đỉnh phong võ đế tình huống dưới, Sâm La lão tổ hiển nhiên so với Yến Thiên Nam những thái thượng trưởng lão này kinh khủng hơn. Lấy một địch hai cũng không nói chơi. Huống chi, ma giáo còn có như thế nhiều võ đế cường giả. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều không thể tránh khỏi hiện ra một vẻ ý sợ hãi. Thì liên Yến Thiên Nam chờ đỉnh phong võ đế, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Kiếm đế đại nhân còn chưa xuất quan, chúng ta nhất định phải kiệt lực ngăn cản, vì kiếm đế đại nhân tranh thủ thời gian. Chỉ cần kiếm đế đại nhân xuất quan, ma giáo không đủ gây sợ. Đạo Huyền biết được trước khi đại chiến, tối kỵ quân tâm bất ổn, đành phải như thế an ủi. Quả nhiên, một đám Thanh Vân trưởng lão đệ tử nghe vậy, nguyên bản sợ hãi tâm tư cũng là yếu không ít. Vị kia kiếm đế đại nhân thực lực, bọn họ để ở trong mắt. Có thể làm cho đến Yến Thiên Nam bốn người ngoan ngoãn lưu tại Thanh Vân Tông, có thể nghĩ vị kia kiếm đế đại nhân đáng sợ đến cỡ nào. Chính là Sâm La lão tổ lại thế nào mạnh, chỉ cần gặp gỡ kiếm đế đại nhân, bọn họ cũng có được lòng tin tuyệt đối. Chỉ là bây giờ, kiếm đế đại nhân đang ở vào bế quan bên trong, bọn họ có thể làm, chỉ có ngăn cản được bọn này ma giáo yêu nhân. Nếu để cho bọn họ quấy rầy kiếm đế đại nhân bế quan, hậu quả khó mà lường được. Mà tại Thanh Vân Sơn mạch xa xa một chỗ cô phong phía trên, bốn bóng người trống rông xuất hiện. Mạc Vấn Thiên đứng tại phía trước, người mặc một bộ màu đen nạm vàng trường bào, tóc dài bó quan, xem ra tuấn giật vô song. Hắn ánh mắt thâm thúy, liếc một chút liền có thể nhìn đến mấy ngàn dặm bên ngoài hết thảy. Ha ha, ma giáo lần này thanh thế còn thật sự là thật lớn, cái kia Sâm La lão tổ khí tức ngược lại cũng không yếu, thậm chí so với năm đó Đông Phương Hạo Hiên đều chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra Thanh Vân Tông lần này hài kiếp khó thoát. Thiếu trang chủ, có muốn hay không chúng ta hiện tại đi lấy thiên thư? Ở sau lưng hắn, một vị bảo long nhất tộc đỉnh phong võ đế mở miệng nói. Bọn họ những thứ này đỉnh phong võ đế, đều là bị Mạc Khiếu Vân dùng ma tộc huyết dịch luyện chế đan dược khống chế, cái này trung tâm trình độ, so với hồn ấn còn cường đại hơn. Ngược lại cũng không sợ bọn họ làm phản, cho nên bất cứ tin tức gì, bọn họ cũng là biết được một hai. Không đổi, dạng này một trận cho vui, sao có thể bỏ lỡ đâu? Mạc Vấn Thiên lắc đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia thần bí kiếm đế Lục Trần, bây giờ có không có tư cách cùng ta giao thủ, nếu là hắn liền Sâm La lão tổ đều đánh không lại, ha ha ha, vậy hắn cũng không xứng để cho ta nhớ kỹ. Đúng. Cái kia bảo long nhất tộc đỉnh phong võ đế biết, bây giờ Mạc Vấn Thiên thực lực, đã viễn siêu mọi người tại đây. Hắn không phải nói khoác lác, mà chính là xác thực có tư cách này. Ma tộc huyết mạch, quả nhiên không phải tầm thường. Ha ha, tiểu tử này thế mà đi đến man hoang cổ điện. Còn chiếm được lão tổ một đoạn ma thần cốt, khó trách đã đạt đến tiếp cận bán thần tầng thứ, bất quá so với ngươi đến, còn kém rất nhiều. Trong ngọc bội, ma tộc lão tổ đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Ừ. Lão tổ, ngươi nói là Sâm La lão ma đầu tay phải cái kia một đoạn xương tay, là lão tổ năm đó lưu lại. Mạc Vấn Thiên ngược lại là nghi hoặc không thôi. Ừm, không tệ, năm đó lão tổ cùng Thiên Vu thần nữ đại chiến, lão tổ nhục thân bị hủy, rơi lả tả trên đất, cái kia sinh mệnh cấm khu. Bất quá là lão tổ một thân ma khí biến thành thôi. Ma tộc lão tổ đề cập đến Thiên Vu thần nữ lúc, thanh âm bên trong tràn đầy vô biên đoán độc. Nếu không phải là hắn nhục thân bị hủy, bây giờ làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Ma tộc coi trọng nhất cũng là nhục thân, có thể nói, ma tộc tu luyện hết thệ căn bản, cũng là vì nhục thân. Quỷ tu luyện hồn, võ tu luyện khí, ma tu luyện thể. Mỗi một cái thiên về điểm khác biệt, phát huy ra thực lực cũng có khác biệt lớn. Ma tộc lão tổ tuy nhiên nhục thân mạnh mẽ, nhưng thần hồn lại không cường. Nếu không phải hắn năm đó có thủ đoạn khác, chỉ sợ liền cái này một luồng tàn hồn đều muốn tan thành mây khói. Cái kia Thiên Vu thần nữ đến cùng là lai lịch gì? Mạc Vấn Thiên trong lòng không khỏi nghi hoặc, liền ma tộc lão tổ đã là ma thần tồn tại, thế mà đều có thể bị thành dạng này bộ dáng, vậy cái kia vị xuất thủ Thiên Vu thần nữ, há không phải chân chính thần tiên? Nàng bất quá là thiên tộc thần nữ thôi, lúc trước lão tổ ở chỗ này phát hiện thiên thư tung tích, trùng hợp gặp phải tới đây Thiên Vu thần nữ, ra tay đánh nhau, nếu không phải nàng có một chiêu tạo hóa thần quyết, lão tổ chưa chắc sẽ thua với nàng. Có điều, lấy nàng vừa mới thành thần cảnh giới, cưỡng ép thi triển thiên tộc huyết mạch cấm pháp, tự thân khẳng định cũng sẽ trọng thương, so với lão tổ cũng không khá hơn chút nào. Mạc Vấn Thiên nghe vậy gật đầu, trong lòng đối với Thiên Vu thần nữ càng hiếu kỳ hơn. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng hướng tới cường giả chi lộ. Liên ma thần ma tộc lão tổ đều kém chút thân tử đạo tiêu, hắn cái này đỉnh phong võ đế, có chút không đáng chú ý à. Vấn Thiên, lần này chuyện. Chờ ngươi lĩnh hội hết hai quyển thiên thư, liền có thể tiến đến cái kia sinh mệnh cấm khu, tìm đến lao tổ những điều kia ma thần cốt xương cốt hòa vào tự thân. Đến lúc đó, thực lực của ngươi nói không chừng có thể chân chính bước vào ma thần chi cảnh, tìm tới hoàn chỉnh thiên thư về sau, chỉ cần tìm tới rời đi giới này thông đạo, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, chỉ cần trở lại ma tộc bên trong, lấy thiên phú của ngươi trở thành ma chủ chỉ là vấn đề thời gian, liền có thể dùng ma thần huyết chỉ vì lao tổ tái tạo thân thể. Ma tộc lao tổ sớm đã đem hết thể cho Mạc Vấn Thiên quy hoạch đến 10 phần hoàn chỉnh. Chỉ cần Mạc Vấn Thiên dựa theo đường đi của hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Ma thần A. Ha ha, có chút ý tứ. Mạc Vấn Thiên dường như đã thấy chính mình ma lâm thiên hạ ngày nào đó, trong lòng vô cùng hướng tới. Lao tổ yên tâm, nếu như không có lao tổ, Vấn Thiên cũng sẽ không có hôm nay lần này thành tựu, đến lúc đó khẳng định sẽ vì lao tổ tái tạo ma thân, hoàn thành lao tổ tâm nguyện. Chương 88, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, toàn lực phá trận thứ hai. Thanh Vân Sơn dưới chân. Vô số ma tộc cường giả ma quyền sát trưởng, nhìn qua cái kia bao trùm Thanh Vân Sơn mạch hộ sơn đại trận, trong mắt có nóng lòng muốn thử. Phá trận. Hét dài một tiếng vang lên, vô số ma tộc cường giả hào hào xuất thủ, bắt đầu công kích tới Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận. Một đợt nối một đợt công kích không ngừng rơi vào đại trận màn ánh sáng phía trên, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, nhưng hộ sơn đại trận lại không chút nào bài trừ dấu hiệu, xem ra phòng ngự lực mười phần. Kiếm đế đại nhân nói, trận này chính là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, lấy nhật nguyệt tinh thần là trận nhãn, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa làm đại trận bổ sung năng lượng, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng, chính là hơn 10 vị đỉnh phong võ đế liên thủ, muốn bài trừ cũng tuyệt đối không phải một việc khó, hy vọng có thể nhiều kiên trì một thời gian đi. Đạo Huyền nhìn qua không ngừng nứt ra lại chậm rãi khép lại linh trận màn sáng, tâm cũng theo nhấc lên. Hắn cũng không biết Lục Trần bố trí linh trận thủ đoạn cụ thể như thế nào, càng không có khảo nghiệm qua cái này hộ sơn đại trận phòng ngự lực. Hắn thấy, vô luận Lục Trần cỡ nào tinh thông linh trận, chẳng lẽ còn có thể tại trăm năm ở giữa tăng lên tới kiếm đế tầng thứ bên ngoài, đồng thời kiềm tu đan đạo cùng trận đạo. Đan đạo cùng trận đạo tuy nhiên không tính bản môn, nhưng cũng cực kỳ hao tổn tốn thời gian, thậm chí so với tu luyện, còn càng thêm hao phí tâm lực. Hắn biết Lục Trần thật không đơn giản, nhưng trong vòng trăm năm thành vi kiếm đế đồng thời, còn trở thành đế đan sư cùng thiên trận sư, vậy liền không khỏi quá mức khoa trương. Linh trận phân cửu phẩm có thể so với đế cấp. Mà bố trí ra cửu phẩm linh trận người, thường thường cũng được xưng là thiên trận sư. Tại mỗi cái siêu cấp thế lực, đều có thiên trận sư cho bố trí hộ sơn đại trận tồn tại. Đây cũng là mỗi cái thế lực phòng tuyến cuối cùng, phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước, Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận có thể tại ma giáo nhiều cường giả như vậy xuất thủ tình huống dưới, còn có thể kiên trì nửa tháng, đủ để nhìn ra hộ sơn đại trận tầm quan trọng. Cho nên hắn chỉ có thể hy vọng, cái này hộ sơn đại trận có thể đủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu là Lục Trần có thể tại đoạn thời gian này bên trong xuất quan, cái kia Thanh Vân nguy cơ cũng coi là tan rã. Nếu như không thể, lấy Thanh Vân Tông bây giờ đội hình, đối lên cái này mấy trăm ngàn ma giáo giáo chúng, chỉ sợ trả ra đại giới so với lần trước còn muốn thảm thiết hơn một số. Thanh Vân Tông đã không vây vùng nổi, chịu đựng không được mức tiêu hao này. Nghĩ không ra vị kia thế mà còn tinh thông linh trận. Yến Thiên Nam chờ bốn vị đỉnh phong võ đế nghe được Đạo Huyền câu nói này, trong lòng thì là càng thêm rung động. Trong khoảng thời gian này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một chút liên quan tới Lục Trần nghe đồn, biết được Thương Long chờ lục mạch thủ tọa đều là tại Lục Trần đề điểm phía dưới thành tiểu võ đế, càng là cho bọn họ đế đan, cũng biết Lục Trần rất có thể là đế đan sư thân phận. Bọn họ ánh mắt độc ác, liếc một chút liền nhìn ra cái này linh trận bất phàm, tối thiểu nhất cũng là cửu phẩm linh trận phạm chủ. Hiện tại xem ra, Lục Trần chẳng những là đế đan sư, thậm chí còn là một vị thiên trận sư. Cái này để trong lòng bọn họ càng thêm đắng chát. Khá lắm, chúng ta khổ tu tiếp cận mấy ngàn năm, cũng bất quá mới đỉnh phong võ đế. Có thể Lục Trần đâu? Trăm năm, chẳng những trở thành kiếm đế, vẫn là một cái đế đan sư cùng thiên trận sư, đây là người có thể làm được sự tình. Trong lòng bọn họ đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ, có lẽ theo Lục Trần, cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Quân không thấy bao nhiêu đỉnh phong võ đế vì một cái đế đan tranh đoạt đến ngươi chết ta sống. Vì để cho đế đan sư xuất thủ luyện chế một viên thuốc, còn phải cười theo xếp hàng. Nếu như bọn họ theo Lục Trần, về sau luyện đan thời điểm, cũng không cần phiền phức như vậy. Tuy nhiên bọn họ là đỉnh phong võ đế, tu vi đạt đến cửu phẩm, nhưng tu vi xa còn lâu mới có được đạt tới cái thế giới này cực hạn, đồng dạng còn là có nhu cầu của mình. Nghĩ tới đây, mấy cái tâm tư người đã có một số biến hóa. Nguyên bản bọn họ chỉ là quyết định tại Thanh Vân Tông hoa vẩy nước, chờ lấy 100 năm đi qua. Chính là biết được ma giáo hủy diệt bọn họ bốn đại thế lực về sau, trong lòng bọn họ đối ma giáo cừu hận giá trị đồng dạng không thấp, có thể cái này cũng cùng bọn hắn vì Thanh Vân ra sức là hai chuyện khác nhau. Tứ đại siêu cấp thế lực đã hủy diệt, nếu như bọn họ hao tâm tổn trí phí sức bảo vệ Thanh Vân, như vậy tương lai căn bản không cần nói nhiều, Thanh Vân Tông coi như thật chính là phiến khu vực này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bọn họ muốn Đông Sơn tái khởi, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho nên tại ma giáo tấn công núi thời điểm, bọn họ chắc chắn sẽ không toàn lực ứng phó, nhất định cũng muốn để Thanh Vân Tông tổn thất nặng nề, đến lúc đó bọn họ mới có lấy cơ hội Đông Sơn tái khởi. Dù là Lục Trần vấn trách, bọn họ cũng có được lý do của mình. Cái kia chính là Sâm La lão tổ quá mạnh, đánh không lại. Nhưng bây giờ, bọn họ đã quyết định muốn toàn lực xuất thủ, bảo trụ Thanh Vân. Nếu như vậy, có lẽ có thể có được vị kia hảo cảm. Nói không chừng vị kia tâm tình tốt, còn có thể ban thưởng mấy cái đế đan cũng khó nói. Có thể định bợ một vị đế đan sư, đối với bọn hắn tương lai trọng kiến thế lực, cũng có được trợ giúp rất lớn. Bất quá vừa nghĩ tới Sâm La lão tổ thực lực, trong lòng mọi người hỏa nhiệt, cũng bị dần dần tưới tắt rất nhiều, để bọn hắn trở về đến hiện thực. Không cần biết ra sao, Sâm La lão tổ có thể nhất kích trọng thương Yến Tàng Phong, đoạn hắn một tay. Thực lực này có thể nói, đã 10 phần mạnh mẽ. Bọn họ hai vị đỉnh phong võ đế liên thủ, có lẽ có thể cùng Sâm La lão tổ lượn vòng một đoạn thời gian. Nhưng đối phương còn có không ngừng một vị đỉnh phong võ đế, lấy Thanh Vân Tông thực lực hôm nay, thật sự là có chút khó coi. Vô luận là võ đế số lượng, vẫn là võ thánh võ hoàng số lượng, so với người của ma giáo đếm, đều chênh lệch không ngừng một mảng lớn. Cho dù là bọn họ có thể ngăn chặn Sâm La lão tổ, Thanh Vân Tông người cũng ngăn không được a. Bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Lục Trần có thể sớm ngày xuất quan. Bằng không mà nói, Thanh Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ giống thế lực khác đồng dạng, bị nhẹ nhõm công phá. Đến lúc đó chẳng những Thanh Vân Tông sẽ trở thành núi thây biển máu, còn có sau lưng cái kia một đám bình dân vô tội, cũng phải bị ma giáo giết hại. Thậm chí là bế quan Lục Trần, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này linh trận là ai bố trí? Thanh Vân Tông còn mời tới thủ đoạn cao minh như thế linh trận sư. Nghĩ không ra tại phương này đất nghèo, còn có cao minh như thế bố trận thủ pháp, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Ma tộc lão tổ cũng cảm nhận được tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, thanh âm bên trong có chút ngoài ý muốn. Bực này phòng ngự linh trận, chính là hắn trước đó bản thân nhìn thấy qua linh trận, có thể so sánh cùng nhau, cũng không có quá nhiều. Bất quá phòng ngự mạnh hơn thì có ích lợi gì, đợi đến năng lượng hao hết, cũng chậm sớm sẽ bị phá, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng rất nhanh, ma tộc lão tổ cũng không xoắn suýt cái này. Có Sâm La lão tổ bực này nhân vật tồn tại, cửu phẩm linh trận ở trong tay của hắn, cũng bất quá là cùng tiểu hài tử đồ chơi một dạng, tiện tay có thể phá. Chẳng lẽ là hắn? Mạc Vấn Thiên không biết vì sao, trước tiên liền nghĩ đến Lục Trần. Bất quá, ý nghĩ này chỉ xuất hiện một cái trước mắt, liền bị hắn lắc đầu bác bỏ. Lục Trần Thiên Phú quả thật không tệ, trong vòng 100 năm thành tiểu kiếm đế, so với hắn cái này nắm giữ ma tộc huyết mạch người, cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như Lục Trần còn có thể lúc tu luyện phân tâm nghiên cứu trận đạo, cái kia cũng quá bất hợp lý. Rất nhanh, chính là một tháng đi qua. Thanh Vân Sơn đại trận ngoài ý liệu kiên cố, cho dù là hơn ngàn vị võ hoàng cường giả đồng thời xuất thủ công kích đại trận, cũng không có thể phá trận. Thậm chí về sau, ma giáo còn phái ra tất cả võ thánh cộng thêm mấy tên võ đế, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cái này hộ sơn đại trận, so với 50 năm trước tới nói, phòng ngự hiển nhiên là mạnh hơn. Như thế tình huống, làm cho không ít Thanh Vân đệ tử trong lòng cái kia lo lắng cũng hơi giảm bớt mấy phần. Còn không đợi Thanh Vân đệ tử cao hứng bao lâu, Sâm La lão tổ cũng đã hạ lệnh, làm cho tất cả võ đế cường giả một cùng ra tay, toàn lực phá trận. Chương 89, Sâm La xuất thủ, ngọa hổ tàng long canh ba, cầu. Như thế, lại qua một tháng. ma giáo mọi người toàn lực xuất thủ tình huống dưới, Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận vẫn như cũ không thể phá vỡ, sừng sững không ngã, không có chút nào bị phá trừ dấu hiệu. Thậm chí giống nhau lúc trước giống như, liền một chút yếu kém dấu hiệu cũng không sinh ra. Dạng này một màn, làm cho đông đảo ma giáo cường giả đau đầu không thôi. Đoạn thời gian trước, bọn họ công phá còn lại bốn đại thế lực hộ sơn đại trận, chỉ dùng ngắn ngủi không đến nửa ngày công phu. Mà bây giờ, đều đã hai tháng trôi qua. Thanh Vân Tông đại trận nhưng như cũ như thế. Bọn họ không khỏi muốn biết, cái này Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận đến cùng là người nào bày ra đưa. Phong ngự lực làm sao lại đáng sợ như vậy? Nhiều như vậy cường giả, thậm chí là võ đế đều tham dự trong đó, đều không thể công phá. Cái này Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận, thật giống như nước đồng dạng nhu hòa. Bất luận ngươi dùng bao lớn cậy mạnh, xé mở bao lớn lỗ hổng, cũng không đến một lát, thì rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, tựa hồ đại trận này có không dùng hết năng lượng. Cho dù là toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch bên trong linh khí toàn bộ cộng lại, cũng không có khả năng duy trì đại trận vận chuyển lâu như vậy à. Cái này khiến đến tất cả ma giáo giáo chúng đều có chút vô kế khả thi. Bọn họ cảm thấy, cho dù là nhóm người mình ở chỗ này đánh lên cái một năm nửa năm, chỉ sợ cũng không phá nổi Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận. Đại trận này ngược lại là tinh diệu, chẳng lẽ là vị kia truyền thuyết bên trong Càn Cơ đạo trưởng chỗ bố trí đưa. Sâm La lão tổ ngồi tại hắc kim trên long ỷ, nhìn lấy trước mắt màn ánh sáng, lộ ra thần sắc suy tư. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua phòng ngự mãnh liệt như vậy linh trận, chỉ sợ liền trong hoàng thành hộ thành đại trận cũng không gì hơn cái này a. Bất quá, sự chịu đựng của hắn cũng vào lúc này đạt tới cực hạn. Hắn bây giờ đã vi phạm với đáp ứng ban đầu tấn đế không ra hoang mạc cước định, chỉ sợ tấn đế đã phái người chạy tới bên này. Nếu là kéo đến lâu, tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn hiện tại tuy nhiên dung hợp ma cốt, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng hộ Long Sơn Trang cùng thần võ quân thực lực, đều không thể khinh thường. Thần tấn hoàng triều nội tình càng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn, có thể cùng tấn đế khiêu chiến. Sâm La lão tổ trước mắt chỉ muốn chiếm cứ vùng phía tây khu vực, cực kỳ tu dưỡng một phen. Hắn cũng thăm dò một phen tấn đế thái độ, nhìn xem đã nhiều năm như vậy, thần tấn hoàng triều thực lực chân chính đạt tới loại tình trạng nào. Nếu là chuyện không thể làm, hắn cùng lắm thì lui về phía tây hoang mạc, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn. Công chiếm nhiều như vậy thế lực, Sâm La điện bây giờ tư nguyên tích lũy, cũng đã đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Không bao lâu, hắn thì có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn cường giả đi ra. Đến lúc đó ngóc đầu trở lại, chính là thần tấn hoàng triều, cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Mà lại, hắn cái này mà thần xương tay năng lượng trong đó, trước mắt hắn chỉ có thể hấp thu cực ít một bộ phận biến thành của bản thân. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng để hắn vượt ra khỏi đỉnh phong võ đế tầng thứ. Không khó tưởng tượng, nếu là hắn có thể đem cái này mà thần xương tay hoàn toàn dung hợp, triệt để hấp thu năng lượng trong đó, thực lực của hắn lại cái kia tăng vọt đến loại tình trạng nào. Tránh ra, một đám rác rưởi. Nghĩ tới đây, Sâm La lão tổ đã quyết định tự mình xuất thủ. Đúng, điện chủ. Ma giáo mọi người vội vàng tránh ra một con đường, thấp thân thể, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Sâm La lão tổ liếc một chút. Sâm La lão tổ muốn xuất thủ, cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi. Thanh Vân Tông mọi người thời khắc này tâm cũng là nắm chặt quá chặt chẽ, cái này hơn 2 tháng qua, bọn họ vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, sợ hộ sơn đại trận bị phá. Nhưng may ra chính là, từ Lục Trần bố trí linh trận ngoài ý liệu mạnh mẽ, so với lúc trước Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Duy nhất để bọn hắn lo lắng chính là, Lục Trần vẫn là không có xuất quan dấu hiệu. Cái này khiến đến không ít Thanh Vân cao tầng cảm thấy, Lục Trần rất có thể là đang bế quan trùng kích cái kia một cảnh giới. Lần trước Lục Trần bế quan dòng dã 20 năm. Lần này, bọn họ cũng không biết lại là bao lâu. Nếu như Lục Trần không ra, hộ sơn đại trận một khi bị phá, Thanh Vân Tông đem rất nhanh bị ma giáo cho công chiếm. Giờ phút này, nhìn thấy Sâm La lão tổ xuất thủ, trái tim tất cả mọi người đều là nâng lên cổ họng. Trong truyền thuyết Sâm La lão tổ đã sống tiếp cận vạn năm lão quái vật, cùng Thanh Vân Thái thượng trưởng lão Đông Phương Hạo Hiên là cùng một đời nhân vật. Bây giờ lại lần nữa xuất hiện, hắn thực lực lại cái kia đáng sợ đến cỡ nào? Bọn họ lúc trước được chứng kiến Đông Phương Hạo Hiên một kiếm chi uy, không khó tưởng tượng, Sâm La lão tổ thực lực chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ cũng không xác định, cái này phòng thủ kiên cố hộ sơn đại trận có thể ngăn trở hay không Sâm La lão tổ. Cũng đúng lúc này, Sâm La lão tổ xuất thủ. Vô biên ma khí tự Sâm La lão tổ trong thân thể bạo phát, rất nhanh tại giữa không trung hình thành một cái che trời cự trường. Một trường vô dưới, rơi vào màn sáng phía trên, liền toàn bộ màn sáng đều là lõm lún xuống dưới. May mà chính là, hộ sơn đại trận vẫn chưa bị Sâm La lão tổ nhất trường trực tiếp phá vỡ. Nhưng Thanh Vân sắc mặt của mọi người lại là tại lúc này đại biến lên. bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cho tới nay, chưa bao giờ có bất kỳ yếu kém dấu hiệu đại trận, tại lúc này ảm đạm mấy phần. Hiển nhiên, vô luận phòng ngự mạnh mẽ dường nào đại trận, tại tuyệt đối công kích phía dưới, đều không thể bảo trì nguyên dạng. Nếu như Xâm La lão tổ lại lần nữa ra tay, không bao lâu, đại trận liền sẽ triệt để bị phá. Điện chủ uy vũ vô song, thần công cái thế, thiên hạ vô địch. Xem xét lại ma giáo bên kia, vô số người nhìn thấy Xâm La lão tổ xuất thủ một màn, gieo hò tiếng điếc tai nhức óc, ngăn cách mấy ngàn dặm, đều có thể nghe được cái này chấn thiên động địa gào thét. Thật sự là phế vật, dung hợp bản ma thần ma cốt, liền 10% lực lượng đều không phát huy ra được. Một bên khác, ma tộc lão tổ khinh thường âm thanh vang lên, cảm giác 10 phần mất mặt. Đường đường ma thần xương tay, ẩn chứa trong đó cỡ nào năng lượng khổng lồ. Đừng nói là cựu phẩm linh trận, chính là thần cấp trận pháp. Ma tộc lão tổ cũng có lòng tin, nhất trưởng phá đi. Có thể giờ phút này, rơi vào Xâm La lão tổ trong tay, lại là bộ dáng này, để hắn cảm thấy hết sức sỉ nhục. Ha ha, chỉ là một giới phàm thể, làm sao có thể đầy đủ gánh chịu lão tổ lực lượng của ngươi. Mạc Vấn Thiên thâm trầm cười một tiếng. Người này ngược lại là rất cẩn thận. Hắn cũng không hề hoàn toàn dung hợp ma thần xương tay, nếu không chỉ là trong đó cái kia một cỗ ma thần khí tức, liền có thể đem hắn triệt để thôn phệ. Muốn hoàn toàn phát huy ra ma thần xương tay uy lực, nhất định phải có ma tộc huyết mạch cùng cường hãn nhục thân. Đợi đến sử dụng hết hắn, nhất định muốn đem ma thần xương tay thu hồi, lão tổ vì ngươi lúc liền bất diệt ma thần thân. A. Ma tộc lão tổ vừa mới dứt lời, đột nhiên tựa hồ là đã nhận ra cái gì, kinh nghi lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ. Mạc Vấn Thiên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ma tộc lão tổ thận trọng như thế dáng vẻ, liền vội vàng hỏi. Ta vừa mới cảm giác được một cỗ bán thần khí tức. Nơi đây thế mà còn có nhân vật như vậy. Còn thật sự là ngọa hổ tàng long. Xem ra cái kia Xâm La lần này gặp phải đại phiền toái. Ma tộc lão tổ thanh âm biến đến 10 phần ngưng trọng, cái kia một cỗ khí tức, chính là hắn trưởng khống Mạc Vấn Thiên nhục thân, cũng nhiều nhất tới ngang hàng. Ở đâu? Mạc Vấn Thiên trong lòng có chút kinh nghi. Hắn bây giờ có thể còn không có đạt tới bán thần tầng thứ. Hắn biết, bán thần cảnh giới, là đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại. Chính là tại bên ngoài, nhân vật như vậy, cũng có thể độc bá nhất phương. Hắn nếu là đối mặt bán thần tầng thứ nhân vật, cũng không có nửa phần phần thắng. Chỗ lấy giờ phút này, hắn không thể không cẩn thận lên. Người này vừa mới chui vào thanh vân, không cần phải lo lắng, có lao tổ tại, bán thần cũng có thể chẳng chi. Nghe được ma tộc lão tổ tự tin như vậy, Mạc Vấn Thiên lúc này mới yên tâm lại. Đã trải qua lần trước sự tình, hắn đã kinh biến đến mức phá lệ thận trọng. Bất luận cái gì mảy may đối với hắn nhân tố bất lợi, hắn đều muốn bài trừ. Nếu là lại lần nữa lật thuyền trong mương, vậy hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chương 90, Mài kiếm ngộ đạo, vô địch kiếm đạo. Tăng thêm 1. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Một chỗ trên đường núi, một bóng người bất ngờ lóe hiện ra, rơi trên mặt đất. Nhìn hắn bộ dáng, chính là trước kia xuất hiện tại cổ thành tiểu lâu cái kia một người mặc áo vải nết nhác lao đầu. Hơn 600 năm. Lão giả ánh mắt thâm thúy, nhìn qua bốn phía đã lạ lẫm lại quen thuộc hết thảy, tự lẩm bẩm. Hắn đi một bước đều sẽ dừng lại rất lâu, đối với ngoại giới ma giáo tấn công núi đều không có để ở trong lòng, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Trong mắt của hắn, chỉ có trước mắt hoa hoa thảo thảo. Mỗi qua một đoạn thời gian, hắn đều sẽ không tự chủ được phát ra thở dài một tiếng. Tại một chỗ cây đào dưới, hắn trọn vẹn ở nơi đó đứng đầy mấy ngày. Hắn nhớ tới mấy ngàn năm chính mình sơ nhập thanh vân lúc bộ dáng, thời điểm đó hắn, vẫn là cái non nớt thiếu niên. Trước mắt, còn có một nam một nữ cũng tại cùng hắn cùng một chỗ đàm kinh luận đạo. Mấy người cười cười nói nói, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Hào hứng lúc đến, thiếu niên sẽ còn lấy ra một thanh kiếm, đến một đoạn mua kiếm. Thiếu nữ tiếng cười duyên không ngừng, tỉnh dậy đi, bên thai không dứt. Một bên thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười. Đây hết thảy đều bị múa kiếm thiếu niên để ở trong mắt, trong lòng của hắn biết được, lại rất bất đắc dĩ. Hình ảnh tiêu tán, đào hoa đã rơi đầy đầu vai của hắn. Hết thảy đều phảng phất là tại hôm qua đồng dạng. Thật lâu, hắn mới mở mắt ra, nhìn về phía Thanh Vân Hậu Sơn tổ sư từ đường phương hướng, chậm rãi bước mà đi. Hắn dường như thật giống như là một cái lao nhân, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, cũng là bằng vào cước lực tại đi. Tốc độ chạy không vui, nhưng lại rất vững vàng, cho dù núi này giống như vách đá dựng đứng. Hắn vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Hắn đi xuống Thông Thiên Phong, đi tới sau chân núi Thâm Cốc. Còn chưa leo núi, ánh mắt của hắn liền đã thay đổi. Hắn cảm giác được chính mình đi vào một chỗ cực kỳ đặc thù khu vực, bốn phía khắp nơi đều tràn ngập một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý. Loại ba động này, kiếm vực, mấy trăm ngàn trượng kiếm vực, hơi cường điệu quá a. Lão giả thần sắc cứng lại, lập tức thì cảm giác được cái này khu vực đặc biệt là vật gì. Cái gì thời điểm Thanh Vân Tông xuất hiện dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm kiếm tu, ngược lại là có chút ý tứ. Lão giả tự lẩm bẩm, tiếp tục chậm rãi bước mà đi, bốn phía kiếm ý cũng không có cái gì công kích tính, hắn cũng không lo lắng sẽ bị cái này kiếm vực bên trong kiếm ý gây thương tích. Hắn theo đường núi mà lên, mỗi đi một đoạn đường, bốn phía kiếm ý liền sẽ nồng đậm mấy phần. Mà tại kiếm vực ở trung tâm, hắn càng là mơ hồ cảm nhận được một loại cực kỳ hiếm thấy khí thế. Đó là một loại thẳng tiến không lùi, thiên hạ vô địch khí thế. Khá lắm, thế mà tại ngộ đạo. Lão giả càng đã tới hào hứng, không nghĩ tới lại có thể có người có thể trên kiếm đạo ngộ ra mới đồ vật. Hắn cả đời này, đối với một việc cảm thấy hứng thú. Cái kia chính là kiếm. Tất cả cùng kiếm có liên quan đồ vật, cũng có thể làm cho hắn si mê. Nếu như nói tinh túc kiếm đế làm kiếm nhập ma, vậy hắn thì là làm kiếm cùng nhiệt, kiếm si. Trước mắt người này kiếm đạo, cùng hắn hiểu kiếm đạo, hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Kiếm đạo cùng kiếm tu không giống nhau, không phải tu luyện, mà chính là kiếm đạo. Cái này ngộ đạo ngộ cũng là kiếm chân lý. Cái gì là kiếm? Kiếm là vật gì? Mỗi người nói cũng khác nhau, lý giải cũng khác biệt. Cho dù là võ đạo, tại 10.000 người trong mắt, cũng có 10.000 điều đạo khác nhau. Cái này cũng quyết định mỗi người tương lai đường là khác biệt. Hắn theo đường núi, rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi cái kia một tòa lẻ loi trơ trọi tổ sư từ đường bên ngoài, thấy được ngộ đạo người kia. Nguyên bản hắn lấy vì người này tối thiểu nhất cũng phải có cái hơn 500 tuổi. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, trước mắt người này cốt linh, bất quá mới hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi, liền đã thành tựu kiếm đế. Cái này khiến hắn hơi có chút động dung. Phần này thành tựu, đã viễn siêu hắn của ban đầu. Chỉ bất quá, trước mắt người này, tựa hồ cũng không có phát hiện hắn, vẫn tại quét rác. Nương theo lấy hắn mỗi một lần quét xuống, hắn khí thế trên người liền sẽ cường hơn mấy phần, mà ở tại quanh thân, kiếm khí thì càng thêm nồng đậm, vây quanh hắn không ngừng xoay chuyển, đem bảo hộ ở trong đó. Lão giả không nói gì, yên tĩnh mà nhìn xem, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngộ kiếm đạo thời điểm trong tay cầm không phải kiếm, cầm một cái chổi đều có thể cảm ngộ kiếm đạo. Kiếm tâm thông minh, vạn vật đều có thể làm kiếm ý cảnh. Còn đã đạt đến thần cùng kiếm hợp đệ tam trọng cảnh. Ngược lại là hiếm thấy một khối ngọc thô. Lão giả suy đoán ra một chút manh mối. Kiếm ý này rất thuần túy, thoạt nhìn không có một điểm công kích tính, nhưng lại tràn đầy một cổ bá đạo. Thiên hạ ai có thể đối địch với ta khi thế? Lão giả nhắm mắt, tỉ mỉ cảm giác cái này một cỗ kiếm ý, trên mặt có vẻ tán thưởng hiện lên. Chỉ là đáng tiếc, muốn ngộ ra kiếm đạo chân lý, còn thiếu một chút đồ vật, vô địch kiếm đạo, không có đối thủ, làm sao vô địch? Lão giả đối kiếm lý giải không thể bảo là không mạnh, lập tức liền nhìn ra Lục Trần trước mắt đối mặt quẫn cảnh. Đã ngươi có thể tại Thanh Vân Tông, chắc hẳn cũng là ta Thanh Vân người, vậy ta thì đến giúp ngươi một cái, giúp ngươi mài kiếm, giúp ngươi ngộ đạo. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng. Chỉ thấy hắn vây tay, mặt đất một đoạn cành khô đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn tinh khí thần tựa hồ tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Khí thế của tự thân cũng lắc mình biến hóa, không còn là cái kia nhếch nhác lão giả, mà chính là một cái có 102 kiếm đế. Hắn cành khô trong tay cũng không còn là cành khô, mà chính là một thanh thiên hạ vô song kiếm, ẩn chứa một cỗ sát phạt chi ý. Đây là thuộc về hắn kiếm ý. Sát phạt kiếm ý. Tại hắn quanh thân, một cỗ sát phạt kiếm ý gột rửa ra, cứ thế mà đem ban đầu vốn thuộc về Lục Trần kiếm vực mở ra mấy vạn trượng. Mà Lục Trần quanh thân kiếm vực tựa hồ bị khiêu khích, cũng co lại nhanh chóng, rất nhanh cùng lão già kiếm vực hình thành tư thế ngang nhau. Từ trên cao nhìn qua, dường như hai cái to lớn hình tròn kiếm vực đem hai người bao khỏa trong đó, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Lão già xuất thủ trước, một kiếm đâm ra. Một kiếm này xem ra tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền đã đâm rách hư không, qua trong giây lát thì đã đi tới Lục Trần trước mặt. Lục Trần nguyên bản còn tại quét rác, vô ý thức thì nâng lên cái chổi, quét ngang mà ra, chặn cái kia một đoạn cành khô. Tốt. Lão già hét lớn một tiếng, trong tay cành khô lại biến, lại lần nữa vung ra. Lần này, hắn đã không có thăm dò. Cành khô thoạt nhìn như là trực tiếp đâm ra, nhưng tựa hồ có vô số chặn cành khô hướng về Lục Trần đâm tới, trực tiếp đem Lục Trần tất cả có thể phòng ngự góc độ đều cho phong kín. Một kiếm này là hắn thành danh kỹ, vạn kiếm quy tông trong đó một chiêu, cầu vồng nối tới mặt trời. Nhưng lệnh lão người bất ngờ chính là, Lục Trần căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự ý nghĩ, lại lần nữa vung ra quét qua cây chổi, dùng công thay thủ. Xem ra cực kỳ phổ thông một chiêu, lại là cứ thế mà đem hắn cầu vồng nối tới mặt trời cho toàn bộ đón lấy. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, không có bất kỳ cái gì chiêu số có thể nói, xem ra tự nhiên mà thành, tự thành một thể. A, hắn làm sao lại biết Vạn Kiếm Quy Tông sơ hở. Lão giả trong lòng kinh nghi, lại là một kiếm vung ra, không có bất kỳ cái gì kiếm khí kiếm ý. Nhưng không gian đã bị cành khô cho cắt đứt. Hắn đã vận dụng một tia quy tắc lực lượng ra trì tại cành khô phía trên. Không để lão giả thất vọng, quả nhiên bị Lục Trần ngăn cản phía dưới. Lần này, trong lòng của hắn chỉ còn lại có rung động. Chương 91, thiên hạ đệ nhất kiếm bại, ngưng tụ kiếm thai. Xem ra hắn cũng học qua Vạn Kiếm Quy Tông. Còn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Lão giả ánh mắt biến đến sắc bén, không lưu tay nữa, hắn đã biết, chính mình coi thường người trẻ tuổi này. Dạng này chính mình còn chưa xứng làm cho đối phương xuất kiếm. Hắn một chút thi triển trọn vẹn mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu đều mây bay nước chảy, không có chút nào vướng víu cảm giác, Vạn Kiếm Quy Tông chiêu thức ở trong tay của hắn, đã đăng phong tạo cực, không có chút nào sơ hở. Nếu là đổi lên một cái đỉnh phong kiếm đế ở đây, chỉ sợ chỉ cần một chiêu, là hắn có thể muốn đối phương tánh mạng. Thế nhưng là, người trẻ tuổi trước mặt này, không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ cản lại. Hảo tiểu tử, thế mà đã bắt đầu thoát ly chiêu thức phạm chủ, đã như vậy, này lao đầu tử cũng không che giấu. Lão giả rốt cục phát hiện manh mối, nhưng thần sắc càng thêm phân chấn. Thời gian qua đi hơn 500 năm, hắn cuối cùng gặp một cái có thể trên kiếm đạo, có thể cùng hắn một phân cao thấp người. Lão giả không lại xuất kiếm, nhưng kiếm của hắn vực đã hướng về Lục Trần áp bách mà đến. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm làm bị thương Lục Trần, nhưng hiện tại xem ra, Lục Trần tuyệt đối không phải ngày đầu tiên bước vào kiếm đế cảnh giới, còn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Dạng này Lục Trần, đã đủ tư cách để hắn nghiêm túc đối đãi. Chỗ lấy giờ phút này, hắn dự định chân chính xuất thủ. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho Lục Trần trong chiến đấu thu hoạch được càng nhiều càng ngộ, đối của mình kiếm đạo, có càng thêm khắc sâu lý giải. Chỉ có lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, mới có thể đột phá cuối cùng tầng kia bình chướng, đạt tới truyền thuyết kia bên trong kiếm tiên chi cảnh. Võ đế phía trên, chính là lục địa thần tiên. Hắn hôm nay, cũng là nửa bước kiếm tiên. So với võ thần, còn mạnh hơn ra không ít. Hắn xưng hào chính là hiện nay thiên hạ đệ nhất kiếm. Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc kiếm vực 10 phần ngưng thực, hắn đã sớm tại mấy trăm năm trước liền đã lĩnh ngộ kiếm vực. Đã nhiều năm như vậy, kiếm của hắn vực sớm đã đạt đến một loại cực hạn, có thể xưng hoàn mỹ. Kiếm vực đối đầu, cũng không có sinh ra bất kỳ ba động. Nhưng, Nam Cung Mặc kiếm vực vừa mới tiếp xúc đến Lục Trần kiếm vực, liền cảm giác giống là có không vài đạo kiếm khí hướng về hắn đánh chém mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một loại đặc biệt ý cảnh. Nam Cung Mặc hắc cười một tiếng, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Lập tức thôi động kiếm vực bên trong kiếm khí cùng Lục Trần kiếm khí đụng vào nhau. Kiếm vực đối đầu, không giống như là chiêu thức phía trên đối đầu, ngược lại càng giống là nghị song đối đầu. Kiếm vực giống như là một cái thế giới, mà kiếm vực chủ nhân tựa như là thế giới chúa tể. Trong cái thế giới này, hắn chính là hết thảy tạo hóa. Đây là hai cái tạo hóa ở giữa đánh cược. Mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa chính mình đối với kiếm đạo lý giải. Xem ra không giống như là kiếm, mà giống như là nguyên một đám sống sờ sờ sinh linh. Có ý chí của mình. Mỗi một cái sinh linh đều bao hàm tạo hóa cả đời này lịch trình. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai người liền đã đối đầu trọn vẹn mấy ngàn lần. Tiểu tử này, làm sao đối với kiếm cảm ngộ sẽ như vậy sâu? Mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa khác biệt ý cảnh, đây là phải cần theo bao nhiêu bộ đế cấp kiếm quyết bên trong mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy kiếm quyết? Chẳng lẽ đều là tự sáng tạo hay sao? Càng là giao thủ, Nam Cung Mặc thì càng kinh hãi. Theo Lục Trần kiếm vực bên trong, hắn cảm nhận được không chỉ một loại đế cấp kiếm quyết ba động, mà lại mỗi một loại đế cấp kiếm quyết đều tựa hồ đã bị Lục Trần lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đang sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông tình huống dưới, ứng đối lên, còn biểu lộ ra khá là khó giải quyết. Nếu không phải là kinh nghiệm của hắn đầy đủ lão đạo, nhiều lần đều kém chút thua trận. Đây chính là kiếm vực đặc điểm. Nắm giữ pháp vực về sau, chính mình hết thể võ kỹ, pháp thuật đều sẽ hòa mình kiếm vực bên trong. Tuy nói Lục Trần chi đạt tới trước vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, nhưng có pháp vực về sau, liền có thể đem đế cấp kiếm quyết hòa mình kiếm vực bên trong, để đến của mình kiếm vực mỗi một chỗ đều là đế cấp kiếm quyết, cực tăng lên nhiều pháp vực công kích tính. Nếu là lâm vào Lục Trần kiếm vực, chỉ cần Lục Trần tâm niệm nhất động, liền có thể lập tức thôi động đế cấp kiếm quyết đối địch. Loại thủ đoạn này đã viễn siêu tuyệt đại bộ phận đỉnh phong võ đế. Cho nên, một cái nắm giữ pháp vực đỉnh phong võ đế, cho dù là đối mặt hơn 10 vị phổ thông đỉnh phong võ đế, đều có thể đứng ở thế bất bại. Mà lại, Lục Trần có kiếm quyết số lượng phong phú, mà lại mỗi một bộ kiếm quyết phẩm chất đều là cực cao, trong đó ý cảnh cùng uy lực cũng 10 phần khủng bố. Cái gì? Là cái kia thất truyền một chiêu. Lại là nhất kích đối đầu, Nam Cung Mặc nhận ra Lục Trần kiếm vực bên trong thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu cuối cùng, tâm thần rung động phía dưới, tự thân kiếm vực trực tiếp bị Lục Trần kiếm vực đánh tan. thiên hạ đệ nhất kiếm, bại. Nam Cung Mạc sống tiếp cận trên vạn năm, theo mười mấy tuổi thêm vào Thanh Vân Tông đến nay, liền bắt đầu tiếp xúc kiếm, đối kiếm có thể nói là nhất kiến trung tình, thậm chí là vượt qua hết thảy. Nhiều năm như vậy, theo hắn tuổi trẻ thành danh, danh dương thiên hạ, đối địch đâu chỉ mấy vạn lần. Nhưng hắn theo chưa bại một lần. Hắn không có bại, kiếm của hắn cũng không có bại. Nhưng tại lúc này, hắn lại là bại. Vẫn là thua ở một cái chỉ có hơn trăm tuổi tuổi trẻ kiếm tu trên tay. Nam Cung Mặc cả đời làm kiếm cùng nhiệt, thành danh kiếm quyết chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Nhưng hắn nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông cái kia một chiêu cuối cùng. Cái này cũng hầu như trở thành tâm kết của hắn. Cái này 500 năm đến, hắn vẫn luôn rời rạc tại Hồng Trần ở giữa, vì chính là cảm ngộ Vạn Kiếm Quy Tông cái kia thất truyền một chiêu. Nhưng hôm nay, hắn tận mắt nhìn đến có người thi triển ra cái kia thất truyền một chiêu, làm sao có thể để hắn không rung động. Bất quá, hắn lại không thèm để ý chút nào thua ở dạng này một người trẻ tuổi trên tay. Hắn cũng không lại xuất kiếm, vội vàng thu liễm pháp vực, thì ngồi xếp bằng lên. Tại vừa mới cùng Lục Trần giao thủ bên trong, hắn tự thân cũng có được rất nhiều minh ngộ. Giờ phút này, hắn cũng có hiểu nói cơ hội. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là ngộ kiếm đạo, mà là tại dự định đem chính mình cả đời này cảm ngộ dung hợp hết, sáng tạo ra thuộc tại kiếm quyết của chính mình. Nam Cung Mặc không có xuất thủ, Lục Trần cũng không có xuất động phản kích. Bây giờ Lục Trần đã lâm vào vật ngã lương vong trạng thái, hắn đối cái này phát sinh hết thệ cũng không biết rõ tình hình. Đây chỉ là kiếm của hắn vực chỉ là bằng vào tự thân đối với chung quanh cảm ứng tự chủ phát ra ứng đối mà thôi. Bất quá trình này, lại là có thể bị hắn rõ ràng biết được, phản hồi đến hắn đối với tự thân kiếm đạo cảm ngộ phía trên. Có Nam Cung Mặc giúp hắn mài kiếm, hắn ban đầu vốn có chút lâm vào đỉnh trệ ngộ đạo, lại tại lúc này có cực lớn tinh tiến. Hắn giống như có lẽ đã mơ hồ đụng chạm đến tầng kia bình chướng. Đúng lúc này, Lục Trần quanh thân kiếm vực thu sẽ khép, trong đó kiếm khí hướng về Lục Trần trong thân thể rót ngược vào, đi qua tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bắt mạch, cuối cùng tụ hợp vào đến hắn khí phủ bên trong. Lục Trần khí phủ cực kỳ rộng lớn, giống như mênh mông hư không đồng dạng. Kiếm khí chậm rãi rời rạc đang giận phủ bên trong, đột nhiên tựa hồ có một loại dẫn dắt chi lực, đem Lục Trần kiếm khí toàn bộ thu nạp tại khí phủ trung ương chỗ, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái kiếm phôi thai. Đây là kiếm đạo hạt giống, kiếm thai. Chỉ có kiếm đạo đạt đến cực hạn, lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, mới sẽ sinh ra ra thuộc về mình kiếm thai. Mà giờ khắc này, Lục Trần cũng coi như là chân chính bước ra một bước kia, đạt đến trong truyền thuyết kiếm tiên chi cảnh. Chỉ bất quá, ngưng tụ kiếm thai cũng không phải là một lát liền có thể hoàn thành. Chỉ cần kiếm thai hoàn toàn ngưng tụ thành công, như vậy Lục Trần liền có thể coi là chân chính kiếm tiên, trở thành tu hành trong lịch sử cái thứ nhất đạt tới kiếm tiên chi cảnh người. Chương 92, đại trận bị phá. Mở màn lại mở canh thứ hai. Vâng. Thanh Vân Sơn chân núi, một tiếng âm thanh lớn vang vọng. Sâm La lão tổ lại lần nữa ra tay, một trưởng vỗ tại Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận phía trên, nguyên bản đã ảm đạm đại trận màn sáng càng là lộ ra lung lay sắp đổ. Liên tục 10 ngày, thứ Sâm La lão tổ tự mình xuất thủ. Dù là cái này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận phòng ngự lực lại như thế nào mạnh mẽ, cũng có chút duy trì không được. Hộ sơn đại trận năng lượng trước mắt đã không đủ duy trì bực này cường độ cao phòng ngự tiêu hao. 50 năm tới tích lũy, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ. Giang giác giang giác. Màn sáng phía trên, từng vết nứt bắt đầu hiện lên. Sau đó tại ánh mắt của mọi người tầng dưới tầng phá nát. Phá. Cuối cùng phá. Vô số ma giáo mọi người cũng sớm đã vận sức chờ phát động, chờ đến cũng là đại trận bài trừ một sát na kia. Căn bản không cần Sâm La lão tổ mở miệng, một đám ma giáo giáo chúng đã xông vào Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Làm sao bây giờ? Vẫn là phá. Kiếm đế đại nhân hay là không có xuất quan sao? Đạo Huyền nhìn qua phá vỡ đi ra màn ánh sáng, trong lòng có chút lo lắng, hướng về một bên Dịch Xuyên Đông hỏi. Sư huynh, phía sau núi còn không có động tĩnh, sư tôn hẳn là còn ở bế quan bên trong, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn trở bọn này ma giáo yêu nhân, không thể để cho bọn họ quấy rầy sư tôn. Dịch Xuyên Đông theo Lục Trần nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, giờ phút này cũng lộ ra gặp nguy không loạn, mười phần bình tĩnh tỉnh táo. Ừm, sư huynh minh bạch. Đạo Huyền gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Thanh Vân đệ tử nghe lệnh, toàn lực ứng chiến ma giáo yêu nhân. Một tiếng sen lẫn linh lực thanh âm truyền vang tại Thanh Vân các chiến đỉnh, tất cả Thanh Vân trưởng lão đệ tử cũng sớm đã làm xong đối địch chuẩn bị. Những năm gần đây, đi qua lần trước ma giáo tấn công núi về sau, Thanh Vân tông các đệ tử cũng không có chút nào lười biếng, cơ hồ không giờ khắc nào không tại tu luyện, vì chính là tăng lên chính mình. Cái này 50 năm, không ít trải qua năm đó cái kia một trận đại chiến đệ tử. Đã được đến cực lớn trưởng thành. Một số mộ danh mà đến thêm vào Thanh Vân Tông đệ tử, cũng tại loại này không khí phía dưới quyết chí tự cường, thực lực đều là không kém. Giờ phút này nghe được đạo huyền, vô số Thanh Vân Tông đệ tử ngược lại không có mảy may sợ hãi, lộ ra nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ tin tưởng, năm đó Thanh Vân Tông có thể đuổi đi ma giáo. Bây giờ, vẫn như cũ có thể. Đạo huyền nhìn qua một đám không sợ chết Thanh Vân đệ tử, trong lòng hơi có chút đắng chát, quay đầu nhìn về Yến Thiên Nam các loại đỉnh phong võ đế, vẻ mặt thành khẩn nói, còn mời các vị tiền bối giúp ta Thanh Vân một chút sức lực. Sư điệt không cần phải khách khí, ma giáo yêu nhân hủy diệt chúng ta tông môn, thù này không đội trời chung, chúng ta làm sao lại ngồi yên không lý đến. Tuy nhiên bọn họ chỉ là bởi vì thần cung bên trong hồn ấn mà không thể không lưu tại Thanh Vân Tông, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tứ đại siêu cấp thế lực thái thượng trưởng lão, bất luận là thù diệt môn, vẫn là định nọt lục trần, bọn họ đều có không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tuy nói đối mặt Sâm La lão tổ, bọn họ cũng không có cái gì nắm chắc tất thắng, nhưng bọn hắn đã quyết tâm buông tay đánh cược một lần. Thương Long các loại đã bước vào võ đế thủ tọa cũng đã vận sức chờ phát động. Một trận chính ma đại chiến rất nhanh liền mở màn. Hừ, không gì hơn cái này. Sâm La lão tổ thu tay lại mà đứng, vẫn chưa vội vã công lên mây xanh, mười mấy ngày nay, hắn không ngừng nghỉ công kích đại trận, tự thân cũng là có một số tiêu hao. Mà lại, bây giờ Thanh Vân Tông, võ đế cường giả đều vẫn lạc. Trong mắt hắn, bất quá là một đám ô hợp thôi, còn không đáng được hắn tự mình động thủ. Các ngươi bắt gấp thời gian cầm xuống Thanh Vân, mau chóng tìm tới Chu Tiên vị trí. Vâng. Huyết minh các loại võ đế hào hào đáp, một cái lắc mình hướng về Thanh Vân Sơn phía trên bay đi. Mấy trăm ngàn ma giáo đệ tử tràn vào Thanh Vân Sơn mạch bên trong, rất nhanh liền đã cùng Thanh Vân đệ tử giao chiến ở cùng nhau. Thanh Vân đệ tử nhân số tuy ít, nhưng mỗi cái thân thủ bất phàm, mà lại khí thế sung túc, cho dù là lấy một địch hai, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng ma giáo bên trong, cũng không ít thiếu niên thiên tài, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đệ tử đối đệ tử, trưởng lão đối trưởng lão, võ thánh đối võ thánh. Cơ hồ mỗi người đều tìm tới chính mình đối thủ thích hợp, kiềm chế lẫn nhau. Giữa không trung phía trên, Thanh Vân Tông một đám võ đế cũng đối mặt ma giáo rất nhiều võ đế. A, không phải nói Thanh Vân không có võ đế sao? Làm sao đột nhiên nhiều như vậy? Thương Long lão tiểu tử kia thế mà đột nhiên võ đế. Còn có Lăng Hư tên cẩu tặc kia. Nghĩ không ra Tĩnh Hư người cũng đột phá. Ma giáo một đám võ đế hiển nhiên đều biết Thanh Vân Tông thất mạch thủ tọa, lúc này một cái so một cái giật mình. Bọn họ thế nhưng là biết đột phá võ đế có khó khăn dường nào. Nếu không phải là bọn họ tu luyện ma giáo công pháp, có thể lấy các loại bảng môn tà đạo đến trợ chính mình đột phá võ đế bình cảnh, nếu không, bọn họ cả một đời cũng không có thể đột phá đến võ đế. Mà giờ khắc này, Thương Long mấy vị thủ tọa thế mà tại võ đế cảnh giới thẻ mấy trăm năm người, thế mà đột phá, cái này làm sao không để bọn hắn giật mình. Phía dưới, Tạ Viễn Sơn đứng tại võ thánh đội hình bên trong, phát hiện Thương Long đám người thực lực, sắc mặt càng là lóe qua một vệt ghen ghét. Hắn nằm vùng Thanh Vân mấy trăm năm. Từ nhỏ đều bị Sâm La lão tổ an bài tại Thanh Vân Tông bên trong. Theo một cái vô danh đệ tử, trở thành thất mạch thủ tọa. Đã từng nhiều lần, hắn đều nghĩ qua cải tà quy chính, nhưng bất đắc dĩ, hắn bị ma giáo trưởng khống, cho ăn phệ tâm đan, nếu như không có ma giáo giải dược, căn bản sống không nổi. Nguyên bản lấy tư chất của hắn, cho dù là tại thất mạch thủ tọa bên trong, đều có thể xếp hạng hàng đầu, có hy vọng đột phá đến võ đế cảnh giới. Nhưng giờ phút này, còn lại lục mạch thủ tọa đều là đã đột phá. Chỉ có hắn một người, còn dừng lại tại võ thánh cảnh giới, cái này khiến hắn thực sự vô pháp tiếp nhận. Sư tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dịch Xuyên Đông lại lần nữa gặp được Tạ Viễn Sơn, ánh mắt đã mười phần bình tĩnh. Lão bác, người đã võ thánh rồi. Tạ Viễn Sơn nhìn về phía Dịch Xuyên Đông, liếc mắt xem thấu Dịch Xuyên Đông tu vi, mí mắt chực nhảy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cái này bất thành khí đồ đệ, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy. Liền có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới, đã đuổi kịp hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này ngây người mấy trăm năm Thanh Vân Tông, đột nhiên biến đến tốt lạ lắm. Mình cùng thế giới này không hợp nhau lên, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không tệ. Sư tôn, nể tình ngươi vì Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi quay đầu là bờ đi, không muốn lại nối giáo cho giặc. Dịch Xuyên Đông đối với Tạ Viễn Sơn bao nhiêu còn có chút tình nghĩa, bất luận Tạ Viễn Sơn như thế nào đối với hắn, hắn đều không thể quên sư ân. Hắn cảm thấy Tạ Viễn Sơn cũng không phải là cái gì đại ác nhân, còn có quay đầu hy vọng. Hừ, ít đến thuyết giáo, liền để vi sư nhìn xem ngươi bây giờ có năng lực gì. Tạ Viễn Sơn trên mặt không thể tránh khỏi hiện lên một vẻ tức giận, lời còn chưa dứt thì hướng về Dịch Xuyên Đông công tới. Dịch Xuyên Đông thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đành phải nâng kiếm ngăn lại, ra tay có nhiều lưu tình. Một bên khác, Đông Phương Hy Nguyệt lấy lực lượng một người độc chiến nhiều tên ma giáo thực lực đạt đến cửu phẩm võ thánh trưởng lão, một tay thanh liên kiếm quyết bị nàng thi triển đến đăng phong tạo cực, thậm chí có thể so với Lục Trần lúc trước, làm cho mấy vị kia ma giáo võ thánh khó có thể chống đỡ, liên tục bại lui. Cái này tiểu nữ hoa từ đâu tới? Làm sao lại mạnh như thế? Ngược lại là cùng cái kia Đông Phương Hạo Hiên giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ là hắn hậu nhân? Không ít ma giáo võ đế đứng ở trên không, đều là phát hiện Đông Phương Hy Nguyệt bóng người, không khỏi nhíu mày. Nguyên bản bọn họ coi là, Thanh Vân Tông chỉ là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực mới là. Nhưng hôm nay đánh lên mới biết được, Thanh Vân Tông thực lực so với năm đó, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là nhân số thế yếu tình huống dưới, vẫn như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong. Cái này so với còn lại tứ đại siêu cấp thế lực đến, quả thực mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, quả nhiên không hổ là chính đạo đứng đầu. Chương 93, chính ma tương chiến, sư đồ gặp lại canh ba, cầu. Nhìn khí tức của các ngươi, cũng bất quá là vừa đi vào võ đế thôi, nếu như các ngươi thức thời, quy thuận chúng ta ma giáo, nói không chừng điện chủ sẽ còn ban cho cái các ngươi trưởng lão trước, như thế nào? Huyết Minh lão tổ đứng tại đông đảo võ đế phía trước, ánh mắt bình thản nhìn qua Thương Long thủ tọa bọn người, vẫn chưa vội vã động thủ. Bất kỳ một cái nào võ đế, đối với nhất phương thế lực tới nói, đều là cực kỳ khó được chiến lực. Nếu là có thể thu phục, khẳng định phải so trực tiếp giết càng thêm có lời. Ma giao yêu nhân, bớt nói nhiều lời. Thương Long thủ tọa tính khí nóng nảy, trong mắt không cho phép một chút hạ cát, làm sao lại khả năng quy hàng. Xem ra các ngươi đối với ta thực lực của ma giáo hoàn toàn không biết gì cả. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Huyết Minh lão tổ khẽ lắc đầu, không nói thêm lời. Sau người một số ma giáo võ đế đã đứng dậy, có chừng mười mấy tên võ đế. Những người này đều là đã sống mấy ngàn năm, cùng Thương Long thủ tọa bọn người đều là người cùng thế hệ vật, đã từng cũng là nhất lưu thế lực trưởng giáo. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị cựu phẩm võ đế, tuy nhiên chưa đến đỉnh phong, nhưng cũng là nổi danh đã lâu nhân vật. Xâm La lão ma đầu đâu? Gọi hắn đi ra, chỉ bằng mấy cái rác rưởi này võ đế, còn chưa đủ đánh. Tiễn Thiên Nam cũng tại lúc này xuất hiện, quét mắt đám người liếc một chút, cũng chưa phát hiện Xâm La lão tổ bóng người, không khỏi hét lớn. Tiễn Thiên Nam, ngươi thế mà lại tại Thanh Vân Tông, khó trách liền nói hủy diệt Tàng Phong Cốc thời điểm không có nhìn thấy ngươi. Một số võ đế nhận ra Yến Thiên Nam, ánh mắt có chút ngưng trọng. Yến Thiên Nam cũng là một vị kiếm đế, tuy nói không bằng Nam Cung Mặc cùng Yến Tàng Phong Tinh Túc kiếm đế những người này, nhưng cũng là một vị cường giả, thực lực không tầm thường. Tính không lão lựa chọc, kiếm giật lam, tinh thần lão tổ, các ngươi làm sao? Sau đó Yến Thiên Nam về sau, còn lại tam đại thế lực thái thượng trưởng lão cũng lần lượt xuất hiện, làm cho ma giáo một đám võ đế đều là có chút hoảng hốt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì bốn đại thế lực thái thượng trưởng lão hội xuất hiện tại Thanh Vân Tông. Lúc đầu bọn họ hủy diệt tứ đại siêu cấp thế lực thời điểm, còn tưởng rằng cái này bốn cái lao ra hỏa đã vẫn lạc. Không nghĩ tới thế mà đã nhiều năm như vậy, thế mà còn sống. Nếu như có bốn vị này đỉnh phong võ đế ở đây, việc này không thể nghi ngờ sẽ biến khó giải quyết. Không chỉ là những thứ này ma giáo võ đế, thì liền Huyết Minh lão tổ đều là đổi sắc mặt. Bốn người này tại ngàn năm trước đều đã đổi danh, cùng hắn cũng là đồng thời thay nhân vật, mà lại thực lực tương xứng. Nhưng đi qua 500 năm trước cái kia một trận đại chiến, hắn vì tiến về Man Hoang cổ điện, thực lực đại tổn, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn cùng mấy người kia giao thủ chắc chắn thất bại, căn bản không có mảy may phần thắng. Hừ, nghĩ không ra năm đó trận chiến kia, các ngươi thế mà không chết. Tinh thần cung tinh thần lão tổ hừ lạnh nói, ngôn ngữ hơi có chút khinh thường. Hiển nhiên đối với mấy cái này mà giáo người quen cũ cũng không có hảo cảm gì. Ha ha, người lão bất tử này cũng chưa chết, chúng ta như thế nào lại chết đâu. Bây giờ tinh thần cung đã không còn tồn tại, thì liền Diêu tinh thần đều đã đào mệnh đi, ngươi làm gì tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoan ngoãn quy thuận ma giáo còn có thể có một con đường sống, nếu là Xâm La lão tổ xuất thủ, các ngươi muốn phải hối hận có thể đã muộn. Ma giáo mấy vị cựu phẩm võ đế cũng có chút không cam lòng yếu thế, nỗ lực thuyết phục tinh thần lão tổ bọn người. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, hủy diệt ta tinh thần cung có các ngươi một phần A. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, mấy người các ngươi cùng tiến lên, lão tổ một mình ta đã đủ. Tinh thần lão tổ nghe được tinh thần cung, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, cũng không nói thêm lời, giận quát một tiếng chính là trực tiếp đối mặt mấy vị cựu phẩm võ đế. Ma giáo mấy tên võ đế tuy nhiên cảnh giới cao thâm, nhưng căn cơ phù phiếm, cùng tinh thần lão tổ loại này làm gì chắc đó tu luyện gia đình phong võ đế, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Thương Long thủ tọa các loại nhất phẩm võ đế, cũng đều tự đón nhận ma giáo nhất phẩm võ đế, mỗi người đều có thể độc chiến mấy vị, phân làm mấy cái chiến đoàn. Huyết Minh lão quỷ, nhiều năm không thấy, nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ. Yến Thiên Nam vẫy tay, lấy ra một thanh tương đối phổ thông thượng phẩm linh kiếm. Hắn thanh phong kiếm trước đó bị Lục Trần hủy đi, bây giờ chỉ có thể lấy hắn kiếm làm thay thế, cái này cũng sẽ để cho chiến lực của hắn giảm xuống không ít. Người thanh phong kiếm đâu? Huyết Minh lão tổ nhìn ra manh mối, không hề sợ hãi, vung tay lên, một cái biển máu cũng đã hiện lên, hướng về Yến Thiên Nam áp đi qua. Đối phó ngươi, có thể còn cần thanh phong kiếm. Yến Thiên Nam tự nhiên sẽ không nói thật, một kiếm trừ ra trực tiếp đem biển máu một phân thành hai, rất nhanh liền đã đi tới Huyết Minh lão tổ phụ cận. Huyết Minh lão tổ trước mặt màn sáng màu đỏ chợt lóe lên, thân hình đã biến mất, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, tránh qua, tránh né Yến Thiên Nam một kiếm này. Thực lực của ngươi rơi xuống đến thẳng thảm. Yến Thiên Nam cười một tiếng, nhất kích giao thủ, hắn đã thăm dò rõ ràng Huyết Minh lão tổ nội tình, cũng không ngừng lại, thi triển thân pháp, rất nhanh liền đuổi kịp Huyết Minh lão tổ. Thương Sinh tự tính không cùng kiếm giật lam cũng không có nghỉ ngơi, đều tự tìm lên mấy vị cửu phẩm võ đế, đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Sơn mạch vô luận trên trời dưới đất toàn bộ đều là chiến trường. Thỉnh thoảng thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe hình ảnh loại qua. Thanh Vân Tông ở mọi phương diện đều chiếm thượng phong, đem ma giáo đánh cho liên tục bại lui. So với lần trước ma giáo tấn công núi thảm liệt so sánh, lần này Thanh Vân Tông hiển nhiên chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Thì liên ma giáo mọi người cũng có chút không hiểu, vì sao Thanh Vân Tông chỉnh thể thực lực đột nhiên biến đến cường đại như thế. Bọn họ cũng không biết, cái này 50 năm đến, Lục Trần dành thời gian thời điểm đều sẽ đem Thanh Vân Tông công pháp tiến hành cải thiện, đồng thời đổi đến đơn giản dễ hiểu, để rất nhiều người nguyên bản không hiểu đồ vật đều biến đến đơn giản rất nhiều, tiến hành tu hành, cũng không có quá nhiều bình cảnh, tiến bộ tăng lên thần tốc. Mà lại, Lục Trần tại nhiều năm trước còn tại Thanh Vân Quảng Trường nói qua một lần nói, càng làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, đại đa số Thanh Vân Tông người, bất luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều tại một lần kia giảng đạo bên trong thu hoạch rất nhiều, đối với tu hành có càng thêm khắc sâu nhận biết. Con đường tu luyện, nếu là có chứ danh sư chỉ đường, bọn họ sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mà Lục Trần, thì liền xem như tên của bọn hắn sư. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho đến toàn bộ Thanh Vân Tông thực lực hôm nay tăng lên trên diện rộng, chưa từng có cường đại. Liên một số phổ thông trưởng lão đệ tử đều là như thế, chớ nói chi là từ Lục Trần tự mình dạy bảo Dịch Xuyên Đông cùng Đông Phương Hy Nguyệt. Dịch Xuyên Đông một kiếm chém ra, vạn kiếm tề phát phía dưới, vô số kiếm khí trực tiếp đem Tạ Viễn Sơn phòng ngự phá vỡ, chạm tại Tạ Viễn Sơn trên ngực, một đạo dữ tợn vết thương hiện lên. Không nghĩ tới, ngươi thế mà biến đến mạnh như vậy. Tạ Viễn Sơn ngừng thân hình, sờ lên vết thương trên người, trong mắt có kinh hãi. Không nghĩ tới năm 10 năm trôi qua, cái kia ngốc đầu đần não tiểu đồ đệ hôm nay lại có thể trọng thương hắn. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này có thể nói là vô cùng phức tạp. Cái này còn phải may mắn mà có sư tôn ngươi, nếu không phải năm đó ngươi ma giáo nằm vùng thân phận bị vạch trần, ta cũng sẽ không bị phạt trông coi tổ sư từ đường. Dịch Xuyên Đông đánh bại Tạ Viễn Sơn, cũng không có bất kỳ thành tựu gì cảm giác, trong lòng chỉ có một tia áy náy. Có điều hắn nói ngược lại là lời nói thật, nếu như không phải Tạ Viễn Sơn, hắn cũng sẽ không bị phạt trông coi tổ sư từ đường, như vậy hắn cũng sẽ không tại tổ sư từ đường bị Lục Trần chỉ điểm, càng không khả năng có hôm nay thành tựu như thế. Cái gọi là nhân họa đắc phúc, đại khái cũng là loại này đi. Kỳ thật cũng là bởi vì Lục Trần, mới khiến cho hắn vượt qua trong đời thứ nhất tối tăm cái kia một đoạn thời kỳ. Chương 94, Hồng Trần Kiếm Đạo, không chịu nổi chuyện cũ tăng thêm một chương. Tổ sư từ đường. Tạ Viễn Sơn có chút không hiểu, Dịch Xuyên Đông biến đến lợi hại như vậy cùng tổ sư từ đường có quan hệ gì? Chẳng lẽ là đạt được tổ sư truyền thừa hay sao? Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải ta hiện tại đích sư tôn. Dịch Xuyên Đông trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc phức tạp, nhớ tới tình cũ, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi. Không cần nhiều lời, ngươi chẳng lẽ coi là hôm nay Thanh Vân còn chống đỡ được sao? Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc tin tức đã sớm truyền ra, bây giờ Thanh Vân bất quá là nỏ mạnh hết đà. Ngươi thiên phú không tồi, bái nhập ma giáo, chưa hẳn không thể đại triển quyền cước. Tạ Viễn Sơn đánh gãy Dịch Xuyên Đông lời kế tiếp. Ha ha, ma giáo. Ma giáo đến cùng cho người chỗ tốt gì? Ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ. Dịch Xuyên Đông khỏe miệng nổi lên cười lạnh, mình bị đồ thôn một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Đời này ai cũng có thể đầu nhập vào ma giáo, duy chỉ có hắn không được. Tạ Viễn Sơn cũng không nói thêm lời, lại lần nữa cùng Dịch Xuyên Đông chiến đến cùng một chỗ. Thôi được, sư tôn. Từ giờ trở đi, ta sẽ không còn có bất kỳ lưu thủ. Dịch Xuyên Đông hít sâu một hơi, biết hôm nay vô luận như thế nào đều khó có khả năng kết thúc yên lành, cũng không lại nhân từ nương tay, toàn lực đối địch, một tay vạn kiếm quy tông thi triển đến lô hỏa thuần thanh, đem Tạ Viễn Sơn áp chế đến xích sao. Bất quá Tạ Viễn Sơn dù sao cũng là tu luyện hơn ngàn năm nhân vật, kinh nghiệm lão luyện, tuy nhiên xem ra có chút chật vật, lại cũng không có thụ quá nhiều trọng thương, trong lúc nhất thời có chút khó có thể quyết ra thắng bại, càng khó phân hơn sinh tử. Tổ sư từ đường bên ngoài, Nam Cung Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi tinh quang tự trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, hắn khí tức cả người trong nháy mắt biến đến cực kỳ mượt mà, giống như là hòa mình thiên địa đồng dạng. Tuy nhiên hắn xem ra chỉ là một cái hơn trăm tuổi lão nhân, nhưng mặc cho ai cũng không dám có chút khinh thường chi ý. Nghĩ không ra, ta hết sức truy tầm nhiều năm kiếm đạo, vậy mà tại một cái tuổi trẻ hậu bối trên thân ngộ đến. Nam Cung Mặc nhìn thoáng qua vẫn tại ngưng tụ kiếm thai Lục Trần, ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên bản hắn là ôm lấy chỉ điểm hậu bối tâm thái cùng Lục Trần giao thủ, ai có thể nghĩ tới cùng Lục Trần giao thủ quá trình bên trong, thế mà gặp được chính mình trầm tư suy nghĩ nhiều năm cái kia thất truyền một chiêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn nội tâm cái kia một chỗ bình chướng thì nhẹ nhàng phá nát, hắn đối với kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ càng thêm tinh tiến. Không khó tưởng tượng, Nam Cung Mặc làm kiếm cùng nhiệt, từng trong đầu thôi diễn qua vô số lần cái kia thất truyền một chiêu, đối với Vạn Kiếm Quy Tông càng là có chính mình lý giải. Giờ phút này, hắn lĩnh ngộ cũng không phải là Vạn Kiếm Quy Tông, mà chính là thuộc về mình đường. Hắn theo Lục Trần trên thân, cảm nhận được một đầu con đường mới. Con đường này cũng không phải Lục Trần đường, mà chính là thuộc về chính hắn đường. Hắn đem chính mình nhiều năm tại trong hồng trần sờ soạng lần mò cảm ngộ cùng cuộc đời của mình kinh lịch đều kết hợp, lĩnh ngộ thuộc về mình hồng trần kiếm đạo. Chỉ là, hắn còn không có đạt tới ngưng kết kiếm thai cấp độ. Dù sao hắn còn chỉ là vừa mới ngộ đến chính mình đạo. Mà Lục Trần, là vẫn luôn tại trên đường. Hắn tuy nhiên bại bởi Lục Trần, nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Nam Cung Mặc thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng người lên, nhìn thoáng qua chính tại đại chiến Thanh Vân phía trước núi, khe khe thở dài, hướng về tổ sư từ đường bên trong đi vào. Trong đường, so với trước kia tới nói, càng thêm sạch sẽ rất nhiều. Mặc dù có chút cho bụi, nhang đèn đã đốt hết. Nhưng nhìn ra được, thường xuyên có người sẽ đến này tế bái. Nam Cung Mặc liếc mắt liền thấy được cái kia đứng ở đó thuộc tại Đông Phương Hạo Hiên linh vị. Hắn nhen nhóm nhang đèn, quỳ gối trên bồ đoàn, chăm chú nhắm mắt lại. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ sao? 500 năm trước, ta tuổi trẻ khí thịnh, muốn đem ma giáo một mẻ hốt gọn, tay cầm Chu Tiên, tự nhận thiên hạ vô địch. Có thể ai có thể nghĩ tới, ta thế mà bị Chu Tiên kiếm phản vệ, biến thành giết hại sinh linh ma đầu. Nếu không phải quan trọng thời gian, ta cầu ngươi giết ta, ta còn không biết ta sẽ làm ra cái gì táng tận lương tâm sự tình. Ta cũng biết, ngươi là không muốn động thủ. Thiên phú của ngươi tuy nhiên không có ta tốt, nộ tính cũng không cao, nhưng ngươi căn cơ cùng đối võ đạo chấp nhất, là ta chỗ khâm phục, sư huynh ngươi biết không? Nhưng chính là một kiếm kia, ta biết, để sư huynh chính ngươi có tâm mà, nếu không phải như thế, chỉ sợ ngươi cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Đều là sư đệ không tốt, đều là sư đệ sai. Diễm Hồng sư muội nàng. Ai? Nàng cũng vì ta, hy sinh chính mình, thế nhưng là sư huynh, ta cũng không thích nàng, ta chỉ muốn cùng kiếm làm bạn. Ta rất xin lỗi nàng, cũng có lỗi với ngươi. Ta cũng muốn đền bù nàng, thế nhưng là ta không biết làm sao đi làm, ta không thể tuân lưng lòng của mình. Nói như vậy, ta hại các ngươi a. Ta vẫn luôn không mặt mũi đến thấy các ngươi. Sư huynh, sư đệ một mực có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi cũng đã biết sư muội nàng. Nàng đã biến thành quỷ tu, nàng vì ta đã mất đi nhục thân, đã mất đi mấy ngàn năm đạo hạnh tu vi. Ta biết, ngươi nghe được tin tức này nhất định sẽ mười phần khổ sở a. Thế nhưng là ngươi nếu là một mực bị mơ mơ màng màng, không biết sư đệ tâm ý, sư đệ cũng sẽ rất thống khổ. Những năm gần đây, ta rất dày vò. Ta thử qua để cho nàng hết hy vọng, muốn cho nàng từ bỏ chút tình cảm này, ta khôi phục về sau, liền rời đi nàng, ta làm bộ quy ẩn sơn lâm, kết hôn sinh con, có thể nàng lại đưa các nàng đều giết đi. Buồn cười là, ta biết sau chuyện này, ta liền tìm nàng báo thù cũng không dám. Là nàng để ta sống tiếp được. Ta lại có tư cách gì đi trách nàng. Càng không khả năng thân thủ giết nàng. Sư muội nàng cũng là người đáng thương, nàng cần phải hận ta. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó chúng ta tiến đến Man Hoang Cổ Điện, vì ngăn cản ma giáo kế hoạch, ta tại Man Hoang Cổ Điện bên trong nhặt được cái kia ma thai. Ngươi cảm thấy sư đệ là muốn dùng nàng để đạt được Chu Tiên kiếm sao? Cái kia sư huynh ngươi hiểu lầm. Cô bé kia nhi chính là cực kỳ hiếm thấy ma tâm đạo cốt, vừa chính vừa tà, tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có hy vọng thần tiên chi cảnh. Nếu là có thể dẫn lên chính đồ, tương lai nhất định sẽ là ta chính đạo cự bá, nhưng nếu là bị ma giáo người đoạt được, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản ta là muốn đợi nàng trưởng thành sau đem nàng đưa về Thanh Vân, đáng tiếc lần kia ta uống say, cô bé cũng mất tích. Sư đệ lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hy vọng sư huynh có thể tha thứ ta. Hy vọng cô bé kia nhi không có chết, cũng không có rơi vào ma giáo chi thủ. Nam Cung Mặc càng nuốt thanh âm chậm chậm tại tổ sư từ đường bên trong vang lên, thanh âm mười phần trầm thấp. Hắn giờ phút này, không giống như là sống tiếp cận vạn năm lão quái vật, ngược lại càng giống là một cái làm sai sự tình tiểu hải tử, ngay tại ủy khuất hướng đại nhân thẳng thắn lấy tự mình làm qua chuyện sai lầm. Hắn tướng đến sự tình từng cái kể rõ, đem tiềm tàng nội tâm mấy trăm năm bí mật, nói không giữ lại chút nào đi ra, hắn cảm thấy mình tâm đột nhiên biến đến dễ dàng rất nhiều. Trong đường, nhang đèn vẫn như cũ đốt, khói xanh chậm chậm, dưới ánh nến. Nam Cung Mặc quỳ gối bồ đoàn bên trên, đầu rất thấp sâu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn cái kia linh vị liếc một chút. Cái này hết thảy tất cả, đều là hắn tạo thành. Trên hương án, linh vị phía trên Đông Phương Hạo Hiên cái kia vài cái chữ to tựa hồ cũng lóe ra ánh sáng. Yên tĩnh nghe lấy trước mắt cái này nết nhác lão đầu nhi tự nói. Trong trầm mặc, tựa hồ có thở dài nặng nề tiếng vang lên. Chương 95, Thanh Vân nội tình, toàn diện áp chế truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cầu. Thanh Vân sơn mạch, đại chiến ngay tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Các loại mạnh mẽ công kích tầng tầng lớp lớp, ngọn núi kiến trúc không ngừng sụp đổ, nguyên bản Thanh Vân sơn tại lúc này lại lần nữa biến đến bừa bộn lên, bốn phía đều là đổ nát thê lương. Tiếng oanh minh, tiếng chém giết, tiếng kêu to. Các loại thanh âm bên tai không dứt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có người vẫn lạc, giống như núi thây biển máu, một bộ địa ngục chẳng cảnh. Vâng! Một tiếng bạo liệt chi tiếng vang lên, một vị ma giáo nhất phẩm võ đế sơ ý một chút bị thương long thủ tọa nhất kích đập xuống đỉnh mây, đem phía dưới một tòa linh phong đều cho đập ra một cái hố lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Còn lại mấy vị thanh vân tông thủ tọa cũng là ở vào phía trên trong gió, lấy một địch ba đều không nói chơi. Đỉnh mây phía trên, Vân Kiếm Tông Kiếm Giật làm tay cầm một thanh cự kiếm, một kiếm đem ma giáo ba vị cựu phẩm võ đế cho đánh cho thổ huyết lùi lại. Kiếm Giật Lam cũng là một vị kiếm đế, không hỏi qua kiếm tông chủ tu trọng kiếm, cùng Tàng Phong Cốc có khác biệt lớn. Tàng Phong Cốc càng nặng kiếm pháp phía trên kỹ xảo cùng tinh diệu, chiêu thức coi trọng hoa lệ. Mà Vân Kiếm Tông coi trọng cực hạn lực công kích, thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng. Thậm chí để không ít người cảm thấy, Vân Kiếm Tông người không cần phải chơi kiếm, mà là bởi vì đi luyện đao. Kiếm Giật Lam kiếm trong tay cũng không phổ thông, là một thanh cực phẩm linh kiếm cấp bậc trọng kiếm, tên là Vô Phong trọng kiếm. Tuy nhiên vô phong, nhưng lực công kích lại là số 1, không ai có thể chống đỡ được Vân Kiếm Tông kiếm tu thi triển ra một kiếm. Kiếm Giật Lam thành danh mấy ngàn năm, tuy nhiên chiến tích không coi là bao nhiêu khoa trường, nhưng danh tiếng lại là không yếu, giờ phút này đối mặt ma giáo ba vị thành danh đã lâu cựu phẩm võ đế, cũng là không có nửa phần áp lực, mỗi một lần xuất kiếm, cũng có thể làm cho đối phương không ngừng tiêu khổ. Hơi không cẩn thận bị cái này vô phong trọng kiếm kiếm khí quét đến, rất có thể thì sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Tính không thần tăng tay cầm Phật Châu, trên thân Phật quang sáng rõ, đối mặt cùng là ba vị ma giáo cửu phẩm võ đế cũng vẫn như cũ chiếm thượng phong. Phật giáo nặng nhất tu tâm, Phật quang tức thì bị xương chi tịnh hóa chi quang, đối với âm trầm ma khí có thiên nhiên khắc chế. Cơ hồ một trận chiến đấu xuống tới, đều là tính không thần tăng đè ép ba vị ma giáo võ đế đánh. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể triệt để thủ thắng. Tinh thần lão tổ vũ khí trong tay tên là tinh thần phiên, hắn bên trên có mấy vạn viên tinh thần đồ án, mỗi một viên ngôi sao đồ án bên trong đều hội tụ tinh thần chi lực, công kích phòng ngự là một thể, mỗi một lần huy động, đều có thể đem một vị ma giáo võ đế đánh cho thổ huyết bại lui. Mà Yến Thiên Nam tay cầm trường kiếm, tóc dài phấn khởi, thoáng hiện tại bầu trời các nơi, cùng huyết minh lão tổ kịch chiến, đánh cho hôn thiên ám địa, không gian không ngừng sụp đổ. Đó có thể thấy được, Yến Thiên Nam thực lực sát thực vững vàng áp chế huyết minh lão tổ. Huyết Minh lão tổ mặc dù là quỷ hồn chi thể, nhưng đối mặt Yến Thiên Nam kiếm khí, cũng không cách nào ngăn cản, một chút động tác chậm hơn một chút, đều sẽ bị kiếm khí trọng thương, hồn thể đều sẽ tiêu tán gần một nửa. Đứng đầu nhất chiến trường thắng bại liếc một chút có biết, có bốn vị siêu cấp thế lực đỉnh phong võ đế xuất thủ, Thanh Vân Tông cơ hồ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà Thương Long các loại lục mạch thủ tọa cũng là không cam lòng rơi vào người về sau, bằng vào vững chắc căn cơ nội tình, đem ma giáo đông đảo võ đế đánh cho hoa rơi nước chảy. Không hề có lực hoàn thủ. Tình cảnh này rơi vào không ít Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử trong mắt, càng làm cho bọn họ nhiệt huyết khuấy động, càng thêm hung hãn không sợ chết, thế công sắc bén, đều lấy được thượng phong. Trong lúc nhất thời, thắng lợi cây cân đã hướng về Thanh Vân Tông phương hướng như về. Nếu là tiếp tục như vậy, Thanh Vân Tông rất nhanh liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Cái này khiến không ít lần đầu tiên tới tấn công Thanh Vân Tông ma giáo đệ tử trong lòng không ngừng tiêu khổ, đã nói xong Thanh Vân Tông chỉ là năm bè bảy mảng. So với thế lực khác cũng không bằng đây này. Làm sao hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống nhau a? Một số từng tại 50 năm trước tham gia qua trận đại chiến kia ma giáo đệ tử càng là trong lòng ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới, ngắn ngủi này 50 năm, Thanh Vân Tông đệ tử đã thành lớn lên đến một bước này. Loại này tăng lên tốc độ, thậm chí so với bọn họ ma tu đều không xê xích bao nhiêu. nếu không phải bọn họ nuốt ma giáo khống chế người phệ tâm đan, chỉ sợ giờ phút này sớm đã không nhịn được lui đi. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, Thanh Vân Tông cũng không phải là cái gì quả hờ mềm, thế nhưng là một cái xương cứng, muốn gặm xuống đi nơi nào có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, 50 năm không thấy, Thanh Vân Tông đời này ra nhiều như vậy đệ tử xuất sắc, xem ra lần trước đại chiến, để bọn hắn rất thụ dẫn dắt ta. Mạc Vấn Thiên khỏe môi nết lên cười nhạt ý, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Thì có ích lợi gì, nhân tộc tuy là vạn vật linh trưởng, nhưng 10 phần ỷ lại ngộ tính, so với ta ma tộc tới nói, trên lệnh quả thực không thể đạo lý mà tính toán. Ma tộc lão tổ khinh thường nói. Huống hồ, Xâm La lão tổ cũng còn chưa xuất thủ, những thứ này tiểu nhân vật cũng quyết định không được chiến cục. Mạc Vấn Thiên gật đầu, biểu thị tán đồng. Võ giả ở giữa chém giết, vĩnh viễn quyết định bởi tại đỉnh phong chiến lược quyết đấu. Xâm La lão tổ thực lực, bây giờ Thanh Vân Tông người nào có thể địch. Bây giờ tuy nhiên xem ra Thanh Vân Tông lấy được thượng phong, nhưng chỉ cần Xâm La lão tổ vừa ra tay, cục thế lập tức liền sẽ sửa chữa. Một cái Xâm La lão tổ cũng đủ để kiềm chế lại Thanh Vân Tông tất cả đỉnh phong võ đế. Đến lúc đó còn lại võ đế chỗ đến, khẳng định thây ngang khắp đồng, Thanh Vân Tông ai có thể cản. Chỉ là Mạc Vấn Thiên rất chờ mong, đã từng Thanh Vân Hậu Sơn vị kia thần bí kiếm đế, đến cùng cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Tựa hồ là cảm giác được ma tộc lão tổ, Xâm La lão tổ giờ phút này cũng khôi phục được đỉnh phong trạng thái, chậm rãi mở mắt, liếc một chút cũng đã đem chọn cái Thanh Vân Sơn mạch tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Có điều hắn lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, lạ thường bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, ma giáo người bất luận ưu thế vẫn là thế yếu, đều không thể cải biến sau cùng kết cục. Đến mức ma giáo đệ tử có chết hay không cái gì, hắn thật không để trong lòng. Chết cái kia chính là mình thực lực không đủ, phế vật vốn đáng chết. Xâm La lão tổ nhìn về phía giữa không trung đỉnh phong võ đế chiến trường, lộ ra một tia cười lạnh, vô hắc kim long ỷ, thân hình liền đã biến mất ngay tại chỗ. Giữa không trung, Yến Thiên Nam hăng hái, đánh cho Huyết Minh lão tổ trái trốn phải nhảy lên, lại là chém xuống một kiếm. Thật phong trảm. Kiếm ý nhanh như gió, vô số kiếm khí hướng về Huyết Minh lão tổ bốn phía chém xuống, làm cho Huyết Minh lão tổ căn bản tránh cũng không thể tránh. Yến Thiên Nam làm sao không biết Xâm La lão tổ còn chưa xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không có bất kỳ cái gì giữ lại, thế công chưa bao giờ gián đoạn. Muốn thủ thắng, hắn không thể dựa vào Lục Trần xuất quan đến cứu vãn thế giới, chỉ có dựa vào thực lực của mình, đi tìm đột phá khẩu. Hắn ưa thích đem cơ hội nắm chắc tại trong tay của mình, hắn chán ghét loại kia sự không chắc chắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ phải nhanh một chút chém giết đỉnh phong võ đế, sẽ giải quyết cửu phẩm võ đế. Đến lúc đó Xâm La lão tổ chính là xuất thủ, bọn họ bốn vị đỉnh phong võ đế liên thủ, cũng không phải là không thể địch. Giờ phút này, hắn vừa tốt tìm được một cái Huyết Minh lão tổ sơ hở. Một chiêu này Tàng Phong Cốc tuyệt học, Ngạo Thế kiếm quyết, đồng dạng cũng là đế cấp kiếm quyết. Hắn tuy nhiên không bằng Yến Tàng Phong, không thể đem Ngạo Thế kiếm quyết lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh, nhưng uy lực cũng không phải Huyết Minh lão tổ có thể ngăn cản. Bây giờ Huyết Minh lão tổ đã bị hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm, một kiếm này chỉ cần rơi xuống, liền có thể đem Huyết Minh lão tổ trọng thương, theo mà chém giết. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu phiếu ba. Trễ giờ có thừa càng một chương, ngày mai có thể hay không tăng thêm nhìn các ngươi. Về sau tùy cho các ngươi làm sao đòn khiêng, ta không tại bình luận trả lời có thể xem tiếp đi thì xem đi, nhìn không đến liền được rồi. Do ta viết là vô địch chạy, không phải thăng cấp chạy. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc, đối phương mặc kệ bao nhiêu lợi hại, dù sao tại nhân vật chính trước mặt, đều là lộ kỳ là được rồi. Thật giống như một câu kia ngươi lại thế nào lợi hại, đều không ta lợi hại. Thạo A. Vô địch chạy chính là như vậy. Nếu như thích xem thăng cấp thiên tài chạy, đề cử một bản bằng hữu sách, có thể đi xem một chút huyền huyễn, bắt đầu cự tuyệt chí tôn cốt. Chương 96, Xâm La xuất thủ, tuyệt không có khả năng canh thứ hai, cầu. Vô số ẩn chứa do tác kiếm ý kiếm khí giống như quang vũ đồng dạng, bao trùm hơn phân nửa bầu trời, đem Huyết Minh lão tổ tất cả đường lui đều là phong kín. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, Huyết Minh lão tổ huyết đồng bên trong lóe qua một tia giận dữ, nếu không phải là hắn còn có lấy mục đích khác. Hắn đã không nhịn được bại lộ tự thân. Thế nhưng là, đối mặt Tiến Thiên Nam thế công, hắn lại không thể không cản. Ngay tại Huyết Minh lão tổ trong lòng xoắn suýt thời điểm, trước mặt kiếm vũ màn sáng đột nhiên dừng ở giữa không trung bên trong, cũng không còn cách nào tiến thêm. Xâm La cái kia lão ma đầu. Huyết Minh lão tổ trong lòng vui vẻ, cũng không lại làm chống cự. Chỉ cần Xâm La xuất thủ, hắn thì không có gì đáng lo lắng. Trận này đại chiến, ai là đường lang, ai là hoàng tước, đều còn chưa biết được. Chỉ cần đợi đến thời khắc mấu chốt, hắn lấy được Chu Tiên Kiếm, đến lúc đó Xâm La lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ hy vọng, lúc này Huyền Minh Quỷ Đế đã tìm được Chu Tiên Kiếm vật chứa. tất cả mọi người coi là Huyết Minh lão tổ từ bỏ ngăn cản thời điểm, Tiễn Thiên Nam thế công đột nhiên bị một loại lực lượng vô hình chặn lại, khiến đến vô số người giật mình trong lòng. Xâm La lão ma đầu, ngươi cuối cùng chịu ra tay. Tiễn Thiên Nam mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn đã từng cũng bị một người lấy loại phương thức này ngăn cản qua, đây là thiên địa quy tắc lực lượng, so với pháp vực tới nói còn mạnh mẽ hơn nữa. Ha ha ha. Đỉnh mây phía trên, gợn sóng không gian chớp động, đầy người ma khí Xâm La lão tổ đột nhiên xuất hiện, một thân tinh hồng sắc áo choàng, xem ra giống như ma bên trong ác quỷ. Khiến người ta để ý nhất chính là, hắn thời khắc này tay đã phục hồi như cũ, mà lại, toàn bộ tay phải xem ra còn tản ra từng sợi đen như mực ma khí, làm cho giữa thiên địa nhiệt độ đều là hạ thấp rất nhiều. Khi tất cả người nhìn về phía cái cánh tay này lúc, cũng không khỏi đến trong lòng run rẩy, cái kia là đến từ trong xương tủy chán ghét. Tay của ngươi. Tiễn Thiên Nam đã từng đi qua sinh mệnh cấm khu, được chứng kiến ma khí lợi hại, nhưng tại Xâm La lão tổ trên tay phải, lại lần nữa cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức, trong lòng nhiều một tia cảnh giác. Cái kia một cỗ ma khí, có thể nói là tất cả võ giả khắc tinh, bất kỳ người nào bị cái kia cỗ ma khí ăn mòn, đều rất dễ dàng tâm trí đại loạn. Thậm chí so với Chu Tiên kiếm phệ chủ còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Lúc trước, không ít đỉnh phong võ đế tiến vào cái kia sinh mệnh cấm khu về sau, bởi vì hấp thu quá nhiều ma khí, từ đó đột nhiên mất lý trí, biến thành giết hại máy móc. Đây mới thực là ma khí, mà không phải hình dung ma giáo cái chủng loại kia ma khí. Tay của ta. Ngân ngân, làm sao, Tiễn Thiên Nam, rất kinh ngạc a. Không nghĩ tới tay của ta bị Nam Cung Mặc chặt đứt còn có thể khôi phục. Xâm La lão tổ cũng giơ lên tay phải của mình. Bắt đầu tỉ mỉ dò xét, dường như nhìn về phía một cái tuyệt mỹ mỹ nhân đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Tiễn Thiên Nam không nói gì, còn lại võ đế tại Xâm La lão tổ xuất hiện một khắc này, cũng đã tự giác dừng tay lại. Bọn họ đều là minh bạch, có Xâm La lão tổ tồn tại, vô luận bọn họ quyết đấu sinh tử, đều không thể hai bên cuối cùng cục thế. Ánh mắt mọi người đều hơi nghi hoặc một chút, tại chỗ cửu phẩm võ đế, đều là trải qua cái kia một trận chính ma đại chiến, tự nhiên được chứng kiến Nam Cung Mặc đại phát thần uy một màn kia. Bị Chu Tiên kiếm loại này thần binh chẳng gãy mất cánh tay, còn có thể phục hồi như cũ, hiển nhiên là bọn họ không nghĩ tới. Ngân ngân, bất quá, các ngươi cũng không cần biết. Hiện tại, bản điện chủ cho các ngươi hai con đường lựa chọn, điều thứ nhất, thành thành thật thật quy thuận ta Xâm La điện, hoặc là bản điện chủ còn có thể tha các ngươi nhất mệnh, đồng thời để cho các ngươi trở thành ta dưới trướng. Xâm La lão tổ thu hồi ánh mắt, hứng hờ nhìn bốn vị đỉnh phong võ đế liếc một chút, chậm rãi nói ra. Nói xong. Hắn có quay đầu nhìn về phía Thương Long thủ tọa bọn người. Đến cho các ngươi, nếu là quy thuận, vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng, nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. Đầu thứ hai mà. Chính là chết. Cho các ngươi năm hơi thời gian cân nhắc. Thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Vân Tông, vô số Thanh Vân đệ tử nghe được Xâm La lão tổ, hơi hơi ngây người, trong tay thế công cũng chậm mấy phần. Ma giáo đệ tử cũng nhân cơ hội này thoát ra trở ra, lặng yên thở dài một hơi. Cho dù bọn họ nhân số đông đảo. Nhưng cùng Thanh Vân đệ tử tranh giành đấu, lại khó có thể chống đỡ, giờ phút này cuối cùng có thở dốc không gian. Dịch Xuyên Đông kiếm trong tay vừa tốt khoác lên Tạ Viễn Sơn trên cổ, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói một lời thu kiếm mà quay về, thối lui đến bầu trời chỗ cao, cùng mấy vị thủ tọa đứng chung một chỗ. Tạ Viễn Sơn ánh mắt phức tạp, khoe miệng có đắng chát, tự rêu cười một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì. Muốn muốn chúng ta quy hàng, tuyệt không có khả năng. Thương Long thủ tọa cái thứ nhất tỏ thái độ. Hắn không phải không nghĩ tới mượn trước này đáp ứng vì Lục Trần bế quan tranh thủ thời gian. Nhưng hắn biết, Xâm La lão tổ không phải 3 tuổi tiểu hải tử, không có tốt như vậy lừa gạt. Ma giáo xưa nay không nghe hứa hẹn, cũng không tin hứa hẹn, bọn họ thờ phụng cường giả vi tôn, có chính mình khống chế thủ đoạn của người khác. Phệ tâm đan thì là biện pháp tốt nhất. Chỉ phải đáp ứng Xâm La lão tổ, muốn gia nhập ma giáo, nhất định phải nuốt phệ tâm đan. Mỗi một năm nếu là không có giải dược, liền sẽ vạn trùng phệ tâm mà chết. Mà lại, chỉ là lấy Thanh Vân Tông tính cách của người, đều là thà bị gãy chứ không chịu cong, muốn quỳ xuống để xin tha, cái kia đều là không thể nào sự tình. Chí ít, Thương Long thủ tọa không phải là người như thế. Những người khác không nói gì, cũng đã biểu lộ thái độ của mình. Thân là danh môn chính phái tự cho mình là, đem danh tiếng nhìn đến trọng yếu hơn. Bọn họ tình nguyện đứng đấy chết, cũng sẽ không quỳ mà sống. Không ai nguyện ý quy hàng. Huống chi, tại bọn họ ở sâu trong nội tâm. Còn có vị kia chưa xuất quan kiếm đế đại nhân. Chỉ chờ tới lúc vị kia xuất quan, có lẽ hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Bọn họ biết, Lục Trần có thể một chiêu chấn nhiếp Tiễn Thiên Nam chờ bốn vị đỉnh phong, thực lực này liền là chống lại Xâm La lão tổ, cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội nào. Huống chi, bây giờ Thanh Vân Tông cũng có bốn vị đỉnh phong võ đế, đánh liên tục cũng không đánh qua, bằng vào Sâm La lão tổ một câu liền muốn để bọn hắn nhận thua. Cái kia tất không có khả năng. Sâm La lão ma đầu, nói ít những thứ vô dụng kia, đánh xong rồi nói còn lại, bản đế ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này 500 năm, khôi phục tới trình độ nào. Kiếm Giật Lam dẫn động thủ trước, trong tay Vô Phong trọng kiếm trực tiếp vung ra. Chỉ gặp bên trên bầu trời, một đạo cự đại kiếm ảnh trùm sáng hiện lên, giống như là phóng đại vô số lần Vô Phong trọng kiếm, trên đó ánh kiếm phừng phực, những nơi đi qua, không gian không ngừng nứt ra, phát ra tiếng xèo xèo vang. Một chiêu này uy thế, kinh thiên động địa. Theo Kiếm Giật Lam xuất thủ, Yến Thiên Nam mấy người cũng không có đứng đấy xem trò vui dự định, mỗi người đem tự thân tuyệt học thành danh thi triển. Đối phó Sâm La lão tổ loại này cường giả, hắn chiêu thức của hắn đã không thế nào có tác dụng. Bọn họ muốn thử một chút bây giờ Sâm La lão tổ thực lực chân chính. Nếu là Sâm La lão tổ chỉ là khôi phục được 500 năm trước thực lực, vậy bọn hắn liên thủ cũng có được nhất định phần thắng. Từng đạo quang hồng bất ngờ xuất hiện, kiếm mang Phật quang tinh thần, già thiên tế nhật, hướng về Sâm La lão tổ uy áp mà xuống, dường như trời cũng sắp sụp xuống dưới. Vô số người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhớ tới năm đó cái kia năm vị đỉnh phong võ đế lúc giao thủ hình ảnh. Chỉ bất quá khi đó là Đông Phương Hạo Hiên một người giao đấu bốn vị ma giáo võ đế. Bây giờ là Sâm La lão tổ một người, giao đấu bốn vị chính phái võ đế. Tình thế thay đổi, không biết kết cục phải chăng cũng sẽ như thế. Chương 97, Sâm La ma vực, ai vào địa ngục canh ba. Điều trùng tiểu kỹ. Sâm La lão tổ trong mắt đều là khinh miệt, không có chút nào đem Yến Thiên Nam bốn vị đỉnh phong võ đế liên thủ phát ra công kích để ở trong mắt, quanh thân ma khí sôi trào, tự dưới chân hắn, vô số ma khí cuồn cuộn. Đem cả mảnh trời hư không đều cho nhuộm thành màu đen như mực. Đây là Sâm La lão tổ lĩnh ngộ pháp vực, Sâm La ma vực. Ma vực bên trong tràn đầy một cỗ âm lãnh bạo lệ ma khí. Chỉ cần đi vào ma vực phạm vi, liền sẽ bị cái kia một cỗ ma khí ăn mòn, chính là đỉnh phong võ đế cũng khó có thể ngăn cản cái kia một cỗ ma khí nồng nặc. Nếu là không cẩn thận bị ma khí tiến nhập thể nội, tự thân linh lực liền sẽ bị cái kia cỗ ma khí nhiễm, thực lực sẽ trên diện rộng yếu bớt. Nếu như nói kiếm tu kiếm vực là tràn đầy công kích tính, như vậy Sâm La lão tổ ma vực thì là tràn đầy phá hư tính. Cũng tại lúc này, Yến Thiên Nam công kích cũng cùng nhau đến, đã rơi vào ma vực bên trong. Ma vực bên trong, vô số ma khí hội tụ, hình thành nguyên một đám to lớn ma khí cự nhân, một bàn tay liền đem Yến Thiên Nam đám người công kích đều phá hủy, xem ra ngăn cản được 10 phần nhẹ nhõm. Ngươi thế mà cũng lĩnh ngộ pháp vực. Yến Thiên Nam bọn người nhìn thấy một màn này, nhịn không được thất thanh nói. Bọn họ mấy vị đỉnh phong võ đế thực lực không yếu, tự hỏi có tư cách cùng Sâm La lão tổ nhất chiến. Nhưng vậy hiển nhiên là trước kia Sâm La lão tổ. Xem ra cái này 500 năm đến, Sâm La lão tổ cũng không phải là đơn thuần đang khôi phục tự thân, hắn đã lĩnh ngộ chính mình pháp vực. Nắm giữ pháp vực võ đế, thực lực có thể liền không thể giống nhau mà nói. Cho dù là bọn họ bốn vị đỉnh phong võ đế liên thủ, muốn đánh bại Sâm La lão tổ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây cũng là lúc trước bọn họ nhìn thấy Lục Trần vận dụng thiên địa pháp tắc thời điểm, sẽ như vậy ngoan ngoãn nhận sợ nguyên nhân. Chỉ cần nắm trong tay thiên địa pháp tắc, như vậy lĩnh ngộ pháp vực liền sẽ càng thêm dễ dàng. Dù sao pháp vực cũng coi là một cái tự thân tiểu thế giới, cùng thiên địa pháp tắc giống nhau đến mấy phần chỗ. Lĩnh ngộ pháp vực cường giả cực kỳ hiếm thấy, trên đời này có thể thành danh cường giả, cũng chỉ có số người cực ít lĩnh ngộ pháp vực, có thể thấy được pháp vực hy hữu độ. Ha ha, không tệ. Ba người các ngươi hiện tại quy thuận còn kịp, đến mức ngươi nhà, bản điện chủ đời này ghét nhất, thì chỉ dùng kiếm, cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sâm La lão tổ một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng căn bản không hoảng hốt, Yến Thiên Nam bọn bốn người cho dù liên thủ, cũng không có khả năng ngăn cản hắn mảy may. Hắn hiện tại có thể không đơn thuần là lĩnh ngộ pháp vực, còn có ma thần xương tay ra chỉ, thực lực đã siêu việt đỉnh phong võ đế. Hắn chỉ cần vừa ra tay, Thanh Vân Tông tùy thời đều có thể hóa thành một vùng phế tích. Trong miệng hắn ba người, tự nhiên tính không thần tăng ba người. Yến Thiên Nam cũng không có bị hắn tính toán ở bên trong. Bởi vì hắn mỗi lần nhìn đến Yến Thiên Nam, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới Nam Cung Mặc, nhớ tới lúc trước Nam Cung Mặc tay cầm Chu Tiên tùy ý đoạn hắn một tay một màn kia. Bắt đầu từ ngày đó, hắn đối với kiếm tu thì đặc biệt căm hận. Cho nên, đối với tất cả dùng kiếm người, hắn đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Làm sao bây giờ? Tính không thần tăng mấy người liếc nhau, thần sắc ngưng trọng dị thường. Hiển nhiên bọn họ còn đánh giá thấp Sâm La lão tổ thực lực. Bây giờ chính là bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng nhiều nhất cùng Sâm La lão tổ lượn vòng một đoạn thời gian, muốn thủ thắng không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng bây giờ lấy Thanh Vân Tông tình huống, cho dù bọn họ kiềm chế lại Sâm La lão tổ, ma giáo còn lại võ đế đối với Thanh Vân Tông đệ tử xuất thủ, vậy cũng tuyệt đối là sói nhập bầy cừu, căn bản không bao lâu, Thanh Vân Tông thì không kiên trì nổi. Còn có thể làm sao, nếu để cho cái này lão ma đầu xuất thủ, chỉ sợ Thanh Vân Tông trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Chỉ có thể liều mạng một cái, chỉ hy vọng bọn họ có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến vị kia kiếm đế xuất quan, hẳn là có thể cùng Xâm La lão tổ nhất chiến. Yến Thiên Nam thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác, bọn họ cũng chỉ có đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Lục Trần trên thân. Bọn họ tin tưởng, lấy Lục Trần lĩnh ngộ kiếm vực cảnh giới, đối lên Xâm La lão tổ, cũng không phải là không có phần thắng. Đến lúc đó bọn họ rảnh tay, ma giáo căn bản không đủ gây sợ. Xâm La lão ma đầu, thì để cho chúng ta đến lãnh giáo một chút người pháp vực. Ba người ngưng trọng gật đầu, qua trong giây lát liền đã nên đón tiếp lấy, chia làm bốn cái phương vị, đem Xâm La lão tổ cho vây ở trung ương, các loại mạnh mẽ võ kỹ không ngừng tự trong tay bọn họ phát ra. Trên lệch cảnh giới quá lớn, bọn họ cũng chỉ có dùng công thay thủ một con đường có thể chọn. Nếu để cho Xâm La lão tổ xuất thủ, bọn họ còn chưa nhất định có thể ngăn trở. Theo Xâm La lão tổ năm người giao thủ ở cùng nhau, nguyên bản ma giáo một số võ đế trong nháy mắt tại lúc này rảnh tay, không có hảo ý nhìn về phía Thanh Vân Tông thất mạch thủ tọa. Mà một số ma giáo đệ tử, nhìn thấy Xâm La lão tổ lấy một địch năm còn thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong lòng chiến ý tăng nhiều, lại lần nữa cùng Thanh Vân đệ tử giao thủ ở cùng nhau. Thiếu đi đỉnh phong vũ lực kiềm chế, ma giáo một số nhất phẩm võ đế cũng đưa ra tay, càng không ngừng đối với Thanh Vân Tông một số võ thánh xuất thủ. Bất quá thời gian một nén nhang, Thanh Vân Tông bên này nhất phẩm võ thánh liền đã vẫn lạc mấy vị, trọng thương càng là vô số kể. Cục thế cơ hồ là trong nháy mắt bị chuyển, ma giáo lấy được tuyệt đối thượng phong, Thanh Vân Tông liên tục bại lui. Cho dù là bọn họ cá nhân thực lực lại thế nào mạnh, đối mặt đột nhiên thêm vào chiến cuộc một số võ thánh võ hoàng, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, chạy tứ tán, xem ra mười phần chật vật. Thông Thiên Phong Thanh Vân quảng trường trên không, Đạo Huyền ngang nhiên xuất thủ cưỡng ép đem mấy vị ma giáo cửu phẩm võ thánh cho đánh lui, trên thân đã có chút vết thương nhẹ. Chậc chậc, Thanh Vân Tông đã xuống dốc như vậy sao? Vậy mà từ một cái cửu phẩm võ thánh tới làm trưởng giáo. Ba vị nhất phẩm võ đế từ trên cao rơi xuống, gia nhập trận này chiến cục, nhìn qua Đạo Huyền lộ ra thâm trầm ý cười. Đạo Huyền không nói gì, bộ mặt chăm chú kéo căng ở cùng nhau, hắn có thể trở thành Thanh Vân Tông trưởng giáo, tự nhiên ngộ tính thiên phú đều là thật tốt. Nếu là đối mặt mấy vị cựu phẩm võ thánh, hắn bằng vào tự thân cường hãn nội tình, còn có một chút thủ thắng khả năng. Bây giờ nhiều hơn ba vị nhất phẩm võ đế, vậy hắn chắc chắn thất bại. Đạo Huyền liếc một cái trên bầu trời chiến trường, chỗ đó bốn vị đỉnh phong võ đế không ngừng xuất thủ kiểm chế lấy Xâm La lão tổ, nhưng rất hiển nhiên, xem ra mười phần cố hết sức, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần vừa lộ ra xu hướng suy tàn, chẳng mấy chốc sẽ bị Xâm La lão tổ tìm tới sơ hở, một kích phá. Nghĩ không ra, cuối cùng một ngày này vẫn là muốn đến, ta bắt đầu có chút lý giải Đồng Phương sư thúc tổ. Đạo Huyền khe khẽ thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Nếu là lựa chọn được, hắn căn bản không muốn chết, hắn mới sống không quá hơn 200 năm, còn có rất nhiều sự tình muốn làm không có đi làm. Nhưng mỗi khi ánh mắt của hắn đảo qua Thanh Vân Sơn mạch các nơi chiến trường lúc, đều có không ít Thanh Vân trưởng lão đệ tử bị một chiêu oanh thành huyết cạn bã, trong lòng càng là đau xót. Thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đạo Huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hung hăng cắn răng, hạ quyết tâm. Chỉ là hy sinh một mình hắn, có thể đổi lấy Thanh Vân Tông an nguy, hắn thân là Thanh Vân trưởng giáo nghĩa bất dung tử, dạng này cũng không tính là bôi nhọ Thanh Vân Tông trừ ma vệ đạo danh tiếng. Chương 98, nửa canh giờ, lấy một địch bảy tăng thêm một chương. A ha ha, bị sợ choáng váng a. Mấy vị nhất phẩm võ đế nhìn đến Đạo Huyền dáng vẻ, không khỏi cười nhạo nói. Bây giờ ma giáo uy thế chính mãnh liệt, không ra một ngày thời gian, bọn họ liền có thể triệt để đánh hạ Thanh Vân, chỗ lấy giờ phút này phá lệ nhẹ nhõm. Lúc trước bị Thương Long mấy vị thủ tọa đè lên đánh, bọn họ cũng tại lúc này cuối cùng có thể ra một hơi. Đánh sát Thanh Vân Tông trưởng giáo, sự kiện này nếu là truyền đi, bọn họ mặt bài tuyệt đối mười phần, danh tiếng vang xa, cũng có được tại ma giáo bên trong khoác lác tư bản. Dịch Xuyên Đông một đường lên không ngừng kịch chiến, cho dù đối mặt với mấy vị nhất phẩm võ đế, cũng lộ ra thành thạo, không rơi vào thế hạ phong. Hắn nhìn thấy ba vị nhất phẩm võ đế tìm tới Đạo Huyền, trước tiên cũng đã hướng về Thông Thiên Phong tiến đến. Nguyên bản bị áp chế đến xít sao mấy vị ma giáo võ đế cảm nhận được sắc bén thế công đột nhiên biến mất, không khỏi sửng sốt nửa ngày, phát hiện Dịch Xuyên Đông thế mà chạy trốn, trong lòng không hiểu, nhưng rất nhanh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cười to nói, ha ha ha, hắn linh lực không đủ, một người võ thánh như thế thi triển uy lực cường đại như thế đế cấp võ kỹ, đã sớm ngờ tới ngươi có một ngày này, không cần sợ, đuổi theo cho ta. Dịch Xuyên Đông căn bản không có đi quản sau lưng mấy vị kia đuổi theo võ đế, Du Long Hí Phượng bước thi triển, vừa xài bước ra, đã xuất hiện tại cuối tầm mắt. Rất nhanh, Dịch Xuyên Đông thì đã đi tới Thông Thiên Phong phía trên, gặp được bị ba vị võ đế mấy vị võ thánh vây quanh hình ảnh. Sư huynh. Dịch Xuyên Đông trực tiếp một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông thi triển, vô số kiếm khí xuyên thấu hư không, hướng về ba vị võ đế chém tới. Lóe. Đột nhiên lúc nào tới công kích, làm cho ba vị võ đế hơi sững sờ, bất quá bọn hắn dù sao cũng là võ đế, cảm giác không yếu, lập tức chính là phát giác, vội vàng khẽ quát một tiếng. Ba vị võ đế dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né Dịch Xuyên Đông cái này vội vàng nhất kích, nhưng mấy vị võ thánh nhưng liền không có như vậy phản ứng nhanh tốc độ. Kiếm khí vù vù rơi xuống, đem mấy vị võ thánh thân thể cho trực tiếp xuyên thủng, không có sinh sống. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ba vị võ đế không nghĩ tới một người võ thánh lại có thể thi triển ra như thế tinh diệu đế cấp võ kỹ, chỉ là trong nháy mắt liền có thể miểu sát mấy vị võ thánh. Bất quá, cái này nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ. Dịch Xuyên Đông nhất kích xuất thủ không hề dừng lại một chút nào, qua trong giây lát thì đã đi tới Đạo Huyền bên cạnh, trầm giọng hỏi, Đạo Huyền sư huynh, ngươi không sao chứ? Đạo Huyền mí mắt nhảy lên, chợt đại hỉ, không nghĩ tới Dịch Xuyên Đông thực lực thế mà mạnh như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Xuyên Đông xuất thủ, không nghĩ tới Dịch Xuyên Đông đã đem Vạn Kiếm Quy Tông lĩnh ngộ được loại tình trạng này. Tuy nói vừa mới một kích này có chút đánh lén thành phần ở bên trong, mấy vị kia võ thánh chưa kịp phản ứng, còn chưa chống đỡ lên phòng ngự của mình mới sẽ như thế. Nhưng cái này cũng tương tự nói rõ là Dịch Xuyên Đông nắm bắt thời cơ 10 phần chính xác. Sư đệ, ngươi giúp ta ngăn lại những người này một phút, được không? Đạo Huyền trong lòng căn bản không còn kịp suy tư nữa còn lại, vội vàng nói. Dịch Xuyên Đông chần chờ một chút, không biết Đạo Huyền muốn làm gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp, được, sư huynh ngươi yên tâm. Tuy nói hắn bây giờ chỉ là võ thánh cảnh giới, nhưng hắn nhưng là kiếm thánh. Lực công kích mạnh nhất kiếm thánh, cho nên đối mặt võ đế, cũng có thể có lực đánh một trận. Huống chi, cái này mấy chục năm, Lục Trần đối với hắn dạy bảo cũng không có rơi xuống. Có thể nói, hắn hôm nay, đối mặt nhất phẩm võ đế, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì liền có thể thủ thắng. Chỉ là muốn triệt để chém giết võ đế, vẫn là rất có độ khó khăn. Huống chi, đối phương không chỉ là một tên nhất phẩm võ đế. Cũng tại lúc này, nguyên bản đi theo Dịch Xuyên Đông mấy vị võ đế cũng đã đến, khóe môi nết lên một tia khinh miệt, con chuột nhỏ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Sư đệ, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đạo Huyền nhìn qua cái này theo tới mấy vị võ đế, trong lòng không khỏi lóe qua một vệt lo lắng. Nguyên bản nơi đây thì đã có 3 vị võ đế, giờ phút này lại lần nữa tới 4 vị võ đế, nhưng chính là trọn vẹn 7 vị võ đế, hắn cũng không xác định Dịch Xuyên Đông có thể hay không chống đỡ được. Dịch Xuyên Đông sắc mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng, vượt cảnh lấy một địch 7, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cố hết sức. Bất quá đã Đạo Huyền hỏi, hắn vẫn là nói chi tiết nói, hẳn là có thể kiên trì nửa canh giờ. Đạo Huyền trong lòng giật mình, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Dịch Xuyên Đông, cái kia sư đệ, ngươi phải cẩn thận, chớ miễn cưỡng. Ha 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 ha, càn rỡ. Dịch Xuyên Đông hai người đối thoại tự nhiên bị đối diện mấy vị ma giáo võ đế nghe vào trong tai, không khỏi sủi cười ra tiếng. Bọn họ thừa nhận Dịch Xuyên Đông xác thực rất mạnh, cho dù là lấy một địch 4 cũng có thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, cũng không phải 4 vị võ đế, mà chính là dòng dã 7 vị. 7 vị nhất phẩm võ đế, dù là ngươi là kiếm tu, muốn ngăn cản chúng ta nửa canh giờ. Quả thực là thiên hoang dạ đàm. Dịch Xuyên Đông chậm rãi quay đầu, nắm chặt kiếm trong tay, không nói một lời nhìn qua ma giáo 7 vị võ đế, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát ý, quanh thân sát phạt kiếm ý, cũng tại lúc này đều bạo phát. Thời khắc này Dịch Xuyên Đông xem ra không hề giống là một người, mà chính là một thanh kiếm. Nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Sau một khắc, hắn giơ kiếm mà động, quanh thân khí thế lại lần nữa biến đổi, dường như kiếm trong tay cũng là trong lòng kiếm. Tâm kiếm hợp nhất. 50 năm đến, Dịch Xuyên Đông đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng đạt tới đệ nhị trọng. Hắn một kiếm chém ra, dường như đầy trời đều là lít nha lít nhít kiếm khí, trước mắt không gian đều là bị chém ra, phát ra phốc phốc tiếng vang, trong nháy mắt bao phủ 7 vị võ đế. Đế cấp kiếm quyết, tiểu tử này nội tình đến cùng cỡ nào hùng hậu. Thi triển nhiều lần như vậy đế cấp kiếm quyết giống như cũng không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Lúc trước cùng Dịch Xuyên Đông giao thủ qua mấy vị võ đế nhịn không được hoảng sợ. Không nghĩ tới Dịch Xuyên Đông cùng bọn hắn tương chiến lâu như vậy, còn có thể thi triển ra đế cấp kiếm quyết, thật là làm bọn họ không hiểu. Nhưng bọn hắn không biết là, Dịch Xuyên Đông thế nhưng là Lục Trần thủ đồ, trên người đan dược sẽ thiếu sao. Huống chi, Dịch Xuyên Đông thi triển cũng không phải là tiêu hao lớn nhất Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu cuối cùng, nói đến tiêu hao kỳ thật cũng không nhiều. Hắn tự thân căn cơ vững chắc, nội tình 10 phần, đương nhiên sẽ không xuất hiện linh lực khô kiệt tình huống. 7 vị võ đế không dám có chút đại ý, liền bọn họ cũng còn chưa lĩnh hội đế cấp võ kỹ, đối mặt đế cấp kiếm quyết cũng không dám có chút đại ý. loại uy lực này kiếm quyết dựa vào kiếm tu cực hạn lực công kích, đủ để có thể làm cho bọn họ trọng thương. Đạo Huyền nhìn qua tình cảnh này, trong lòng thoáng an định xuống tới, Dịch Xuyên Đông quả nhiên không hổ là vị kia kiếm đế đại nhân đồ đệ. Nếu như vậy, cũng cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn cũng không nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại, ấn quyết trong tay không ngừng chuyển động. Đây là Thanh Vân Tông các đời trưởng giáo cùng thái thượng nhất định phải học được dẫn kiếm quyết. Thi triển dẫn kiếm quyết, phối hợp trưởng môn lệnh bài, khống chế Thanh Vân đại trận, liên tiếp khắp nơi phong tỏa linh trận, từ đó dẫn xuất Huyễn Nguyệt động phủ bên trong cổ kiếm Chu Tiên. Chỉ là đạo huyền tu vì quá thấp, cũng không có cách nào giống Đông Phương Hạo Hiên như vậy tiện tay dính đến, cần cả người tinh khí thần hợp nhất, trạng thái đạt tới hoàn mỹ mới có thể thành công. Quá trình này, cần hao phí không ít thời gian. Mà bây giờ, hắn chính là cần Dịch Xuyên Đông đến giúp hắn sáng tạo cơ hội này. Chương 99, Chu Tiên kiếm đâu? Cung đường mạt lộ canh thứ nhất, cầu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, đều có Thanh Vân Tông đệ tử vẫn lạc. Đối mặt với viễn siêu bọn họ mấy cái cảnh giới địch nhân, mấy trăm ngàn Thanh Vân đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản, có chút đệ tử liền chạy trối chết cơ hội đều là không có, liền bị nhất kích chém giết, nhưng những thứ này Thanh Vân đệ tử cho dù là chết, cũng không có cầu xin tha thứ. Một số cảnh giới tu vi hơi cao một chút đệ tử, nương tựa theo linh hoạt thân pháp, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, bất quá cũng bị ma giáo cường giả truy sát. Toàn bộ Thanh Vân Tông phần lớn sân phong, giờ phút này đều đã bị ma giáo đều chiếm lĩnh, chính là Thanh Vân thất mạch chủ phong, cũng thất thủ lục mạch. May ra chính là, lúc này, có Thanh Vân Tông tất cả trưởng lao đứng dậy, lấy Thanh Vân hợp kích chi trợ, miễn cưỡng ngăn cản ma giáo truy sát, làm cho càng nhiều đệ tử trẻ tuổi hướng về Thông Thiên Phong phương hướng tiến đến. Nơi đó là Thanh Vân Tông trước mắt duy nhất còn chưa bị ma giáo chiếm lĩnh địa phương. Tất cả Thanh Vân đệ tử hướng về Thông Thiên Phong tiến đến đồng thời, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh mây phía trên cái kia một mảnh to lớn ma vực, trong lòng không ngừng ngóng trông. Bọn hắn hiện tại, đã không cảm thấy vị kia kiếm đế đại nhân có thể vào lúc này xuất quan. Bọn họ chỉ hy vọng bốn vị này bị Lục Trần an bài lưu tại Thanh Vân Tông đỉnh phong võ đế, có thể đánh bại Xâm La lão tổ. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể cứu vãn bây giờ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông một đường chạy trốn, rất nhanh toàn bộ thì hội tụ tại Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong phía trên, tạm thời còn chưa ma giáo đệ tử xuất hiện, chỉ có mấy vị võ thánh võ đế đang ở trên không cùng Thanh Vân Tông cường giả giao thủ. Bọn họ đồng dạng cũng là thấy được Dịch Xuyên Đông lấy một địch bảy một màn. Mà một bên khác, Đông Phương Hy Nguyệt cũng không rơi vào thế hạ phòng, lực chiến mấy tên võ đế, bảo hộ lấy Thanh Vân Tông đệ tử rút lui. Ngọc Thanh Điện trước, Đạo Huyền chính đang không ngừng nắm bắt dẫn kiếm quyết, cái trán đã có mồ hôi mịn chảy xuống. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Đạo Huyền cả người khí thế đạt đến một loại hòa hợp cảnh giới. Dẫn kiếm. Đạo Huyền trong lòng vui vẻ, khẽ quát một tiếng, tay nắm kiếm quyết chỉ lên trời nhất chỉ. Nhưng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Đạo Huyền nghi ngờ trong lòng, hắn rõ ràng là dựa theo dẫn kiếm quyết phương pháp thúc dục, không có khả năng phạm sai lầm. Đây chính là Thanh Vân Tử tổ sư lưu lại dẫn kiếm quyết ta. Chẳng lẽ Chu Tiên kiếm không thấy? Ma giáo thừa dịp tấn công núi thời khắc, tiềm nhập ma giáo phía sau núi. Thế nhưng là kiếm đế đại nhân còn đang bế quan, nếu là quấy rầy kiếm đế đại nhân. Đạo Huyền thầm nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ, nhất thời cái trán càng là mồ hôi lạnh thay nhau nổi lên. Bế quan bị quấy rầy thế nhưng là mười phần nguy hiểm, cái gọi là pháp tài lữ địa, cái này lữ chính là đạo lữ, cũng có thể được xưng chi đạo hữu, cùng chung chí hướng bằng hữu. Đồng dạng võ giả bế quan, đều sẽ tìm đạo lữ của mình đến vì chính mình. Nếu là mình trên tu hành xảy ra sai sót, như vậy đạo lữ đều sẽ ngay đầu tiên phát hiện không đúng, theo mà ra tay ngăn cản, miễn trừ tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Cũng đồng dạng, đạo lữ có thể để phòng ngừa một số người không biết chuyện tự tiện quấy rầy người khác bế quan. Không phải vậy có ít người ngay tại ngộ đạo, bị đột nhiên xuất hiện đánh gãy, đây chính là giết lòng của người nọ đều có. Đánh gãy việc nhỏ, tẩu hỏa nhập ma cái kia thật đúng là không có thuốc nào cứu được. Nhẹ thì tu vi lùi lại, trực tiếp ngã cảnh, nặng thì thần vẫn đạo tiêu, biến thành cho bụi. Có thể nghĩ, bế quan bị người quấy rầy đến cỡ nào nguy hiểm. Khai thiên nhãn. Đạo Huyền nghĩ tới đây, tâm lý đã nguội một nửa, liền Chu Tiên kiếm đều gọi không ra ngoài, nói rõ phía sau núi khẳng định có người tiềm nhập. Tại Đạo Huyền xem ra, Thanh Vân Tông thủ không được không quan hệ. Hắn cảm thấy chỉ cần có Lục Trần tại, tương lai Thanh Vân Tông cũng không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa, tùy thời có thể đông sơn tái khởi. Nhưng Lục Trần loại này đỉnh phong kiếm đến nếu là ra chuyện, như vậy Thanh Vân Tông coi như thật là toàn quân bị diệt. Cái này 50 năm, Lục Trần cũng vì Thanh Vân Tông bỏ ra không ít thứ, cho nên tại Đạo Huyền trong lòng, Lục Trần địa vị cơ hồ cùng Thái Thượng trưởng lao không khác. Hắn là dứt khoát không muốn nhìn thấy Lục Trần xuất thế. Đạo Huyền lập tức thi triển Thanh Vân Tông thiên nhãn bí thuật, thủ quyết một dẫn, tại chỗ mi tâm, một vệt thần quang bạo phát, sáng chói vô cùng, trực tiếp bắn thấu hư không, rơi vào Huyễn Nguyệt động phủ trong thạch động. Hắn có dám trực tiếp nhìn trộm Lục Trần chỗ khu vực, nếu là vạn nhất không có ma giáo tiến đến, quấy rầy Lục Trần, vậy coi như là số đen lên rồi. Hắn muốn xác định một chút Chu Tiên kiếm còn ở đó hay không Thanh Vân Tông. Giờ phút này, tại đạo huyền trong đầu, phản chiếu lấy Huyễn Nguyệt động phủ cảnh tượng. Hang đá bên trong, khắp nơi phong tỏa đại trận vẫn tồn tại như cũ, như là thùng nước xích sắt thô to vẫn như cũ linh lực mười phần, thì liền linh trận cũng không có bị dấu vết hư hại. Trong động phủ, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế bị phá hư. Chỉ là tại cái kia trên bệ đá, ban đầu vốn đã cắm vào nơi đó cổ kiếm Chu Tiên, lại là đã không có bóng dáng. Cái này, ai làm? Làm sao làm được? Thật là ma giáo lạt vào. Đạo huyền trực tiếp kém chút co quắp ngã xuống đất, tâm đã nguội một nửa. Chu Tiên không có, ma giáo quả nhiên thi triển một chiêu này dương đông kích tây, bọn họ từ đầu đến cuối mục đích, cũng là vì Chu Tiên kiếm mà đến. Không có Chu Tiên kiếm, hắn cũng vô pháp thôi động Thanh Vân Tông sau cùng cái kia một đạo át chủ bài, Chu Tiên kiếm trận. Thực lực của hắn vẫn như cũ là cái võ thánh, căn bản làm không được như Đông Phương Hạo Hiên như vậy nắm giữ sửa chữa chiến cuộc năng lực. Người nào? Ngay tại đạo huyền thiên nhãn thuật sắp biến mất thời điểm, lại bất ngờ phát hiện, tại cái kia Huyễn Nguyệt động phủ cửa, xuất hiện một đoàn hắc vụ. Chỉ là đáng tiếc, lấy đạo huyền bây giờ cảnh giới, thi triển thiên nhãn bí thuật, đối với tự thân thần hồn lực lượng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, không cách nào kiên trì quá lâu, càng là không cách nào thấy rõ ràng đoàn hắc vụ kia đến tột cùng là cái gì. Quả nhiên là ma giáo. Đáng giận. Chẳng lẽ Thanh Vân Tông thật thì muốn như vậy hủy diệt sao? Liên kiếm đế đại nhân đều phải bỏ mạng sao? Giờ phút này, một đám Thanh Vân Tông đệ tử cũng ào ào đi lên Thanh Vân Tông quảng trường, gặp được giờ phút này hơi có chút chật vật đạo huyền, ào ào quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ. Đạo huyền khoát tay áo, nhìn trước mắt bọn này thương thì thương, tàn thì tàn Thanh Vân đệ tử, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Giờ phút này, hắn là thật không có biện pháp. Trường giáo sư điệt, chúng ta nên làm cái gì? Một vị dẫn đầu Thanh Vân Tông trưởng lão giáng chống đỡ lấy thương thế hỏi. Đạo huyền thầm cười khổ, nhưng trên mặt lại dị thường trấn định, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ, cũng chỉ có chờ, các ngươi xuất thủ trước giúp Xuyên Đông thủ tọa. Đông đảo võ thánh cấp bậc trưởng lão nghe vậy, thần sắc buồn bã. Có điều rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nếu là liền bọn họ những trưởng lão này đều không thể bảo trì trấn định, vậy những thứ này Thanh Vân đệ tử càng là như vậy. Bọn họ nhất định phải bảo trì, bất luận nói thế nào, bây giờ Thanh Vân cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bọn họ đưa ánh mắt về phía giữa không trung, Dịch Xuyên Đông đang cùng 7 vị võ đế giao thủ. Bất quá thời khắc này Dịch Xuyên Đông đã có chút duy trì không được, bị 7 vị võ đế liên thủ đánh cho liên tục bại lui, trên người đạo bào đã dính đầy vết máu, xem ra 10 phần thê thảm. Bất quá, Dịch Xuyên Đông có thể lấy cửu phẩm võ thánh tu vi cùng 7 vị nhất phẩm võ đế giao thủ lâu như vậy mà không bại, đã để đến rất nhiều Thanh Vân Tông người động dung. Đi vào Thông Thiên Phong, một đám võ thánh trưởng lão không do dự nữa, ào ào xuất thủ, nỗ lực trợ giúp Dịch Xuyên Đông làm dịu áp lực. Thanh Vân Tông võ thánh trưởng lão tuy nhiên không bằng Thất Mạch thủ tọa chiến lực, có thể dù sao cũng là sống hơn ngàn năm nhân vật, giờ phút này liên thủ phía dưới, cũng có thể kiềm chế lại mấy vị võ đế, trở ngại thế công của bọn hắn, làm cho Dịch Xuyên Đông có thở dốc không gian. Chương 100, làm sao không thấy a? Một tên cũng không để lại thứ hai. Màn đêm buông xuống, đen kịt một màu, trước kia trăng sao đều không thấy bóng dáng. Huyễn Nguyệt động phủ, một đoàn hắc vụ lóe hiện ra, rơi vào bên ngoài động khẩu, lộ ra một đạo hắc bào bóng người. Người áo đen quay đầu nhìn trên bầu trời đêm chỗ cao nhất chiến trường liếc một chút, ở nơi đó, Sâm La Ma đế đang bị Yến Thiên Nam chờ 4 vị đỉnh phong võ đế kiềm chế. Dưới hắc bào hình như có tiếng cười lạnh truyền ra, nàng cũng không nghĩ nhiều, quay người hướng thẳng đến Huyễn Nguyệt động phủ bên trong đi đến. Động phủ trên cửa đá cấm chế linh trận, tựa hồ đối với nàng không có nổi chút tác dụng nào, nàng tiện tay một chút, liền có thể chính xác khống chế cấm chế, xem ra 10 phần nhẹ nhõm, giống như đi vào nhà của mình đồng dạng. Rất nhanh, nàng liền đi tới Huyễn Nguyệt động phủ bày đặt Chu Tiên kiếm trong thạch động, cái kia một đôi băng lãnh trong ánh mắt hiếm thấy hiển lộ ra một vệ hỏa nhiệt, chủ tính nhiều năm, nàng rốt cục muốn được xính. Nhưng khi nàng thấy rõ ràng trong thạch động hết thảy lúc, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Ừm, Chu Tiên kiếm đâu? Làm sao lại không thấy? Hắc bảo thanh âm của người bên trong tràn đầy kinh ngạc, cũng không thể tin. Nàng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bảy để ở chỗ này mấy trăm năm Chu Tiên kiếm lại đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Loại này hung lệ thần binh, còn có thể bị những người khác cho lấy đi. Hừ, Chu Tiên kiếm há lại dễ dàng như vậy lấy đi. Một khi ra Huyễn Nguyệt động phủ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ bị người trong cả thiên hạ truy sát, nhìn ngươi có hay không khả năng kia thủ được. Bất quá, nàng mục đích của chuyến này cũng không phải là Chu Tiên Kiếm, mà chính là đệ nhất quyển thiên thư. Cho dù là Chu Tiên Kiếm ở đây, nàng cũng thúc thủ vô sách. Không có có một ít thủ đoạn đặc thù, dưới gầm trời này không ai có thể trưởng khống cái kia một cỗ hung lệ chi khí, đã trải qua 500 năm trước cái kia một trận đại chiến, tất cả mọi người đã biết được Chu Tiên Kiếm uy danh. Người nào cũng sẽ không muốn gặp đến Chu Tiên Kiếm xuất thế, hóa thân thành ma, giết hại chúng sinh một màn kia. Cho nên, nàng cũng không lo lắng có người lấy đi Chu Tiên Kiếm. Lấy đi Chu Tiên Kiếm người kia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị lệ khí phản vệ, sát tâm nổi lên bốn phía vì loạn. Cuối cùng bại lộ ở trước mặt người đời, người trong cả thiên hạ, cũng sẽ không cho phép dạng này tai họa ngầm tồn tại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ thành vì thiên hạ công địch. Năm đó, Đông Phương Hạo Hiên cũng là chịu không được rất nhiều danh môn chính phái nhân sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí, mà không thể không đối Nam Cung Mạc xuất thủ. Nàng rất rõ ràng nắm giữ Chu Tiên Kiếm hậu quả. Đây cũng là Chu Tiên Kiếm vì sao có thể tại Thanh Vân Tông cất giữ vài vạn năm mà không có bị những tông môn khác cướp đoạt một trong những nguyên nhân, cũng chỉ có Thanh Vân Tử Tổ Sư lưu lại khắp nơi phong tỏa đại trận, mới có thể ngăn chặn thuộc về Chu Tiên Kiếm cái kia một luồng lệ khí. Nếu không, dạng này một thanh thần binh, thiên hạ ai không muốn lấy được. Cũng chỉ có người của ma giáo, mới sẽ không e ngại người trong thiên hạ dị dạng ánh mắt, dám cùng thiên hạ là địch a. Cũng tốt, Chu Tiên Kiếm xuất thế, thiên hạ chắc chắn đại loạn, chỉ sợ bọn họ còn không biết, Chu Tiên Kiếm nhiễm sinh linh máu tươi càng nhiều, uy lực liền sẽ càng mạnh, chỉ cần chờ ta được đến thiên thư, thành tựu quỷ tiên, lại bắt đến Tuyết Vi nha đầu kia, Chu Tiên Kiếm phía trên phong ấn triệt để khôi phục, thiên hạ này còn có ai dám cản ta. Nam Cung Mặc, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được ngươi. Để ngươi hối hận ngươi lựa chọn ban đầu. Ha 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 ha. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được cuồng cười ra tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào bốn phía bắt quái trận trên cửa, chỉ một cái liếc mắt, cũng đã phá trừ đại trận, đi vào thiên thư đệ nhất quyển chỗ làm trong môn phái. Nàng đã từng có cơ hội lĩnh hội thiên thư, nhưng lúc đó nàng tâm tư cũng không ở trên đây, cho nên nàng cũng không có tới cái này huyễn nguyệt động phủ bế quan lĩnh hội. Trong lòng của nàng, chỉ có người kia tồn tại. Nàng cảm thấy, trên đời này hết thảy thậm chí cũng không bằng người kia một trương bên mặt. Cái gì thiên thư, trong mắt của nàng, bất quá là lãng phí chính mình thanh xuân, nàng tình nguyện nhiều bồi ở bên cạnh hắn, dù là chỉ là từng giây từng phút. Nàng mang thai lấy tâm tình nặng nề đi vào trong thạch thất, trông thấy cái kia một mặt chùi lùi vách đá. Nàng tuy nhiên si tình, nhưng cũng không phải là ngốc. Tự nhiên sẽ hiểu thiên thư ngay tại cái này trên vách đá. Nàng chậm rãi vươn tay, một thanh đen nhánh chùy thủ xuất hiện ở trong tay nàng, hướng về vách đá chậm rãi cắt xuống dưới. Bành. Thông thiên phong trên không. Bảy vị võ đế lại lần nữa ra tay, nhất kích đem Dịch Xuyên Đông đặt xuống không trung, trung điệp rơi xuống tại thanh vân trên quảng trường, hắc rượu thạch lót đường sàn nhà ào ào nổ tung, đập ra một cái rộng mười mấy trượng hố sâu, bụi mù bay ra. Một đám liên thủ thanh vân tông võ thánh trưởng lão cũng đều bị đánh đến thổ huyết lùi lại, khí tức trong nháy mắt thì hể vải đi xuống. Tuy nói Dịch Xuyên Đông chiến lực phi phàm, tại ngay từ đầu thế công mãnh liệt, để bảy vị ma giáo võ đế không ngừng tiêu khổ. Nhưng bảy vị ma giáo võ đế quen thuộc Dịch Xuyên Đông thủ đoạn về sau, rất nhanh liền lựa chọn phòng thủ, dự định tiêu hao Dịch Xuyên Đông linh lực. Thực lực bọn hắn vốn cũng không yếu, liên thủ phòng ngự phía dưới, chính là Dịch Xuyên Đông đế cấp kiếm quyết lại thế nào mạnh mẽ, cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ bảy vị võ đế thi triển phòng ngự. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dịch Xuyên Đông linh lực cũng đã khô kiệt, thể chất của hắn không so Lục Trần, chính là đan dược bao no, nhưng không cách nào kịp thời luyện hóa trong đó dược lực, chuyển hóa thành tự thân linh lực, cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này bị thua, cũng là tại dự đoán của tất cả mọi người bên trong. Dịch sư đệ. Đạo Huyền vội vàng đi lên trước, đem vẫn như cũ máu me đầm địa Dịch Xuyên Đông theo trong hầm ôm lấy, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Cũng sớm đã đến đây thanh vân đệ tử cũng đều cái sắc mặt trắng bệnh, không khỏi đem ánh mắt nhìn phía đỉnh mây phía trên năm vị đỉnh phong võ đế chiến trường. Ngoại trừ các loại chói lọi quang hoa lập lòe bầu trời đêm bên ngoài, bọn họ căn bản không nhìn thấy trong đó cụ thể tình hình chiến đấu. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi bốn người cũng muốn phá vỡ bản điện chủ ma vực. Quả thực là nói chuyện viển vông, không cùng các ngươi chơi, mấy trăm năm, một chút tiến bộ đều không có, thật là làm cho bản điện chủ thất vọng, đã các ngươi không muốn quy thuận, vậy liền đi chết đi. Lại tại lúc này, cười to một tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ thanh vân sơn mạch, đinh tai nhức óc, khiến đến vô số thanh vân đệ tử dùng mình. Trong bóng tối tựa hồ có vô số ma âm vang lên, sau đó liền nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại, chính là kinh hãi nhìn thấy nguyên bản cùng Sâm La Ma đế đại chiến bốn vị đỉnh phong võ đế giống như cánh gãy chim chóc đồng dạng từ trên cao rơi xuống, nửa đường đụng gãy một tòa lại một ngọn núi, cuối cùng trùng điệp rớt xuống đất, bị sơn phong vùi lấp, không rõ sống chết. Ha ha ha. đã các ngươi ngu xuẩn mất hôn, cái kia cũng đừng trách bản điện chủ không cho các ngươi cơ hội. Giết. Một tên cũng không để lại. Theo Sâm La lão tổ ra lệnh, vô số ma giáo giáo chúng hội tụ ở cùng nhau, giờ phút này đã đến Thông Thiên Phong ở dưới chân núi, mắt thấy bốn vị đỉnh phong võ đế đều đã bị thua, bọn họ lòng tin càng là mười phần, ven đường những nơi đi qua, nguyên bản kiên thủ Thanh Vân Tông trưởng lão bọn người, liên thủ bố trí phòng ngự bị trong nháy mắt đánh tan, vẫn lạc tại chỗ. Ma giáo giáo chúng những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, trong không khí đều là tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Thông Thiên Phong phía trên, Thanh Vân đệ tử nhìn qua cái kia dần dần tới gần ma giáo đông đảo võ đế, lòng tràn đầy tuyệt vọng, giờ này khắc này, bọn họ tất cả ỷ vào đều đã không có. Mà vị kia kiếm đế đại nhân vẫn như cũ chưa có thể xuất quan. Hôm nay, Thanh Vân Tông chỉ sợ muốn bước lên còn lại tứ đại siêu cấp thế lực theo gót. Ngay tại ma giáo mọi người toàn bộ ngăn cản Thông Thiên Phong đỉnh núi Thanh Vân quảng trường thời điểm, một đạo thở dài nặng nề âm thanh đột nhiên trong lòng mọi người vang lên, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được ngừng động tác của mình, vô ý thức nín thở. Dường như tại thời khắc này, thời gian đều tựa hồ đình chỉ. Chương 101, thật trở về, này làm sao đánh thứ ba? Đêm. Tổ sư từ đường bên trong, nhang đèn đã đốt hết, đen kịt một màu. Nam Cung Mặc ngồi chồm hổm tại trên bồ đoàn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nói xong tất cả tâm sự, hắn tựa hồ dễ dàng rất nhiều, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn đến hắn cặp mắt kia không lại đục ngầu, biến đến có thần. Hắn khẽ than thở một tiếng, tựa hồ là phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó đứng người lên hướng về trên hương án một đám linh vị thật sâu cong xuống thân thể. Yên lặng cúp hết cung, hắn quay người mà ra, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Đi ra cửa bên ngoài, hắn nhìn thoáng qua vẫn tại ngoài cửa quét rác Lục Trần. Lục Trần tựa hồ cũng không nhận thấy được hắn tồn tại, vẫn như cũ ở vào ngộ đạo bên trong. Hắn giờ phút này, đã sớm thần phi thiên ngoại, giống như thân ở một mảnh mênh mông hư không, chính mình cũng không còn là cá nhân, mà là một cái hạt giống. Trong hư không, có vô số kiếm khí hướng hắn hội tụ, bị hắn hấp thu, cường đại lấy tự thân, không ngừng lặp đi lặp lại, tuần hoàn không thôi. Nộ tính quả thật là đáng sợ. Nam Cung Mặc than nhẹ một tiếng, trong mắt có khen ngợi, cũng có chút hâm mộ. Hắn từ nhỏ đến nay, bất luận là tại cùng thế hệ vẫn là trưởng bối trong mắt, đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, bị mọi người phụng làm vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Ngắn ngủi không hơn 100 tuổi, liền đã bại tận toàn bộ thiên hạ cùng thế hệ thiên tài. Lại 200 năm, đã có thể chiến bại thế hệ trước cường giả. Lại 100 năm, hắn khiêu chiến thiên hạ vô số thành danh đã lâu kiếm đạo cường giả, ma luyện của mình kiếm đạo. Cuối cùng được tôn sùng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Hắn là phía trên một thời đại truyền kỳ, là toàn bộ thiên hạ công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm. Ha ha, từ hôm nay trở đi, hiện tại ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, bất quá, đối đãi ngươi ngộ đạo về sau, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nam Cung Mặc cười ha ha, trong tươi cười có một cỗ tự ngạo, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình bất bại chiến tích lại bị Lục Trần cho chung kết. Nếu như không phải giờ phút này Thanh Vân Tông chính tao ngộ khó xử, hắn nói không chừng không kịp chờ đợi cùng Lục Trần giao lật tay một cái. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng hy vọng, mình có thể tại Lục Trần tỉnh táo lại trạng thái cùng Lục Trần nhất chiến. Như thế Lục Trần, hiển nhiên càng có tính khiêu chiến một số. Hắn khiêu chiến Lục Trần, cũng không phải là vì đoạt lại thiên hạ đệ nhất kiếm xưng hào. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nghiệm chứng của mình kiếm đạo, so với Lục Trần kiếm đạo đến cùng như thế nào. Kỳ thật đối với cái danh xưng này, Nam Cung Mặc mình đương nhiên cũng là mười phần có cảm giác thành công. Chỉ bất quá đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đối với mấy cái này hư danh đã có chút không cảm giác. Hắn hiện tại, nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu sinh tử. Đối bất kỳ hết thảy, cái gì chính tà đối lập, cái gì ái hận tình kiều, cái gì vui buồn hợp tan, hắn đều nhìn đến rất nhạt, cũng không tiếp tục là năm đó một cái kia ghét ác như kiểu hăng hái thiếu niên. Nếu như không phải là bởi vì Đông Phương Hạo Hiên nguyên nhân, có lẽ hắn hiện tại liền Thanh Vân Tông sự tình đều không muốn quản. Hắn hiện tại chỉ muốn uống rượu, nghĩ như vậy, hắn đem bên hông hồ lô rượu hái xuống, ngửa đầu đại ực một hớp, loại rượu đem hắn tròm dâu đều cho ướt nhẹp. Hào tiểu. Nam Cung Mặc chật chật một tiếng, một mặt ngây ngất, sau đó quay đầu nhìn về Thông Thiên Phong trước, ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Chắc hẳn sư huynh lúc còn sống chỉ sợ lớn nhất tâm nguyện cũng là Thanh Vân Tông có thể truyền thừa tiếp a. Sư huynh, điều tâm nguyện này, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nam Cung Mặc bật cười lớn, nụ cười biến đến rực rỡ rất nhiều, hắn rốt cục có thể vì cái kia từ nhỏ khiêm nhượng sư huynh của mình làm một chuyện, cái này khiến hắn mười phần thỏa mãn. Nói hắn vừa xài bước ra, hướng về Thông Thiên Phong phía trên tiến đến. Mà giờ khắc này, Thông Thiên Phong mọi người còn chưa phản qua thần tới. Vừa mới cái kia thở dài một tiếng, thật là làm cho người ta kinh dị, khiến đến bọn hắn dùng mình. Bọn họ cảm giác, chủ nhân của thanh âm kia, tựa hồ có thể một cái ý niệm trong đầu thì để bọn hắn hồn phi phách tán. Ha ha, rốt cục bỏ được xuất hiện. Ngàn dặm bên ngoài, ma tộc lao tổ thanh âm thăm thẳm vang lên, có điều rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Đây là... Hắn cố khí tức này, hắn lại có thể cảm ngộ đến kiếm đạo chân lý. Kiếm tiên. Người này là người phương nào? Ma tộc lao tổ thanh âm tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này còn có thể gặp phải một vị kiếm tiên cấp bậc nhân vật. Hắn cũng đã gặp qua các mặt của xã hội, sống không biết bao nhiêu năm tháng, thấy qua không biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng là, cho dù là tại bên ngoài, hắn đều cực kỳ hiếm thấy đến kiếm tiên tồn tại. Mà hắn giờ phút này, thế mà tại loại này hắn cho rằng đất nghèo gặp được một vị kiếm tiên. Có thể nghĩ, hắn trong nội tâm cái kia đến cỡ nào rung động. Kiếm tiên? Chẳng lẽ là vị nào? Thật là hắn trở về rồi. Mạc Vấn Thiên thì là càng thêm kinh dị, hắn nhưng biết, trên cái thế giới này, nguyên bản thế nhưng là không có cái gì thần tiên. Nếu như không phải cái này mà tộc lão tổ thỉnh thoảng sẽ nói cho hắn thuật một chút cực ít bộ phận thế giới bên ngoài, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này sẽ có thần tiên. Giờ phút này nghe được ma tộc lão tổ, hắn trước tiên chính là chấn kinh, ngay sau đó vang lên vị kia nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Nam Cung Mặc. Ừ, chẳng lẽ cũng là vị kia truyền đi xôn xao Nam Cung Mặc sao? Hắn không là chết sao? Làm sao còn sống? Mà lại, còn đột phá đến kiếm tiên cảnh giới. Ma tộc lão tổ có chút không quá lý giải, hắn theo Mạc Vấn Thiên nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đã được nghe nói Nam Cung Mặc tên tuổi. Tại 600 năm trước cái kia một hồi đại chiến kinh thiên, Nam Cung Mặc bị Đông Phương Hạo Hiên chém giết, việc này tuy nhiên bí ẩn, nhưng các đại siêu cấp thế lực cao tầng đều là lòng dạ biết rõ. Mạc Vấn Thiên sớm tại đến Thanh Vân Tông thời điểm, liền đã nghe được tin tức này. Nguyên bản ma tộc lão tổ đối với Nam Cung Mặc cũng không để trong lòng, một vị cửu phẩm kiếm đế thôi, nếu là đặt ở bên ngoài, cũng không tính hiếm thấy. Đến tại thiên hạ đệ nhất kiếm, ngoại giới có tên kiếm tu cũng không ít, nếu là đối đầu, Nam Cung Mặc chưa hẳn thật có thể thắng qua bọn họ. Nhưng giờ phút này, hắn phát giác được Nam Cung Mặc trên thân kiếm kia tiên khí tức, thì không đồng dạng. Ngoại giới kiếm tu không ít, nhưng thành tiểu kiếm tiên người, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng biết, kiếm tu độ khó khăn bản thân so với tu sĩ khác tới nói, liền muốn khó ra vô số lần. Đi kiếm đạo tại người ngoài xem ra, quả thực cũng là một đầu tuyệt lộ. Vô số người muốn thành tiên, đều chọn đường khác, sẽ không ở kiếm tu phía trên cùng chết. Dù sao, kiếm tu con đường này, không chỉ có khó, mà lại hạn mức cao nhất cực thấp. Từ xưa đến nay, có vô số đại có thể phi thăng thượng giới. Nhưng không có một vị chính là chân chính kiếm tiên. Lao tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Vấn Thiên người choáng, vốn định làm hoàng tước, kết quả đột nhiên xuất hiện một cái kiếm tiên. Hắn tuy nhiên tự tin, cũng không phải bành trướng. Chính mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rất rõ ràng. Đối mặt một cái chân chính thần tiên, hắn dù là có một cái mạng cũng chơi không lại a. Trừ phi hắn có thể thành tựu ma thần, mới có thể cùng Nam Cung Mặc có lực đánh một trận. Nhưng hiển nhiên, hắn hiện tại, còn không có đủ tư cách này. Có Nam Cung Mặc tồn tại, hắn đã có chạy trốn niệm đầu. Thần tiên đều đi ra, này làm sao đánh? Đánh cái dám a? Không có đánh. Có điều hắn cảm thấy ma thần lão tổ có lẽ có nhất định thủ đoạn. Dù sao ma tộc lao tổ lai lịch bất phàm, có cái gì không muốn người biết thủ đoạn cũng không nhất định. Chương 102, không phải kiếm tiên, là kiếm đế đại nhân sao? À, không đúng, hắn giống như chỉ là cảm ngộ kiếm đạo chân lý, còn chưa kết xuất chân chính kiếm thai. Hô, còn tốt, không phải kiếm tiên. Ma tộc lao tổ ngưng thần tỉ mỉ cảm giác, rất nhanh lặng yên thở dài một hơi. Hắn tại Nam Cung Mặc trên thân, cũng chưa phát hiện thần tiên cảnh tiêu chí, đạo chủng. Người con đường tu hành. Vạn pháp đồng quy, đến sau cùng mục đích cuối cùng nhất, đều là thần tiên. Thần tiên cảnh, trường sinh bất tử, cùng thiên tề thọ. Muốn trở thành thần tiên, chính là đối với tu hành cảm ngộ đạt đến cực hạn, phản pháp quy chân, từ đó ngưng tụ ra độc đạo thuộc về mình loại. Đạo trùng 10 phần hiếm thấy, mấy trăm ngàn đỉnh phong võ đế bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có vài trăm người có thể ngưng kết xuất đạo loại, mà mỗi một vị, không khỏi là lại nào đó một đầu con đường tu hành phía trên đứng tại chỗ cao nhất cực giả. Chỉ có nắm giữ đạo chủng người, mới có thể được xưng là thần tiên. Đạo chủng chỉ cần không bị hủy diệt, liền có thể bất tử bất diệt. Lúc trước ma tộc lão tổ chính là bằng vào đạo chủng để cho mình tàn hồn trốn chạy, trốn qua một kiếp. Chỉ cần để hắn khôi phục bản nguyên chi lực, tích huyết cũng có thể trọng sinh. Chỉ là muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, còn cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Không phải kiếm tiên. Mạc Vấn Thiên sững sờ chỉ chốc lát, trong lòng một màn kia kiêng kỵ cũng coi là hơi giảm bớt một chút. Chỉ cần không thể ngưng kết đạo chủng, liền không thể tính toán là chân chính thần tiên, hắn giờ phút này, dựa theo chúng ta nơi đó thuyết pháp, gọi là nửa bước thần tiên cảnh. Ma tộc lão tổ cũng tựa hồ thở dài một hơi, nếu là Nam Cung Mặc thật là thần tiên cảnh giới, như vậy hắn coi như bằng vào tàn khuyết đạo chủng trưởng khống Mạc Vấn Thiên thân thể, cũng căn bản không thể nào là một vị kiếm tiên đối thủ. Cũng chỉ có hắn đỉnh phong thời kỳ thời điểm, mới có thể nhẹ nhõm đánh bại Nam Cung Mặc. Cái kia lão tổ có thể có lòng tin. Mạc Vấn Thiên thử thăm dò. Tuy nói hắn không thể thành tựu thần tiên cảnh, muốn chém giết hắn, vẫn là không có dễ dàng như vậy, nhưng bại hắn, lại là không cần chút sức lực. Ma tộc lão tổ tràn đầy tự tin nói ra, hắn từng là ma thần, cho dù là tại thần tiên cảnh giới bên trong, cũng là người nổi bật. Hắn cảm nộ cùng thủ đoạn, làm sao có thể là Nam Cung Mặc loại này nửa bước thần tiên có thể so sánh. Huống chi, còn có Mạc Vấn Thiên tốt như vậy ma tộc thân thể cung cấp hắn ngự sử. Nhưng Nam Cung Mặc dù sao cũng là nửa bước thần tiên cảnh, cảnh giới càng cao thâm, muốn chém giết độ khó khăn lại càng lớn. Nói như vậy, võ đế khôi phục năng lực đều so sánh khoa trương. Trừ phi là một số bản nguyên bị thương trọng thương, hầu như không cần bao lâu liền có thể tự mình khôi phục, huống chi nửa bước thần tiên. Mà lại, đại đa số võ đế, nhìn thấy đánh không lại, hắn cũng sẽ không vật lộn sống mái, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, loại này đạo lý, bọn họ làm sao không hiểu. Một cái võ đế muốn chạy, cho dù là nửa bước thần tiên muốn đuổi kịp chém giết, cũng cực kỳ khó khăn, trừ phi là sớm bố trí tốt phong tỏa thiên địa đại trận. Nghe được ma tộc lão tổ trả lời, Mạc Vấn Thiên khỏe miệng lại hiện lên nụ cười quỷ dị. Chỉ cần cục thế còn tại trong khống chế, như vậy người thắng cuối cùng tất nhiên sẽ là hắn. Một bên khác, người nào? Sâm La lão tổ trước hết kịp phản ứng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, đã làm tốt phòng ngự tư thái. Theo cái kia một thanh âm bên trong, hắn cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Mà giờ khắc này, vô số người cũng bắt đầu kịp phản ứng, không ngừng hướng về bốn phía nhìn lại, nỗ lực tìm kiếm cái kia phát ra tiếng người. Là kiếm đế đại nhân sao? Kiếm đế đại nhân rốt cục xuất quan sao? Cơ hồ tất cả thanh vân đệ tử trong đầu đều đang vang vọng lấy vấn đề này. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể làm cho đến Sâm La Ma đế coi trọng như vậy người, ngoại trừ tại Thanh Vân Hậu Sơn tổ sư Từ Đường bế quan cái vị kia kiếm đế đại nhân bên ngoài, Thanh Vân Tông rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tới. Ma giáo mọi người thì là một mặt cảnh giác, không còn dám có chút động tác, liền gác ở thanh vân đệ tử trên cổ đao, cũng chậm trễ không dám rơi xuống. Điều này cũng làm cho đến vị kia thanh vân đệ tử trốn qua một kiếp, lấy lại tinh thần vội vàng hướng sau bỏ chạy. Giả thần giả quỷ. Sợ cái gì? Giết cho ta. Một vị ma giáo cửu phẩm võ thánh quan sát tỉ mỉ chung quanh rất lâu, đều chưa phát hiện động tĩnh gì, có chút thẹn quá hóa giận, lên tiếng hô lớn. Một đám ma giáo đệ tử do dự một lát, trong lòng cảnh giác cũng là đi hơn phân nửa, lại lần nữa hướng về đảo tẩu thanh vân tông đệ tử đánh tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bọn họ tựa hồ là cảm nhận được một cỗ rét lạnh khí tức, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy được bọn họ cả đời này sau cùng hình ảnh. Trong bầu trời đêm, vô số chùm sáng rực rỡ, mang theo vô biên kiếm ý, phản chiếu tại mỗi một cái ma giáo đệ tử trong đồng tử, cực tốc phóng đại. Chỉ là trong nháy mắt, phần lớn ma giáo đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, thần thái trong mắt dần dần nhạt đi, trực tiếp không một tiếng động, ngã xuống vũng máu bên trong. Có thể nhìn đến, tại trên cổ của bọn hắn, nhiều hơn một đạo như tơ giống như huyết tuyến. Lít nha lít nhít trùng sáng, giống như kiếm vũ đồng dạng, trải rộng thông thiên phong phía trên. Không ít ma giáo đệ tử nỗ lực ngăn cản, có thể phòng ngự của bọn hắn nhưng như cũ huyền như giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp thì bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Thi liên một số võ hoàng cường giả, cũng đều là như thế. Chỉ có võ thánh võ đế, nương tựa theo xung quanh tốt mấy người hợp lực phòng ngự, mới miễn cưỡng ngăn trở một kích này, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Một trận đại chiến, còn sót lại mấy trăm ngàn ma giáo đệ tử. Tại lúc này trực tiếp bị diệt hơn phân nửa. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cơ hồ khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Thanh Vân Tông đông đảo đệ tử phát hiện sau lưng truy sát ma giáo đệ tử đột nhiên vẫn lạc, trong lòng kinh nghi một lát, chợt đại hỉ. Tất cả mọi người coi là vị kia kiếm đế đại nhân rời núi. Bực này cường hãn kiếm ý, ngoại trừ vị kia kiếm đế đại nhân, còn có thể là ai? Hừ. Nghĩ không ra Thanh Vân Tông còn có đỉnh phong kiếm đế tồn tại, khắc trốn tránh tránh, ra đi. Sâm La lão tổ sắc mặt rất khó coi, cũng không phải bởi vì ma giáo đệ tử tổn thất nặng nề, mà là bởi vì vừa mới chính là liền hắn, cũng không nhìn ra cái kia xuất thủ người đến cùng ở nơi nào. Mà một đám ma giáo đệ tử nghe được Sâm La lão tổ mà nói không khỏi kỳ quái, Thanh Vân Tông thế mà còn có thần bí kiếm đế tồn tại. Không chỉ là Sâm La lão tổ cùng ma giáo chư vị võ đế, thì liền đạo huyền trưởng giáo, thất mạch thủ tọa, vô số Thanh Vân trưởng lão đệ tử cũng đều là mắt lộ ra mong đợi nhìn về phía thông thiên phong phía sau. Vị kia truyền thuyết bên trong kiếm đế đại nhân, cuối cùng ra đến rồi. Bọn họ nguyên bản đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, kiếm đế đại nhân thế mà thật xuất quan. Cái này để trong lòng bọn họ đối với vị kia kiếm đế đại nhân cảm kích cùng kính sợ nồng đậm hơn, cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tất cả mọi người, biểu lộ đều là mười phần phân chấn. Sư tôn cuối cùng xuất quan. Đông Phương Hy Nguyệt trắng non trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vệt như chút được gánh nặng, trên người nàng màu xanh nhạt quần áo đã từ lâu dính đầy vết máu. Một trận đại chiến, nàng chém giết vô số ma giáo đệ tử, nàng dù chưa như Dịch Xuyên Đông đồng dạng trọng thương, nhưng lại cũng tiêu hao không nhẹ, không cách nào kiên trì được nữa. Sư tôn. Dịch Xuyên Đông chau mày, trên mặt hiện lên một vệt vui mừng. Hắn che ngực, cố nén thương thế muốn đứng người lên, nhưng kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được hít sâu một hơi, khiến động vết thương lại chảy ra mảng lớn vết máu. Nhuộn đỏ hắn thủ tọa áo bảo. Có điều hắn lại không quan tâm, tiếp tục dáng chống đỡ lấy đứng lên. Đạo Huyền kịp phản ứng, liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, ánh mắt lửa nóng nhìn qua phía sau. Tất cả mọi người chờ đợi cái kia một bóng người buông xuống. Chương 103, Cầm kiếm hồng trần, thù mới hận cũ canh thứ nhất. Cầm kiếm hồng trần đã là điên, có tiểu bình bộ lên trời. Du tinh kịch đấu làm nhật nguyệt, say ngọa vân đầu cười nhân gian. Đột nhiên, hét dài một tiếng vang lên, tiếng cười sáng sủa, quanh quẩn giữa thiên địa, truyền vào mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, một người mặc rách tung tóe bẩn thỉu áo vải xám lao già đạp không mà đến. Lao già tóc thai rối bời, mặt mọc đầy râu, giống như khất cái giống như lão già nát rượu tay cầm một cái hồ lô rượu, hắn mỗi một bước phóng ra, đều vượt qua mấy chục trượng, giống như dạo bước trời cao giống như, rơi vào thông thiên phong ngọc thanh điện mái vòm phía trên. Lao già nghiêng chân nằm nghiêng tại trên nóc điện, dẫn theo hồ lô rượu ngửa đầu miệng lớn rót rượu, mặc cho loại rượu đánh ướt áo, lại không quan tâm, không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Không phải kiếm đế đại nhân, hắn là ai? Chẳng lẽ là kiếm đế đại nhân tìm đến trợ thủ hay sao? Lại là một vị kiếm đế đại nhân. Tại chỗ thanh vân đệ tử cũng là lăng thần thật lâu, nhìn qua cái kia nhếch nhác lão đầu nhì, cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Bất quá bọn họ cũng đều biết, vừa mới thở dài cùng công kích hiển nhiên đều là xuất từ vừa mới cái này nhân thủ. Theo vừa mới loại trình độ kia công kích tới nhìn, tối thiểu nhất cũng là kiếm đế tu vi, nếu không không cách nào làm đến loại trình độ này. Thanh Vân cũng không có hắn kiếm của hắn đế, bọn họ cũng vô pháp liên tưởng đến là Nam Cung Mặc, dù sao Nam Cung Mặc đã mất tích dòng dã 600 năm. Thì liên đạo huyền đều chưa từng thấy qua Nam Cung Mặc, chớ nói chi là một số Thanh Vân Tông đệ tử, cho nên bọn họ cảm thấy cái này nhất định là Lục Trần gọi tới kiếm đế đại nhân bảo hộ Thanh Vân Tông. Dù sao Yến Thiên Nam chờ bốn vị đỉnh phong võ đế cũng là như thế. Gọi tới một vị kiếm đế thủ hộ Thanh Vân Tông cũng không có cái gì kỳ quái. Lần này, đông đảo Thanh Vân đệ tử đều là vô cùng phấn chấn. Thanh Vân Tông được cứu rồi. Mà một đám ma giáo đệ tử thì là một mặt cảnh giác nhìn qua trên nóc điện đạo thân ảnh kia, quanh thân phòng ngự đã thôi động đến cực hạn. Vừa mới Nam Cung Mặc một chiêu kia, để bọn hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Bọn họ không dám hứa chắc, nếu là Nam Cung Mặc lại lần nữa ra tay, bọn họ còn có thể hay không chống đỡ được. Thì liền một số võ đế cũng đều là như thế, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Sâm La lão tổ mi đầu chăm chú khóa cùng một chỗ, từ khi Nam Cung Mặc xuất hiện một khắc này, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực hạn uy hiếp. Cũng chỉ có hắn mới có thể cảm giác được, Nam Cung Mặc thời khắc này thực lực, đã không phải là phổ thông đỉnh phong kiếm đế. Thậm chí so với hắn hôm nay, còn phải mạnh hơn mấy phần. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Mặc, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, tựa hồ cùng trong đầu trí nhớ chỗ sâu đạo thân ảnh kia trùng hợp. Nhất thời sắc mặt đại biến, cả người biến đến nổi giận vô cùng. Là ngươi, Nam Cung Mặc. Sâm La lão tổ thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tất cả mọi người nghe được cái này đã lạ lẫm lại tên quen thuộc, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc. Chẳng lẽ là Nam Cung Sư Thúc Tổ sao? Nam Cung Sư Thúc Nguyên Quán không sai còn sống. Hắn về đến rồi. Thanh Vân Tông mọi người cố gắng nghĩ lại lấy. Cuối cùng là nhớ lại cái này lạ lẫm lại tên quen thuộc. Mà thất mạch thủ tọa ngoại trừ Dịch Xuyên Đông bên ngoài, còn lại 6 người kém chút khóc lên. Thương Long bái kiến sư thúc tổ. Thính Hư bái kiến sư thúc tổ. Lăng Hư bái kiến sư thúc tổ. Lục mạch thủ tọa cũng tại lúc này, nhận ra Nam Cung Mặc. Tuy nhiên thời khắc này Nam Cung Mặc xem ra 10 phần nhếch nhác, cùng hắn năm đó hăng hái thời điểm quả thực không là một người, có rất lớn cải biến, nhưng vẫn như cũng bị bọn họ nhận ra. Thanh Vân thứ 106 thay trưởng giáo Đạo Huyền, bái kiến sư thúc tổ. Đạo Huyền tâm thần khuấy động, vội vàng hướng về Nam Cung Mặc chắp tay. Nguyên bản bởi vì Chu Tiên kiếm mất đi, lo âu trong lòng cũng dần dần yếu xuống dưới. Nam Cung sư thúc tổ trở về, cái kia Chu Tiên kiếm nhất định là bị hắn thủ đi. Có Chu Tiên kiếm Nam Cung Mặc, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ là ma giáo, còn không cách nào ngăn cản Nam Cung Mặc. Sớm tại ngàn năm trước, Nam Cung Mặc thì đã trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Bây giờ biến mất 600 năm, kiếm đạo phía trên tạo nghệ so với năm đó khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ha ha. Nam Cung Mặc lại uống một ngụm khí, lườm mọi người liếc một chút, cười ha ha, không có nhiều lời. Cái gì? Hắn cũng là Nam Cung Mặc. Cái kia mất tích hơn 600 năm thiên hạ đệ nhất kiếm. Hắn không phải đã chết rồi sao? Thế mà còn sống. Ma giáo đông đảo võ đế võ thánh cũng tại lúc này hậu chi hậu giác thất thanh kêu lên. Không khác, thiên hạ đệ nhất kiếm, cho bọn hắn ma giáo giáo huấn thật sự là quá sâu sắc, quả thực có thể nói đem ma giáo cho đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Năm đó Nam Cung Mặc một người một kiếm, chẳng yêu trừ ma, hoành hành thiên hạ. Có thể nói, ma giáo chỗ lấy sẽ tiềm tàng tại phía tây hoang mạc mấy trăm năm không ra, tất cả đều là người nam nhân trước mắt này tạo thành. Mỗi khi hồi tưởng lại tên của người đàn ông này, bọn họ đã cảm thấy đang bị người lặp đi lặp lại lấy roi đánh thi thể. Một bên, bốn vị đỉnh phong võ đế cũng tại lúc này theo lòng đất chui ra, bộ dáng chật vật, lúc trước bốn người bọn họ liên thủ, tại Sâm La lão tổ thủ hạ trọng thương. Lại là hắn. Bọn họ nhìn thoáng qua Nam Cung Mặc, nỗi lòng cuộn cuộn, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới, Nam Cung Mặc thế mà còn sống. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Đông Phương Hạo Hiên một kiếm chém giết Nam Cung Mặc. Bất quá giờ phút này, bọn họ lại không nghĩ nhiều như vậy. Nam Cung Mặc xuất hiện, như vậy Thanh Vân Tông cũng cần phải được cứu rồi. Bất quá bọn hắn còn có chút bận tâm, dù sao cùng Sâm La lão tổ giao thủ qua, bọn họ biết bây giờ Sâm La lão tổ đã sớm xưa đâu bằng nay. Mà 600 năm đi qua, Nam Cung Mặc đâu? Quả nhiên là hắn xuất hiện, lão tổ, ngươi nói bọn họ giao thủ, ai sẽ thắng? Mạc Vấn Thiên sớm có suy đoán, tuyệt không ngoài ý muốn. Cái kia Sâm La bằng vào ma thần xương tay lực lượng, mới miễn cưỡng đạt tới bán thần tầng thứ, chỉ có một thân thực lực, nhưng lại vẫn chưa cảm ngộ đến ma đạo chân lý. Ma tộc lão tổ thanh âm bình thản vang lên, một câu liền đã điểm thấu. Ta hiểu được, lão tổ. Mạc Vấn Thiên gật đầu, Sâm La lão tổ không thể chết, thời khắc mấu chốt, hắn còn muốn xuất thủ, cứu Sâm La nhất mệnh. Nếu không thiên hạ này không loạn, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nam Cung Mặc, ngươi tới đúng lúc, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Sâm La lão tổ bởi vì Nam Cung Mặc xuất hiện, mà biến đến mức dị thường tức giận, sớm đã không có trước kia tỉnh táo. Năm đó hắn cùng Tấn Đế đạt thành chung nhận thức, dụng kế dẫn thiên hạ đông đảo đỉnh phong cường giả tiến về sinh mệnh cấm khu, vì chính là cắt giảm siêu cấp thế lực thực lực. Ngay tại kế hoạch sắp thành thời điểm, cũng chính là Nam Cung Mặc xuất thủ, chém xuống ma giáo vô số cường giả, càng là đoạn hắn một tay. Không chỉ có để hắn kế hoạch thất bại, càng làm cho hắn bản nguyên bị thương, nếu không phải có kỳ ngộ, chỉ sợ hắn hôm nay, đã sớm chết giả. Đối với Nam Cung Mặc, hắn nhưng là hận thấu xương. Nguyên lai là ngươi, quả nhiên là tặc tâm bất tử, năm đó tính là ngươi hảo vận, hôm nay còn dám đến đây Thanh Vân Dương Ai. Nam Cung Mặc phủi liếc một chút Sâm La lão tổ, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại uống một ngụm rượu, hứng hở nói ra. Nam Cung Mặc lần này thái độ, làm cho Thanh Vân Tông trong lòng mọi người vô cùng quyết tâm. Bọn họ tin tưởng có Nam Cung Mặc ở đây, liền sẽ như 50 năm trước như vậy ngăn cơn sóng dữ, Thanh Vân Tông cuối cùng cũng sẽ không hủy diệt. Chương 104, Bán Thần Chi Chiến, Ma Tí Chi Uy canh thứ 2. Nam Cung Mặc dứt lời tại Sâm La lão tổ trong lỗ thai, thì để hắn biến đến càng thêm táo bạo. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bây giờ bản điện chủ đã sớm siêu việt đỉnh phong võ đế, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Buồn cười. Sâm La lão tổ giận quá mà cười. Khuôn mặt tại cảnh ban đêm bao phủ xuống biến đến càng đen hơn. Hắc hắc, Sâm La lão ma đầu, ngươi vẫn là đối với mình không có tự mình hiểu lấy a. Ngươi bây giờ thành thành thật thật thối lui, lão phu có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nam Cung Mặc cười đắc ý, tiếng cười có chút khinh miệt, hắn vừa lĩnh ngộ Hồng Trần kiếm đạo, lần thứ nhất xuất kiếm, hắn cũng không muốn lãng phí ở Sâm La lão tổ trên thân, hắn cảm thấy Sâm La lão tổ không xứng. Dung kiếm, phải có nghi thức cảm giác. Chí ít Nam Cung Mặc là như vậy cảm thấy. Ngân ngân, xem ra ngươi nhập ma cháy hỏng não tử, cũng tốt, để cho ta tới nhìn xem, ngươi bây giờ đến cùng có gì lực lượng, nói ra những lời này đến. Sâm La lão tổ chán nổi gân xanh lên, bị nhiều lần miệt thị, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quả quyết xuất thủ, một trưởng vỗ ra, vô biên ma khí vần quanh, tại giữa không trung hội tụ thành một cái giả thiên tế nhật ma khí tay cầm, nguyên bản thì màn đêm đen kịt, biến đến càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón. Ma khí tay cầm trong nháy mắt thành hình, một cỗ áp lực kinh khủng hạ xuống từ trên trời. Tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, phảng phất là có một tòa thần sơn đè ép xuống, để trong cơ thể của bọn họ huyết dịch đều là ngăn không được bạo động. Đây chính là Sâm La lão tổ thực lực chân chính sao? Thật mạnh. Vô số người cảm nhận được cái này một cỗ trọng áp, trong lòng vô cùng hoảng sợ, bọn họ không cách nào hoài nghi, nếu là một trưởng này vô xuống đến, chỉ sợ toàn bộ thông thiên phong, cũng phải bị đập thành phế tích. Có chút ý tứ, xem ra cái này 600 năm, ngươi chẳng những không có tu vi lùi lại, ngược lại có tinh tiến, khó trách như thế có phấn khích. Nam Cung Mặc nhìn qua cái này che trời ma trưởng, trong mắt cũng không có bao nhiêu ba động, ngược lại đã tới một chút hứng thú, trong tay hồ lô rượu quăng ra, vô số loại rượu đổ ra, tại hắn ý niệm khống chế phía dưới, biến thành một thanh màn nước trường kiếm. Hồ lô rượu bên trong tiểu tựa hồ có ngược lại không xong loại rượu, rất nhanh màn nước trường kiếm liền đã biến đến có dài chừng 10 trượng ngắn, giống như một thanh cự kiếm. Nước trên thân kiếm, ẩn chứa một cỗ cực hạn kiếm ý, tất cả mọi người nhìn lên một cái, tựa hồ cũng có thể theo kiếm ý kêu bên trong cảm nhận được một loại tăng thương, dường như trải qua vô tận trong nhân thế phồn hoa, cuối cùng bình thản trở lại. Loại này kiếm ý, vô số người tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút thất thần, nhớ tới cuộc đời của mình, trong lòng không khỏi thất vọng mất mát. Ngươi, đây không phải sát phạt kiếm ý. Sâm La lão tổ cũng không thụ kiếm ý ảnh hưởng, sắc mặt lại là đại biến. Hắn biết, Nam Cung Mặc thành tựu kiếm ý lúc, chính là sát phạt kiếm ý. Nhưng hôm nay hắn cảm giác được, mà nước này trường kiếm phía trên kiếm ý căn bản không phải sát phạt kiếm ý. Chẳng lẽ cái này 600 năm, Nam Cung Mặc ngộ ra được càng thêm cường đại kiếm ý. Ha ha ha. Nam Cung Mặc bật cười lớn, cũng không giải thích, chập chỉ thành kiếm, chỉ về phía trước. To lớn màn nước trưởng kiếm phá vỡ hư không, hướng thẳng đến giữa không trung che trời cự trưởng chém tới. Phúc! Chỉ là trong nháy mắt, màn nước trưởng kiếm cũng đã phá vỡ che trời cự trưởng, giữa thiên địa áp lực trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, vô số người cảm giác áp lực buông lỏng, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngươi! Sâm La lão tổ hoảng hốt, không nghĩ tới Nam Cung Mặc tùy ý một kiếm liền có thể phá vỡ hắn khổ tu nhiều năm Sâm La ma trưởng, hơn nữa thoạt nhìn, Nam Cung Mặc tựa hồ còn chưa vận dụng toàn lực. Trường kiếm phá vỡ ma trưởng, thế đi không giảm, lại lần nữa hướng về Sâm La lão tổ tới gần, kiếm ý mặc dù không sắc bén, nhưng những nơi đi qua, hết thảy đều dường như đình chỉ. Thoáng qua ở giữa, liền đã đi tới Sâm La lão tổ phụ cận. Sâm La lão tổ liên tục thi triển hơn 10 đạo phong ngự, nỗ lực ngăn cản Nam Cung Mặc công kích. Nhưng mà nước trường kiếm tựa hồ căn bản không sợ ma khí, thậm chí ngay cả Sâm La lão tổ ma vực cũng đều không sợ, tốc độ không có chậm lại nửa phần. Sâm La lão tổ sắc mặt đại biến. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải chính mình ma vực bị người như thế nhẹ nhõm phá vỡ. Hắn biết, rất có thể Nam Cung Mặc đã lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, một kiếm này chính là một cái thế giới, so với pháp vực tới nói, mạnh mẽ hơn nữa, quy tắc càng thêm hoàn thiện mới sẽ như thế. Bước dưới sự bất đắc dĩ, Sâm La lão tổ đành phải giơ lên ma thần xương tay, vô biên ma khí tràn vào trong đó, trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh lực lượng kinh khủng tràn đầy hắn toàn bộ tay phải. Hắn một quyền đánh ra, đón nhận màn nước trường kiếm. Bành! Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ kinh khủng sóng xung kích khuyết tán ra đến, đem bốn phía một số che trời đỉnh núi cao đều cho đánh gãy. Thông thiên phong phía trên, vô số người vội vàng tế lên phòng ngự, ngăn cản cái này một cỗ trùng kích dư âm. Phúc! Màn nước trường kiếm lên tiếng mà phá, một lần nữa hóa thành một chút loại rượu, tản mát đầy trời. Mà Sâm La lão tổ cũng tại cái này lực phản chấn dưới, thân thể không ngừng lùi lại, thể nội khí huyết cũng là quần quần không nghỉ. Một chiêu này tuy nhiên rơi hạ phòng, nhưng không có bị thương nặng. A, ngược lại còn có chút thực lực. Nam Cung Mặc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình một kiếm lại bị Sâm La lão tổ ngăn lại, ngoài ý muốn nhìn Sâm La lão tổ liếc một chút. Nhưng cái nhìn này, liền để hắn nguyên bản lạnh nhạt trên mặt hiện đầy kinh sợ. Hắn phát hiện nguyên bản Sâm La lão tổ nên làm rông tuyết tay phải chỗ, nhiều hơn một cái bị ma khí bao trùm cánh tay. Bị Chu Tiên kiếm chặt đứt bất kỳ vật gì, đều sẽ bị đoạn tuyệt sinh cơ, cho dù là đỉnh phong võ đế, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Sâm La lão tổ tuyệt đối không có khả năng giải ra cái thứ hai cánh tay tới. Mà lại, hắn theo cái cánh tay này phía trên, cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động. Đó là 600 năm trước, tại sinh mệnh cấm khu lúc chỗ gặp phải ma khí. Mà lại, cái này ma khí so với sinh mệnh cấm khu ma khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Khó trách ngươi chẳng những có thể khôi phục, còn tăng lên tới bây giờ cảnh giới, xem ra tất cả đều là cái này ma tí gây nên đi. Xem ra hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Nam Cung Mặc biết, sinh mệnh cấm khu ma khí đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, nhưng là chân chính khắc tinh. Năm đó bọn họ thì bởi vậy, mới sẽ tính toán tiến đến sinh mệnh cấm khu, tìm tới ma khí căn nguyên, muốn giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Nhưng về sau, lại phát sinh loại kia biến cố, để bọn hắn đành phải coi như thôi. Cái này Sâm La lão tổ trên tay cánh tay phải, hiển nhiên là theo sinh mệnh cấm khu mang ra. Không khó tưởng tượng, nếu là Sâm La lão tổ hoàn toàn bị cái này ma khí ăn mòn, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Chỗ lấy giờ phút này, Nam Cung Mặc hiếm thấy thận trọng lên. Người với người tranh đấu, hắn có thể mặc kệ. Nhưng, người cùng ma tranh đấu, hắn lại không thể không để ý. Đây là bất cứ người nào, đều sẽ kiên thủ phòng tuyến cuối cùng. Khẩu khí thật lớn. Sâm La lão tổ dậy đặc cười một tiếng, biết Nam Cung Mặc nhìn ra manh mối, trong lòng sát ý nồng đậm hơn. Hắn làm sao không biết đạo lý này, nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ hắn lập tức thì sẽ trở thành thiên hạ công địch, còn lại ba cái đại vực cường giả liều lĩnh đều muốn đến chém giết hắn. Tại siêu cấp thế lực bên trong, lưu truyền một câu, cái kia chính là bất luận cái gì cùng ma có liên quan đồ vật, giết không tha. Này ma không phải ma giáo ma, mà chính là ma tộc. Sâm La lão tổ bây giờ còn chưa hoàn toàn hấp thu ma thần xương tay bên trong lực lượng, còn không có ngạo thị thiên hạ cường giả bản sự. Là lấy, biết tin tức này người, hắn tuyệt không có khả năng lưu lại người sống. Chương 105, quy tắc nghiền ép, đột nhiên xảy ra dị biến cánh ba. Nam Cung Mặc chậm rãi đứng người lên, cầm trong tay hổ lô treo ở bên hông, biến đến thận trọng lên. Từ cái này xương tay bên trong, hắn cũng cảm thấy một cỗ phi phàm lực lượng. Hắn cảm thấy cái này xương tay chủ nhân, lúc còn sống nhất định là cái gì ghê gớm nhân vật, hắn thực lực khẳng định là chân chính thần tiên nhất lưu siêu cấp cường giả. Loại này cường giả di hải chỗ năng lượng ẩn chứa, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Cũng may mắn, đây chỉ là một đoạn xương tay, Sâm La lão tổ cũng không có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, bằng không mà nói, chính là hắn cũng xách tay không xách. Hắn biết, chỉ muốn chém giết Sâm La lão tổ, lại đem cái này ma thần xương tay hủy, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết. Nghĩ tới đây, Nam Cung Mặc lần thứ nhất nghiêm túc. Theo hắn đứng người lên, ở tại quanh thân, vô số vô hình khí kiếm vờn quanh tại hắn quanh thân, để cả người hắn khí thế biến đến chưa từng có cường đại. Tại trong mắt của người khác, thời khắc này Nam Cung Mặc không giống là một người, ngược lại là một thanh kiếm. Một thanh dãi dầu xương gió cổ kiếm. Tất cả mọi người nhìn thấy, Nam Cung Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng có không hiểu. Nhưng duy có một ít nhãn lực hơn người cường giả, mới phát hiện, thời khắc này Nam Cung Mặc đã xuất thủ. Kiếm khí vô hình hội tụ, kiếm ý như hải dương, cả phiến thiên địa dường như đều là Nam Cung Mặc, ai cũng không biết, cái nào là thật Nam Cung Mặc. Đây cũng không phải là đơn thuần pháp vực, đây là quy tắc lực lượng. Mỗi một cái Nam Cung Mặc, đều giống như một thanh kiếm, đều thi triển khác biệt kiếm chiêu, mỗi một chiêu tinh khí thần, kiếm ý đều đã đạt đến đỉnh phong, ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc. Vạn kiếm quy tông, vạn kiếm tề phát, thời gian dường như đều tại đây khắc đứng im, tất cả mọi người lâm vào một loại không hiểu trạng thái. Làm Nam Cung Mặc khí thế ấp ủ đến cực hạn thời điểm, vạn kiếm cũng tự Nam Cung Mặc sau lưng phát ra, mấy vạn cái Nam Cung Mặc đồng thời xuất kiếm, ẩn chứa thiên địa chí lý, chém về phía Sâm La lão tổ. Sâm La lão tổ đối mặt cái này đột nhiên lúc nào tới một kiếm, biểu lộ ngưng trọng đến cực hạn, không dám có chút đại ý, tay phải ma cốt cũng bị hắn giơ lên, thể nội ma khi điên cuồng hướng về ma cốt bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn có cảm giác, nếu là không sử dụng cái kia một loại sức mạnh, hắn sẽ dưới một kiếm này vẫn lạc. Dù là hắn bây giờ đã nắm giữ nửa thần lực lượng, cũng vẫn như cũ như thế. Nam Cung Mặc cũng là bán thần. Mà lại, là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc bán thần, tìm tới chính mình nói bán thần. Sâm La lão tổ chính mình tuy nhiên nắm trong tay một bộ phận thiên địa quy tắc, nhưng hắn còn không có tìm được chính mình đạo, còn chưa đi đến cuối cùng. Hắn có thể có thành tựu như vậy, tất cả đều là dựa vào ma thần xương tay ban tạo. Đối mặt Nam Cung Mặc công kích, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở. Cái này Nam Cung Mặc ngược lại thật sự là cái nhân vật. Ma tộc lão tổ hắc cười một tiếng, ngữ khí tuy nhiên không thế nào êm tai, nhưng đó có thể thấy được, hắn đối Nam Cung Mặc đánh giá rất không tệ. Có thể tại phương này đất nghèo đạt tới loại tình trạng này, chính là ma tộc lão tổ chính mình, hắn cũng cảm thấy không có khả năng làm được so Nam Cung Mặc càng tốt hơn. Cũng chỉ có hắn trải qua một đoạn này quá trình, mới biết được quá trình này đến cỡ nào khó khăn. Lão tổ, chúng ta muốn hay không ra tay? Mạc Vấn Thiên cũng không quan tâm Nam Cung Mặc thành tựu, hắn cảm thấy Nam Cung Mặc một chiêu này nếu là rơi xuống, Sâm La lão tổ chắc chắn thất bại. Có thể, đã ngươi không muốn để cho Sâm La chết, vậy liền để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Nam Cung Mặc hiện tại ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn chân thân căn bản không có nửa phần phòng ngự, chỉ cần tìm được chân thân, tùy thời có thể phá mất hắn một chiêu này. Ma tộc lão tổ kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết như thế nào phá giải bán thần thủ đoạn. Ngay tại Mạc Vấn Thiên đang chuẩn bị lúc động thủ, ma tộc lão tổ đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút. Thế nào lão tổ? Xem ra có người so với chúng ta muốn động thủ trước không nóng nảy. Huống hồ Thanh Vân Tông vị kia thần bí kiếm đế còn chưa xuất thủ, cũng không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì. Trận này kịch, vẫn chưa xong đây. Ma tộc lão tổ thâm trầm cười nói. Đúng, lão tổ. Mạc Vấn Thiên gật đầu, có điều hắn cảm thấy lục trần cảnh giới bây giờ tuyệt đối không có hắn cao. Hắn 6 tuổi bắt đầu ở ma thần lão tổ chỉ đạo phía dưới tu luyện. Phí tổn thời gian 10 năm lĩnh hội hết thiên thư đệ tam quyển, mới tại 16 tuổi đạt đến cửu phẩm võ hoàng cảnh giới. Tiến vào Thanh Vân, 50 năm thành tựu cửu phẩm võ thánh, tích lũy nội tình, một lần hành động xông phá võ đế, phí tổn thời gian mấy năm mới hoàn toàn vững chắc tự thân căn cơ, đạt tới đỉnh phong võ đế. Lục Trần tiến vào Thanh Vân Tông vẫn là người bình thường, mà lại qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, dù là có kỳ ngộ để hắn nhất phi trùng thiên, bây giờ tiếp cận 60 năm, chỉ sợ cũng bất quá lục phẩm võ đế. Cho dù là Lục Trần thiên tư hơn người, cũng nhiều nhất bất quá cửu phẩm võ đế. Nói thật ra, hắn đối Lục Trần căn bản không có nửa phần kiêng kỵ. Hắn bất quá là muốn nhìn Lục Trần đạo tâm vỡ nát hình ảnh, đến lúc thành chính mình ma đạo con đường, lĩnh ngộ chính mình ma đạo. Nghĩ như vậy, hắn theo ma tộc lão tổ cảm giác phương hướng nhìn qua, muốn biết đến cùng là ai, sẽ dưới loại tình huống này đối Nam Cung Mặc xuất thủ. Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện trước, một đoàn hắc vụ bất ngờ xuất hiện, rơi vào trước đại điện mới. Cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người, bao quát một số võ đế, giờ phút này đều bị Nam Cung Mặc một kiếm kia uy thế chấn nhiếp, vẫn còn một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, cũng chỉ có nàng không bị ảnh hưởng. Người này chính là mới từ Huyền Nguyệt Động phủ đi ra Huyền Minh Quỷ Đế. Huyền Minh Quỷ Đế lấy được thiên thư về sau, liền cũng định trước tiên rời đi, nhưng lại trong lúc vô tình nghe được mấy người đối thoại, cũng nghe đến cái kia để cho nàng khắc cốt mình tâm tên. Nàng đứng tại đỉnh điện, ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng không khỏi phun lên một vệt chua xót. Nàng rất muốn khóc, có thể nàng khóc không được. Ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Ngươi quả nhiên lại là lừa gạt ta. Ngươi vì cái gì? Tại sao muốn một mực gạt ta? Huyền Minh Quỷ Đế không quá lý giải, vì cái gì nam nhân này luôn muốn gạt nàng. Lừa nàng nói hắn không thích nàng, lừa nàng nói hắn kết hôn sinh con, lừa nàng nói hắn cảm ngộ đến phi thăng cơ hội. Có thể nàng biết rõ, đây đều là lừa nàng. Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nàng hy vọng đây không phải hoang ngôn, hy vọng hắn nói đều là thật. Nhưng làm hoang ngôn vạch trần một khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy tim có chút quặn đau. Có thể nàng rõ ràng lại không có tâm, vẫn là có thể cảm giác được đau. Đột nhiên, nàng biến đến vô cùng phẫn nộ, biến đến cuồng loạn lên, ánh mắt cũng tại lúc này tràn đầy oán hận, biến đến vô tình. Nàng nắm chặt trong tay màu đen truy thủ, một cái lắc mình, cũng đã xuất hiện mấy vạn cái Nam Cung Mặc phía trước. Nàng căn bản không cần đi tìm, cũng biết cái nào là thật Nam Cung Mặc. Hắn hết thảy đều đã khắc ở nàng thực chất bên trong, linh hồn. Làm sao có thể tìm không thấy? Làm sao có thể sẽ nhận lầm? Truy thủ của nàng rất nhanh, rất sắc bén, rất quả quyết. Dứt khoát, thoáng qua liền đã đến Nam Cung Mặc giữa cổ, tàn nhẫn vô cùng. Nếu là cái này một truy thủ đi xuống, nhất định có thể để cái này nửa bước kiếm tiên nam nhân bêu đầu vẫn lạc. Nam Cung Mặc giờ phút này ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối với cái này không biết chút nào, cho dù biết, hắn cũng vô pháp rảnh tay phản kháng. Một kiếm ra, cũng không còn cách nào thu hồi. Nhưng lại tại lúc này, Huyền Minh Quỷ Đế, không, thời khắc này nàng, hẳn là Bắc Minh Diễm Hồng. Bắc Minh Diễm Hồng trùy thủ ngừng. Nàng nhìn qua cái kia thương tổn nàng nghìn lần vạn lần nam nhân, tại cuối cùng có cơ hội giết hắn thời điểm, nàng chợt không xuống tay được. Nàng minh bạch, chính mình có bao nhiêu hận hắn, cũng liền có bao nhiêu yêu hắn. Nàng chỗ nỗ lực hết thảy, đều chẳng qua chỉ là vì lại gặp hắn một lần mà thôi. Dù là hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Nàng xây dựng mấy trăm năm tâm lý phòng ngự liền đã triệt để sụp đổ. Tay của nàng mềm nhũn, bất lực rủ xuống, chủy thủ cũng theo trong tay trượt xuống. Lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc lướt qua, tiếp nhận rơi xuống chủy thủ, không chút lưu tình hướng về Nam Cung Mặc đâm xuống. Chương 106, Huyết Minh xuất thủ, tinh tốc cứu cấp tăng thêm đưa đến. Bất thình lình một màn, làm cho Bắc Minh Diễm Hồng sắc mặt đại biến. Nàng đang ở vào một loại không có chút nào phòng bị trạng thái, nhưng làm nàng phát hiện một màn này thời điểm, đã lấy tốc độ nhanh nhất hành động, nhưng là đối phương cũng là đỉnh phong võ đế, tốc độ đồng dạng không chậm. Ngắn ngủi bất quá mấy trượng khoảng cách, lại giống như là ránh trời đồng dạng khó có thể vượt qua. Đại ca! Không muốn! Trong mắt nàng phản chiếu lấy cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, lại đã không kịp cản trở. Bác Minh Diễm Hồng thanh âm gần như khàn giọng, tê tâm liệt phế. Thế nhưng nói bóng người màu đỏ ngòm phảng phất không nghe thấy. Dao găm trong tay tốc độ ngược lại thêm nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy liền muốn một đao trực tiếp đem cái này phụ con em mày nam nhân cho bêu đầu, Huyết Minh lão tổ trong lòng tràn đầy không hiểu khoái ý. Đều là bởi vì hắn, mới hại đến muội muội của mình biến thành bây giờ bộ dáng này, cùng hắn đồng dạng, biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Làm. Lại tại lúc này, một đạo hàn quang ẩn hiện, trực tiếp đánh vào cái kia một đạo đen nhánh chủy thủ phía trên. Huyết Minh lão tổ trong lòng kinh nghi. Dao găm trong tay có chút không bị khống chế chết đi, đã chệch hướng nguyên bản chém giết Nam Cung Mặc lộ tuyến. Lòng hắn hung ác, không để ý cái kia tiếp tục hướng hắn chém tới một kiếm, chủy thủ lại lần nữa đâm ra, đâm về phía Nam Cung Mặc. Cùng lúc đó, giữa không trung phía trên, Sâm La lão tổ ma thần xương tay cũng cùng Nam Cung Mặc thi triển Vạn Kiếm Quy Tông đụng vào nhau. Bành! Vô biên ma khí cùng kiếm ý lẫn nhau tan rã, vô hình sóng xung kích không ngừng khuếch tán, liền không gian đều bị đè ép đến biến hình. Phốc! Sâm La lão tổ cuối cùng vẫn không chịu nổi ẩn chứa thiên địa uy áp vô biên kiếm ý, một miệng đen nhánh máu tươi phun ra, khí tức vẻ vải hơn phân nửa. Mà Vạn Kiếm Quy Tông thế đi không giảm, hướng về Sâm La lão tổ chém tới. Sâm La lão tổ trong mắt phản chiếu lấy cái kia ngàn vạn đạo Nam Cung Mặc bóng người, đáy lòng không khỏi sinh ra một vẻ tuyệt vọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Từ Nam Cung Mặc thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, đã siêu việt hắn nhận biết. Hắn muốn tránh, nhưng lại bị thiên địa uy áp cho chấn nhiếp tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ chết. Một bên khác, Ngọc Thanh Điện mái vòm phía trên. Ồ! Trong bóng tối, tựa hồ có người phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Huyết Minh lão tổ thế mà lại sử dụng lấy mạng đổi mạng loại phương thức này, liều lĩnh đều muốn giết chết Nam Cung Mặc. Truy thủ cuối cùng vẫn đâm vào Nam Cung Mặc bụng dưới. Thế nhưng một thanh huyết hồng trường kiếm cũng đồng dạng thật sâu đâm vào Huyết Minh lão tổ ở ngực, lại không có máu tươi chảy ra, chỉ có từng sợi hắc vụ không ngừng tán loạn. Tuy nhiên không thể ngăn cản Huyết Minh lão tổ, nhưng một kiếm này lại làm cho Huyết Minh lão tổ truy thủ ngừng lại. Huyết Minh lão tổ đem hết toàn lực đâm về đằng trước, thế nhưng một thanh kiếm cứng rắn đột nhiên ngừng lại hắn tiến lên tình thế. Phệ Huyết Ma kiếm. Ân Vân, ngươi đến đảo cái gì loạn? Huyết Minh lão tổ nhận ra cái kia một thanh kiếm, không khỏi khẩn trương. Tốt như vậy một cái cơ hội, Tinh Túc kiếm đế Ân Vân thế mà lại từ đó cản trở, để mục đích của hắn không cách nào đạt được, cái này khiến hắn mười phần phẫn nộ cùng không hiểu. Đường Đường Thiên Quỷ Ngục đại ngục chủ, lại là loại này sau lưng đả thương người tiểu nhân, chuyến đi cũng không sợ người chê cười. Trong bóng tối một đạo cởi mở âm thanh vang lên, một vị thân hình nam tử khôi ngô xé rách hư không, ngăn tại Nam Cung Mặc trước mặt, khinh thường nhìn qua Huyết Minh lão tổ. Ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự? Ngươi không phải rất muốn hủy diệt Thanh Vân Tông sao? Không phải rất muốn giết Nam Cung Mặc sao? Vì cái gì? Huyết Minh lão tổ nhịn không được gầm thét lên, nhìn ra được, hắn giờ phút này rời khỏi phẫn nộ. Không tệ, ta là rất muốn giết Nam Cung Mặc, nhưng hắn nhất định phải chết trên tay ta, ngươi còn chưa xứng. Tinh Túc kiếm đế trong tay Phệ Huyết Ma kiếm vừa dùng lực, trực tiếp đem Huyết Minh lão tổ cho đánh lui thật xa. Huyết Minh lão tổ kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tinh Túc kiếm đế trong tay kiếm, cố nén hồn thể bị phá kịch liệt đau nhức, cũng không lại lung tung động tác. Nam Cung Bác Minh Diễm Hồng cũng tại lúc này chạy tới, trước tiên liền đã đi tới Nam Cung Mặc phụ cận, nhìn qua cái kia một thanh còn cắm ở hắn bụng dưới ở giữa truy thủ, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Cảnh. Theo nàng vừa dứt lời, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó ba người liền nhìn thấy, dường như toàn bộ thiên địa đều hiện như mặt gương đồng dạng phá nát, răng rắc không ngừng bên tai. Mà Nam Cung Mặc cả khí thế, cũng giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng, cấp tốc hể vải đi xuống. Nam Cung Bác Minh Diễm Hồng vội vàng tiếp được ngã xuống Nam Cung Mặc, thanh âm đã căng ướt. Ha ha ha. Huyết Minh lão tổ thấy thế, nhịn không được cười to lên, hắn cuối cùng vẫn thành công. Một bên Tinh Túc kiếm đế thở dài một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn là tới chậm. Theo biết được ma giáo tấn công Thanh Vân thời điểm, hắn liền đã hướng về bên này đuổi đến. Hắn cảm thấy Đông Phương Hạo Hiên vẫn lạc, Nam Cung Mặc nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên hắn dự định đến cùng Nam Cung Mặc quang minh chính đại tranh tài một trận. Không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy Nam Cung Mặc bị Huyết Minh lão tổ đánh lén một màn. Chỉ tiếc, hắn vẫn là đến chậm một bước. Giữa không trung phía trên, cái kia ẩn chứa ngàn vạn đạo kiếm ý kiếm chiêu Nam Cung Mặc cũng tầng tầng phá nát, hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy. Sâm La lão tổ cái trán đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, vẫn lòng còn sợ hãi. Theo cái này một cố ý cảnh phá vỡ, tất cả mọi người cũng theo mở mịt bên trong bừng tỉnh, đưa mắt nhìn lại, phát hiện Sâm La lão tổ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Mà Nam Cung Mặc lại là ngã xuống. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả Thanh Vân đệ tử trong lòng không tự giác đã tuôn ra một vệt dự cảm không tốt. Nam Cung sư thúc tổ. Đạo Huyền một cái lắc mình, đã hướng về Ngọc Thanh Điện đỉnh điện bay đi, Thất Mạch thủ tọa cũng theo sát phía sau. Nam Cung. Bác Minh Diễm Hồng đã khóc không thành tiếng, ôm thật chặt Nam Cung Mặc, dưới hắc bào thân thể không ngừng run rẩy. Sư muội, ngươi đã đến. Đã lâu không gặp. Nam Cung Mặc chậm rãi mở mắt. Nhìn về phía cái kia một trương lạ lẫm vô cùng hắc bào nhân ảnh, lại hết sức quen thuộc. Trên người đau đều tựa hồ bị hắn quên, hắn mỉm cười, chỉ là cười đến mười phần đắng chát. Nam Cung, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Bác Minh Diễm Hồng nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không khỏi đại hỉ, lặp đi lặp lại tra xét Nam Cung Mặc. Ta không sao. Nam Cung Mặc theo Bác Minh Diễm Hồng trong lồng ngực tránh thoát, chậm rãi đứng người lên, lắc đầu, nhìn thoáng qua Huyết Minh lão tổ không nói gì. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Tinh Túc Kiếm Đế trên thân, gượng cười nói, đa tạ. Nếu như không phải vừa mới Tinh Túc Kiếm Đế xuất thủ, hắn đã hình thần đều diệt. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển một chiêu này, hắn biết rõ bị người xáo trộn hậu quả. Tinh Túc Kiếm Đế nhếch miệng nói, là mạng ngươi tốt, mà lại bản đế cũng không phải là vì cứu ngươi. Xâm La tên cẩu tặc kia diệt ta Tinh Túc Kiếm Phái, thù này không đội trời chung, bản đế đến bất quá là muốn lấy khác chó mệnh thôi. Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, hiện tại, chúng ta miễn cưỡng tính toán là bằng hữu. Có điều, đợi đến việc này đi qua, bản đế còn phải giết ngươi, cái này thiên hạ đệ nhất kiếm, là bản đế. Nam Cung Mặc cười lắc đầu, thở dài một tiếng, ta đã không phải là cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm, ngươi tìm nhầm người. Chương 107, lâm vào tuyệt cảnh, sau khi tiến vào núi canh thứ nhất. Không phải thiên hạ đệ nhất kiếm rồi. Nghe được Nam Cung Mặc, Tinh Túc Kiếm Đế sững sờ chỉ chốc lát, bất quá cũng không có để ở trong lòng, coi là Nam Cung Mặc chỉ là tại trang bước, không muốn cùng hắn đánh tìm lấy cớ, không có để ở trong lòng. Sư Thúc Tổ. Ngay tại Tinh Túc Kiếm Đế còn muốn nói gì thời điểm, Đạo Huyền mấy người cũng tại lúc này chạy đến, ánh mắt lo âu nhìn lấy Nam Cung Mặc. Không có việc gì. Nam Cung Mặc lắc đầu, vàng như nến trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, hắn giờ phút này, giống một cái lao nhân hiền lành. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Xâm La lão tổ vị trí. Hắn biết, nguy cơ còn chưa giải trừ, nói lại nhiều đều là vô dụng. Các ngươi đều đến hậu sân đi. Sư Thúc Tổ, vị kia không phải tại. Đạo Huyền giật mình, không biết Nam Cung Mặc lời ấy ý gì. Nếu là tùy tiện tiền đến, không phải sẽ đánh nhiều đến vị kia kiếm đế đại nhân bế quan sao? Không sao, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể cứu ngươi nhóm nhất mệnh, Sư Thúc Tổ chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn chặn Xâm La lão ma đầu, có thể cản bao lâu, Sư Thúc Tổ cũng không biết. Nam Cung Mặc lắc đầu, hắn tự nhiên biết bây giờ Lục Trần trạng thái, nhắc nhở. Các ngươi sau khi tiến vào núi, đừng có bất luận cái gì công kích suy nghĩ, liền không có việc gì, nhớ lấy. Sư Thúc Tổ, vậy ngươi... Đạo Huyền bọn người cảm giác được Nam Cung Mặc lúc này khí tức so với vừa lúc đi ra, đã rất khác nhau, càng là thấy được Nam Cung Mặc nơi bụng cái kia vẫn chảy máu tươi vết thương, trong lòng bao phủ một tầng nồng đậm đau thương chi ý. Chẳng lẽ Đông Phương Sư Thúc Tổ vẫn lạc, Nam Cung Sư Thúc Tổ cũng muốn như thế sao? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Tất cả trưởng lão đệ tử, theo ta đi. Đạo Huyền cắn răng lại lệnh, quay người hướng về Thanh Vân Hậu Sơn phương hướng mà đi. Thanh Vân mọi người tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là đi theo. Một đám ma giáo võ đế phát hiện tình cảnh này, đang định đuổi theo, nhưng rất nhanh liền bị chạy tới Yến Thiên Nam chờ bốn vị đỉnh phong võ đế ngăn lại. Bọn họ khí tức tuy nhiên vẻ ngoài, nhưng dầu gì cũng vẫn là đỉnh phong võ đế. Rất nhanh, hai phe võ đế lại lần nữa giằng co ở cùng nhau, kiềm chế lẫn nhau. Nhưng ma giáo võ đế đông đảo, bốn vị đỉnh phong võ đế đã trọng thương, căn bản là không có cách kiềm chế lại tất cả võ đế, cũng không ít võ đế mang theo đông đảo đệ tử, tại không người trông coi tình huống dưới, hướng về Thanh Vân Hậu Sơn đuổi theo. Thanh Vân Tông đã không người có thể phân tâm ngăn cản ma giáo mọi người, đành phải bỏ mặc tiến đến. Ha 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 ha. Huyết Minh, làm tốt lắm. Xâm La lão tổ phát hiện Nam Cung Mặc thụ thương, liếc mắt một cái liền nhìn ra đầu đuôi sự tình, tuy nhiên hắn cũng rất kỳ quái, vì sao Huyết Minh không có nhận đến Nam Cung Mặc ý cảnh ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn nhàn nhạt đảo qua Tinh Túc Kiếm Đế cùng Bắc Minh Diễm Hồng liếc một chút, cũng không để ý. Hắn trước đó tuy nhiên kèm chút vẫn lạc tại Nam Cung Mặc dưới kiếm, nhưng hắn vẫn chưa trọng thương. Xem xét lại Nam Cung Mặc, giờ phút này bản nguyên bị thương, khí tức mỗi một giây đều tại rơi xuống. Mặc dù có hai vị đỉnh phong võ đế liên thủ, hắn cũng không sợ. Cuối cùng vẫn hắn, cười cuối cùng. Đa tạ điện chủ tán dương, đây chỉ là Huyết Minh việc nằm trong phận sự. Huyết Minh lão tổ bình thản cười một tiếng, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, nhìn về phía Bắc Minh Diễm Hồng, Diễm Hồng, còn không mau đi. Đại ca. Bắc Minh Diễm Hồng mười phần xoắn xuýt, một cái là người thân nhất, một cái thích nhất người. Diễm Hồng, ngươi đều quên Bắc Minh gia tộc sứ mệnh sao? Còn không mau đi. Huyết Minh lão tổ không có khả năng để Bắc Minh Diễm Hồng cùng Xâm La lão tổ là địch, chí ít hiện tại còn không phải lúc. Đại ca, ta. Sư muội, theo ngươi ca đi thôi. Nam Cung Mặc lại vào lúc này mở miệng, trong lòng của hắn cũng không cái gì trách cứ chi ý, liền mệnh của hắn đều là Bắc Minh Diễm Hồng cho. Hắn cũng minh bạch Huyết Minh lão tổ thời khắc này nỗi khổ tâm. Thế nhưng là, đa tạ ngươi cứu ta nhất mệnh, sư huynh rất cảm kích ngươi, để sư huynh có cơ hội lại suốt đời tâm nguyện, truy tìm đến thứ ta muốn. Nhưng, chúng ta không thích hợp. Cái mạng này ngươi muốn, tùy thời có thể cầm lấy đi. Nam Cung Mặc thanh âm rất bình tĩnh, ánh mắt cũng chưa từng rời đi Xâm La lão tổ nửa bước. Ngươi, Bắc Minh Diễm Hồng cảm giác cổ họng giống như là bị như kim đâm khó chịu, có thiên ngôn vạn ngữ, lại nói không nên lời. Huyết Minh lão tổ gặp cơ hội này, quả quyết xuất thủ, nhất kích trực tiếp đem Bắc Minh Diễm Hồng cho đánh ngất xỉu, mang theo nàng rời đi nơi đây, về tới Sâm La lão tổ sau lưng. Nam Cung Mặc yên tĩnh nhìn qua tình cảnh này, không nói gì. Nam Cung Mặc, bây giờ nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Sâm La lão tổ cười ha ha, ma khí quần quận ở giữa, đã hướng về Nam Cung Mặc gáp bách tới. Gia hỏa này biến đến thật mạnh. Tinh Túc Kiếm Đế đối mặt cái này một cô áp lực, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn biết Sâm La lão tổ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới thế mà lại khủng bố như thế, thậm chí để hắn cảm thấy, Sâm La lão tổ so với ngày đó Đông Phương Hạo Hiên, cũng không yếu phía trên bao nhiêu. Ha ha, cũng nên cẩn thận, chớ bị hắn ma khí nhiễm. Nam Cung Mặc nhạt cười một tiếng, nhắc nhở một câu, không để ý trạng thái của mình, liền trực tiếp phóng lên tận trời, kiếm khí vờn quanh quanh thân, đón nhận cái kia ngập trời ma khí. Hắn muốn vì Lục Trần tranh thủ thời gian, ngăn lại Sâm La lão tổ, chỉ cần Lục Trần ngộ đạo hoàn thành, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành. Nam Cung Mặc, tiếp kiếm. Tinh Túc Kiếm Đế do dự một lát, cầm trong tay Phệ Huyết Ma kiếm ném ra ngoài. Nam Cung Mặc quay đầu trông lại, ngoài ý muốn nhìn Tinh Túc Kiếm Đế nhất mắt, tiếp nhận Phệ Huyết Ma kiếm, nguyên bản cả người quanh thân kiếm ý cũng tại lúc này mạnh mẽ mấy phần. Hào kiếm. Nam Cung Mặc cười lớn một tiếng, hắn tu kiếm đạo, cũng không phải là không sử dụng kiếm. Chỉ là tại hắn sử dụng tới Chu Tiên kiếm loại này thần binh về sau, hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm có thể xứng với hắn, hắn mới khinh thường dùng kiếm thôi. Mà bây giờ, Phệ Huyết Ma kiếm loại này ngụy thần binh nơi tay, tuy nói không so cổ kiếm Chu Tiên, nhưng cũng có thể cực trên diện rộng gia tăng chiến lực của hắn, để hắn có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tinh Túc Kiếm Đế nhìn qua giữa không trung không ngừng va chạm hai bóng người, đắng chát cười một tiếng, hắn biết, chính mình cả đời này chỉ sợ đều không thể thắng qua Nam Cung Mặc, thay thế thiên hạ đệ nhất kiếm xưng hảo. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác Yến Thiên Nam vị trí, sau đó hướng về bên kia lao đi. Nghĩ không ra các ngươi cũng sẽ trở thành Sâm La cẩu tặc chó săn. Tinh Túc Kiếm Đế nhìn lên trước mặt quen thuộc mấy vị ma giáo võ đế, suy cười một tiếng, tại Yến Thiên Nam bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp cùng rất nhiều võ đế giao chiến ở cùng nhau. Lấy một địch hơn 10 vị võ đế, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Yến Thiên Nam mấy người cũng xem như thở dài một hơi. Bọn họ bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là thật sự cưỡng ép động thủ, sơ ý một chút thì sẽ vất lạc. Bây giờ có Tinh Túc Kiếm Đế giúp bọn hắn kiềm chế bọn này ma giáo võ đế, bọn họ cũng có được thời gian bắt đầu khôi phục tự thân. Đạo Huyền một đoàn người theo đường núi, ngự không mà đi, rất nhanh liền đi tới sau núi ở dưới chân núi, liền ngừng lại. Thanh Vân Tông còn sót lại người tận ở hàng ngũ này. Bọn họ cảm nhận được phía trước cái kia một cỗ như có như không kiếm ý, trong lòng ngưng tụ. Chư vị trưởng lão đệ tử nghe lệnh, sau khi tiến vào núi, không khả thi phát triển bất luận cái gì công kích. Kiếm Đế đại nhân đang lúc bế quan, cũng không muốn đã quấy rầy hắn. Đạo Huyền trầm giọng nói ra, hiếm thấy nghiêm túc. Vâng. Mọi người hào hào đáp, sau đó không lại ngự không, trực tiếp đi bộ hướng về phía sau núi đỉnh núi đi đến. Ma giáo mọi người tốc độ cũng không so Thanh Vân Tông người chậm, rất nhanh liền đã đuổi theo. Bất quá bọn hắn vẫn chưa ngừng, dự định tiếp tục ngự không, muốn đem Thanh Vân Tông đệ tử chém tận giết tuyệt. Phốc phốc phốc. Có thể khi bọn hắn vừa mới đi vào phía sau núi phạm vi, liền kinh ngạc phát hiện, bốn phía tựa hồ có vô số vô hình kiếm khí hướng lấy bọn hắn kích xạ mà đến. Bọn họ còn không có phản ứng chút nào, liền trực tiếp bị cái kia vô số kiếm khí xuyên thủng phòng ngự, trực tiếp rớt xuống đất, không có âm thanh. Chương 108, Kiếm Đế đại nhân, đăng thiên chi lộ canh thứ hai. Thanh Vân Hậu Sơn. A, các ngươi nhìn. Chạy trốn Thanh Vân Tông đệ tử, một bên thời điểm chạy trốn về tóc hiện đông đảo ma giáo đệ tử theo giữa không trung vẫn lạc một màn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thấy được bầu trời đêm cái kia từng đạo hoa mỹ pháp bảo không ngừng từ trên cao rơi xuống hình ảnh, giống như sao băng rơi xuống, cái này khiến đến trong lòng mọi người lại hỉ. Chẳng lẽ là Kiếm Đế đại nhân xuất thủ? Nam Cung Sư Thúc Tổ nói đến quả nhiên không sai. Đi nhanh lên. Một đám Thanh Vân đệ tử giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về Thanh Vân Tông tổ sư từ đường phương hướng đi đến. Giữa không trung, thực lực yếu kém một số ma giáo đệ tử, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền bị đột nhiên xuất hiện công kích mất mạng, giống như cánh gây chim chóc đồng dạng, rơi xuống khỏi thâm cốc bên trong, thật lâu mới phát ra từng tiếng trầm trọng rơi xuống đất âm thanh. Cẩn thận! Có mai phục. Ma giáo trong đám người, một vị cửu phẩm võ đế dẫn trước lấy lại tinh thần, hét lớn lên tiếng, đồng thời quanh thân linh lực phun trào, đã cách người mình bố trí một tầng dày đặc phòng ngự. Những người còn lại kinh hãi sau khi, cũng liền bận bịu tế lên phòng ngự, đem binh khí trong tay một mực nắm trong tay. Chúng ta đi xuống, đi bộ truy. Vị kia võ đế phát hiện phía trước chạy Thanh Vân Tông mọi người, tự biết không thể lại ngự không mà đi, vội vàng ra lệnh. Tất cả ma giáo mọi người vội vàng hàng hình, quả nhiên phát hiện, những cái kia kiếm khí không lại hướng lấy bọn hắn công kích mà đến, cái này khiến đến bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Nơi đây có chút quái dị, giống như bố trí có linh trận, cẩn thận một chút. Cái kia võ đế biểu lộ ngưng trọng, cảm giác được bốn phía có chút một số không thích hợp, chỉ có thể như thế suy đoán nói. Có điều hắn cảm thấy cái này rất có thể là Thanh Vân Tông phòng tuyến cuối cùng. Thanh Vân Tông cường giả hoặc là trọng thương hoặc là vẫn lạc, bây giờ tối cường giả cũng bất quá nhất phẩm võ đế, chỉ cần không bị linh trận gây thương tích, hắn có tự tin, lấy lực lượng một người liền có thể hủy diệt tất cả Thanh Vân Tông dư nghiệt. Ma giáo mọi người một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về đỉnh núi bước đi, tốc độ thả chậm vô số lần, sợ lại có đột nhiên xuất hiện công kích, để đến bọn hắn chết. Bất quá may ra chính là, đoạn đường này đi tới, bọn họ cực độ cẩn thận, không còn có chạm đến bất kỳ linh trận cấm chế, cái này khiến đến bọn hắn không khỏi thoáng yên tâm rất nhiều. Thanh Vân Tông mọi người đều là chịu thương tổn, giờ phút này đuổi dưới đường, càng là tiêu hao rất lớn, không bao lâu, thì có không ít đệ tử bị trọng thương không kiên trì nổi. Phía trước cũng là tổ sư từ đường, chúng ta trước ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Thương Long thủ tọa mang theo mấy cái bị thương đệ tử đi tại phía trước, hướng về tổ sư từ đường phương hướng đi đến. A, kiếm đế đại nhân. Khi tất cả người tới tổ sư từ đường bên ngoài đất trống lúc trước, đều phát hiện cái kia một đạo vẫn tại quét rác bóng người, không khỏi kinh ngạc. Xuyệt, nói nhỏ thôi, kiếm đế đại nhân ngay tại ngộ đạo. Đạo huyền vội vàng bày ra im lặng thủ thế, sợ đám người này đã quấy rầy lục trần. Tất cả thanh vân đệ tử vô ý thức ngậm miệng lại, một số trọng thương đệ tử, liền tiếng gào đau đớn đều là yếu xuống dưới, cắn răng cố nén. Đạo huyền chờ thanh vân cao tầng cách thật xa tỉ mỉ đánh giá lục trần thật lâu. Mới phát hiện lục trần tựa hồ căn bản không có phát hiện bọn họ, không khỏi kinh ngạc. Bất quá đạo huyền cũng không có quấy rầy lục trần ý tứ, mà chính là lặng lẽ phân phó, để mọi người trước thì khôi phục, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ cũng không xác định lục trần cái gì thời điểm có thể tỉnh táo lại, cũng không có ý định hướng hậu sơn đỉnh núi đi. Nếu như liền để lục trần ở chỗ này ngộ đạo, bị ma giáo mọi người phát hiện đánh gãy, vậy coi như không ổn. Cho nên hắn đã quyết định, thủ tại chỗ này. Nếu là ma giáo bọn người chạy tới, bọn họ dù là liều mạng một lần, cũng bảo vệ lục trần chu toàn. Mà ma giáo chúng tốc độ của con người rõ ràng chậm rất nhiều, đang đến gần lúc tờ mờ sáng, bọn họ mới đi đến được chỗ giữa sườn núi. Ở nơi đó, ma giáo bên trong, có người phát hiện tổ sư từ đường bên ngoài, ngồi vây chung một chỗ Thanh Vân Tông các đệ tử, không khỏi vui mừng quá đỗi. Cựu phẩm võ đế cầm đầu, đi đầu hướng về tổ sư từ đường lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bọn họ đổi tới. Thanh Vân Tông mọi người cũng phát hiện ma giáo bóng người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lo lắng. Bọn họ sớm lúc trước trong chiến đấu đều đã bị thương, giờ phút này đi đến giữa sườn núi, càng là hao phí không ít khí lực, đã đi không được rồi, mới bị ép tại tổ sư từ đường trước tính tọa khôi phục, không nghĩ tới người của ma giáo tựa hồ có thể biết vị trí của bọn hắn đồng dạng, như giỏi trong xương đồng dạng theo đuổi không bỏ, nhanh như vậy liền đã đuổi theo. Không cần kinh hoảng, nhất định đừng cho ma giáo bọn người quấy rầy đến kiếm đế đại nhân ngộ đạo. Đạo huyền thân là Thanh Vân trưởng giáo, cái thứ nhất đứng ra, nhìn qua cái kia vội vàng mà đến cựu phẩm võ đế, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Thương Long bọn người thất mạch thủ tọa cùng Đông Phương Hy Nguyệt chờ Thanh Vân Tông còn có chiến lực trưởng lão cũng ào ào đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha ha, làm sao? Đi không được rồi sao? Ma giáo cựu phẩm võ đế cười to lên, trong tiếng cười có đùa cợt, giống như là trêu đùa chuột mèo đồng dạng đắc ý. Hắn đã sớm biết bọn này Thanh Vân đệ tử đi không xa, cho nên theo không lo lắng. Cựu phẩm võ đế. Thương Long thủ tọa bọn người cảm nhận được hắn khí tức trên thân, sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Nếu là nhất phẩm võ đế, bọn họ còn có lực đánh một trận, đối lên cựu phẩm võ đế, cái kia thật đúng là liền một chút phần thắng đều không có. Thì liền ba cái tiểu cảnh giới, đối với bọn hắn tới nói, liền đã 10 phần khó giải quyết, chớ nói chi là trọn vẹn 8 cái cảnh giới nhỏ. Bất quá vừa nghĩ tới sau lưng còn tại ngộ đạo lục trần, bọn họ cũng không thể không kiên trì phía trên. Bọn họ không có khả năng đem lục trần bại lộ tại ma giáo trước mắt mọi người. Liền Nam Cung sư thúc tổ đều đã thua. Lục trần cũng là bọn họ sau cùng hy vọng duy nhất. Nếu là có thể chờ lục trần ngộ đạo thành công, Thanh Vân Tông thì có thể sống sót. Chỉ bằng mấy người các ngươi nhất phẩm võ đế, cũng muốn ngăn cản ta. Ha ha ha. Ma giáo võ đế khinh miệt quét Thanh Vân Tông mọi người liếc một chút, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. A, tiểu cô nương này không tệ. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người lúc. Phát hiện trong đám người duyên dáng yêu kiểu Đông Phương Hy Nguyệt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm. Lưu nàng nhất mệnh, những người còn lại một tên cũng không để lại. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, bốn phía ma giáo mọi người đã sớm vận sức chờ phát động, nghe được mệnh lệnh liền đã liền xông ra ngoài, trong đó còn bao gồm mấy vị nhất phẩm võ đế. Ngay tại Thương Long thủ tọa bọn người chuẩn bị lúc động thủ, lại đột nhiên cảm giác sau lưng một trận gió lạnh thổi qua. Mở mắt ra lúc, phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Lục Trần tay cầm cái chổi, tựa hồ còn là ở vào một loại không hiểu trạng thái, nhưng giờ phút này ma giáo mấy người động thủ, vô ý thức liền đưa tới Lục Trần chú ý. Chỗ hắn tại ngộ đạo bên trong, vô địch kiếm đạo, đang cần chính là đối thủ. Nam Cung Mặc tuy nhiên trợ giúp qua hắn một lần, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Mà giờ khắc này, vừa tốt có người đưa tới cửa, trợ hắn ma luyện chính mình vô địch kiếm đạo. Lục Trần hiện tại tuy nhiên đi ra một bước kia, tìm tới chính mình đường. Nhưng con đường này còn chưa đủ an tâm, không đủ vững chắc, tùy thời đều có băng tán khả năng. Cho nên Lục Trần vẫn luôn ở vào ngộ đạo trạng thái bên trong, không dám tùy tiện kết thúc loại trạng thái này. Chỉ có càng không ngừng chiến đấu, mới có thể để cho hắn cái này trên một con đường kinh nghiệm biến đến sung túc, biến đến nền vững chắc. Thật giống như võ đạo căn cơ đồng dạng, một dạng cần lắng đọng. Thành tiên quá trình, liền để cho được bản thân vô địch kiếm đạo hạt giống trưởng thành nảy mầm, kết xuất thuộc về mình vô địch kiếm thai, từ đó vũ hóa phi tiên. Mà quá trình này, thì cần muốn vô số đối thủ, trở thành hắn đá đặt chân, những thứ này kinh nghiệm chiến đấu, biến thành hạt giống chất dinh dưỡng, cuối cùng trợ hắn một bước lên trời. Chương 109, thì cái này ngăn trở ta ma giáo. Còn tại ngộ đạo. Thứ. Ngươi là ai? Mấy vị kia nhất phẩm võ đế phát hiện tay cầm cái chổi Lục Trần, nhướng mày, trong tay thế công đột nhiên ngừng lại. Tại Lục Trần trên thân, bọn họ cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động, nhưng cũng cho bọn hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này tuyệt đối không phải một người bình thường. Thì liên vị kia cửu phẩm võ đế cũng hơi hơi sửng sốt, quan sát tỉ mỉ lên Lục Trần đến, đế đồng lấp lóe, muốn đem Lục Trần cho xem thấu. Nhưng đáng tiếc là, hắn phát hiện Lục Trần thâm thúy đến tựa như quần quận hư không, vĩnh viễn không có điểm dừng, căn bản là không có cách khiến người ta nhìn thấu. Kiếm đế đại nhân. Thanh Vân Tông mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó cũng hỉ. Thời khắc mấu chốt, kiếm đế đại nhân cuối cùng xuất thủ. Có điều rất nhanh, bọn họ liền chăm chú cau mày lên. Bọn họ phát hiện thời khắc này Lục Trần, tựa hồ còn là ở vào ngộ đạo trạng thái. Nếu là Lục Trần ngộ đạo thời điểm bị quấy rầy, vậy bọn hắn thật đúng là muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Đối với một võ giả tới nói, ngộ đạo trạng thái cỡ nào hiếm thấy, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, có ít người cả một đời đều khó có khả năng có một lần cơ hội như vậy. Nếu là ngộ đạo bị đánh gãy, hậu quả rất nghiêm trọng. Không thể cảm ngộ đến đồ vật vẫn là tiểu sự tình, sợ nhất là tẩu hỏa nhập ma, tu vi lùi lại, thần vẫn đạo tiêu đều là có khả năng. Bất quá giờ phút này, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng kiếm đế đại nhân đừng ra sự tình mới tốt. A ha ha ha, thế mà còn là tại ngộ đạo trạng thái, thì cái này cũng muốn ngăn trở ta ma giáo. Hiển nhiên, ma giáo mọi người cũng phát hiện giờ phút này Lục Trần trạng thái, không có chút nào đem Lục Trần để vào mắt. Có lẽ Lục Trần trên thân cái kia một cổ khí tức vô hình sẽ để bọn hắn có kiêng kỵ, nhưng bây giờ Lục Trần ở vào ngộ đạo trạng thái, bọn họ còn có cái gì có thể e ngại. Ngộ đạo người sợ nhất thì là bị đánh gãy. Bọn họ giờ phút này trong lòng đã nghĩ đến như thế nào đánh gãy Lục Trần ngộ đạo. Liên bọn họ cả một đời đều cầu không được ngộ đạo cơ duyên, giờ phút này thấy có người ở trước mặt mình ngộ đạo, loại cảm giác này, để bọn hắn khó tránh khỏi ghen ghét. Nếu là có thể phá hư Lục Trần ngộ đạo, trong lòng bọn họ cái chủng loại kia cảm giác thỏa mãn tuyệt đối sẽ sử dụng tốt nhất. Nghĩ như vậy, mấy vị ma giáo nhất phẩm võ đế đã quả quyết xuất thủ. Trong tay cái kia tế luyện vô số sinh linh luyện chế huyết luyện pháp bảo đã tại lúc này tản mát ra một cỗ làm cho người thần hồn run rẩy ba động, tựa hồ có vô số oan hồn đang thét gào gào thét. Từng đạo huyết hồng công kích chiếu sáng tổ sư từ đường bên ngoài đất trống, đem chọn cái tổ sư từ đường phụ cận đều cho nhuộm thành một mảnh huyết sắc, xem ra giống như địa ngục huyết hải đồng dạng. Kiếm đế đại nhân. Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, nhịn không được la thất thanh. Bọn họ cũng biết Lục Trần thực lực, nếu là Lục Trần ở vào thanh tỉnh trạng thái, bọn họ hoặc là căn bản sẽ không có chút lo lắng. Nhưng giờ phút này, Lục Trần ở vào ngộ đạo trạng thái, đối mặt với nhiều như vậy nhất phẩm võ đế đánh lén, còn có thể ngăn cản được sao? Sư tôn. Dịch Xuyên Đông cùng Đông Phương Hy Nguyệt trước tiên cũng đã chuẩn bị xuống tới, trong lòng chỉ còn lại có lo lắng. Xuyên Đông sư đệ, Đông Phương sư muội, không nên gấp, xem trước một chút. Nhưng đạo huyền dễ rùa vài cái về sau, vẫn là xuất thủ ngăn cản bọn họ, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến Nam Cung Mặc từng nói với hắn câu nói kia. Hắn cảm thấy Nam Cung Mặc khẳng định gặp qua Lục Trần, mà lại có thể cho ra loại kia nhắc nhở, hiển nhiên không phải là không có đạo lý. Hắn tuy nhiên không thể xác định, nhưng đối với Nam Cung Mặc, hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. cho nên Đạo Huyền giờ phút này muốn đánh cược một lần. Huống hồ, đối phương có cựu phẩm võ đế áp trận, chính là ngăn trở, lại có thể thế nào? Kết cục sau cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến. Chẳng bằng thừa dịp bây giờ nhìn nhìn Nam Cung Mặc theo như lời nói, có phải là thật hay không? Theo vừa mới ma giáo xuất thủ động tác, đem Lục Trần hấp dẫn tới thời điểm, trong lòng của hắn đã có suy đoán, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn lấy sư tôn lâm vào tuyệt cảnh, cho dù là chết, ta cũng muốn chết tại sư tôn phía trước. Dịch Xuyên Đông hoàn toàn như trước đây quật cường, không để ý chút nào trên người trọng thương. Nếu không phải là Thương Long thủ tọa kéo hắn lại, chỉ sợ hắn đã sớm vọt tới phía trước nhất cùng ma giáo mọi người giao thủ ở cùng nhau. Sư huynh, sư tôn có thể cảm ứng được ngoại giới, cũng không phải không có chút nào cảm giác. Chúng ta trước chờ một chút, mấy cái nhất phẩm võ đế, muốn chém giết sư tôn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, nếu là sư tôn không địch lại, chúng ta lại ra tay, tuyệt sẽ không để cho sư tôn xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đông Phương Hy Nguyệt đại mi cau lại, ngược lại là tỉnh táo lại, phân tích lợi và hại. Nghe được Đông Phương Hy Nguyệt, Dịch Xuyên Đông cũng bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ ngăn không được lo lắng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái kia đạo vẫn tại quét rác Lục Trần. Cùng lúc đó, ma giáo mấy vị nhất phẩm võ đế công kích cũng tại mọi người cái kia không đành lòng cùng ánh mắt mong chờ bên trong đi tới Lục Trần phụ cận. Ma giáo trong mắt mọi người thậm chí lóe qua một tia đắc ý cùng tàn nhẫn. Mắt thấy cái kia từng đạo đỏ như máu công kích thì phải rơi vào Lục Trần trên thân thời điểm, đột nhiên Lục Trần giơ lên cái chổi, hướng về phía trước nhẹ nhàng quét qua. Tựa hồ thời gian đều tại đây khắc đứng im, cái kia ma giáo mọi người phát ra nhìn như mạnh mẽ vô cùng công kích lại cứ thế mà ngừng ngay tại chỗ, giống như là bị đông cứng đồng dạng, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia từng đạo công kích bắt đầu vỡ vụn, vỡ thành bột mịn, tản mát lái đi. Cái này, vị kia cửu phẩm võ đế hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Trần vì sao lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn có thể ngăn cản đông đảo nhất phẩm võ đế công kích. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thế mà chặn. Thật chặn, kiếm đế đại nhân quả nhiên có thể cảm giác được. Thanh Vân Tông mọi người thì là lặng lẽ thở dài một hơi, mồ hôi đều là ngăn không được trượt xuống, phía sau lưng đã nguội hơn phân nửa. Tiêu trưởng lão, làm sao bây giờ? Mấy vị nhất phẩm thì càng là một mặt mộng bức, bọn họ xuất thủ thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, cứ như vậy bị Lục Trần như thế hời hợt chặn, trong lòng rung động tột đỉnh, giờ phút này cũng không nắm được chú ý. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía vị kia cửu phẩm võ đế. Được xưng là tiêu trưởng lão cửu phẩm võ đế, tên là Tiêu Kiệt, đã từng cũng là một cái nhất lưu thế lực thái thượng trưởng lão, so Đông Phương Hạo Hiên thấp một đời trước, thực lực không phải vậy không bằng đỉnh phong võ đế, nhưng cũng tại cửu phẩm võ đế bên trong chưa có địch thủ, trước đó tại cùng rất nhiều đỉnh phong võ đế trong chiến đấu, cũng không có bị thương nặng, đủ để nhìn ra thực lực của hắn. Tiêu Kiệt từ nhỏ thiếu tình, tính cách đa nghi, tính cách có chút dị dạng. Từng bởi vì hiểu lầm chính mình thê tử cùng mình xưng huynh gọi đệ bạn chi kỷ thông nữ làm, dưới sự phẫn nộ đem đôi cậu nam nữ này lấy phương thức cực đoan chém giết, đồng thời lấy ma giáo âm độc thủ đoạn, đem hai người hồn phách tế luyện tại chính mình cực phẩm linh binh La Sát Thương bên trong, có thể nhìn ra, người này đến cỡ nào đang nghi. Chỗ lấy giờ phút này, nhìn thấy Lục Trần cái này động tác cổ quái, trong lòng càng là kinh nghi bất định. Chờ một chút, trước không vội xuất thủ. Tiêu Kiệt đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lục Trần. Trong mắt có một tia không xác định, thân thủ ngăn cản còn muốn lại lần nữa ra tay ma giáo mọi người. Theo ma giáo mọi người dừng tay, bọn họ cũng phát hiện, Lục Trần lại khôi phục trước đó cái chủng loại kia quét rác trạng thái, biến đến càng thêm không hiểu. Hắn còn tại ngộ đạo. Tiêu Kiệt vốn cho rằng Lục Trần tao ngộ công kích, rất có thể đã bị đánh gãy hiểu nói từ đó thức tỉnh, nhưng hiện tại xem ra, trước đó Lục Trần phát ra công kích hiển nhiên chỉ là không có ý tiến hành, cũng không có bị lúc trước công kích ảnh hưởng. Rất nhiều người tại ngộ đạo thời điểm đều sẽ có kỳ tư diệu tưởng, xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là không thể được. Hắn trọn vẹn trầm tư thật lâu, mới cuối cùng lại lần nữa ra lệnh. Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, đồng loạt ra tay, toàn lực công kích. Chương 110, tự động công kích, một chiêu miểu sát. Ngoài ý muốn sao? Thanh Vân Tông mọi người cũng nghe đến Tiêu Kiệt, cũng mười phần không xác định. Nếu như vừa mới thật là trùng hợp, vậy kế tiếp kiếm đế đại nhân nhưng là nguy hiểm. Tất cả thanh vân người giờ phút này trong lòng đều biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Mấy vị nhất phẩm võ đế lướt nhau, cũng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi mà sợ cùng nghi hoặc. Nhìn lấy Lục Trần như thế hời hợt thì đem bọn hắn phát ra công kích cho ngăn cản, trong lòng của bọn hắn nói không sợ là giả. May mà chính là, Lục Trần nhất kích xuất thủ, rất nhanh lại biến thành trước đó dáng vẻ đó, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, cái này để bọn hắn yên tâm xuống tới. Bọn họ nghe được Tiêu Kiệt mệnh lệnh, lại lần nữa vận chuyển thể nội linh lực. Chuẩn bị thi triển chính mình mạnh nhất công kích, muốn nhất kích đánh giết vị này xem ra vô cùng thần bí người trẻ tuổi. Hơn 10 vị võ đế thế công ấp ủ đến cực hạn, không lưu tình chút nào hướng về Lục Trần mà đến. Lóa mắt quang hoa đem trọn cái đêm tối đều là chiếu sáng, những nơi đi qua, không khí đều bị bốc hơi, khắp nơi đều đang run rẩy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia một đạo vẫn tại quét rác bóng người. Bọn họ rất muốn biết, đến cùng phải hay không trùng hợp, vẫn sẽ hay không xuất hiện cùng lúc trước giống nhau một màn. Tại mọi người nhìn soi mói, phô thiên cái địa công kích theo nhau mà tới, đi tới Lục Trần trước mặt. Lại tại lúc này, lấy Lục Trần làm trung tâm, một cỗ kiếm ý gột rửa ra, tại quanh người hắn hình thành một mảnh cực kỳ đặc biệt khu vực. Tất cả công kích vừa bước vào phiến khu vực này, thuận tiện giống như châu nhập đầm lầy, không cách nào động đậy. Mọi người cảm giác được, tựa hồ tại Lục Trần chung quanh, thật giống như bỗng dưng nhiều hơn một cái thế giới đồng dạng. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, cái kia hơn 10 vị xuất thủ nhất phẩm võ đế liền cảm giác được theo bên trong thế giới kia, một cỗ cực hạn kiếm ý hướng về công kích mình mà đến, làm bọn hắn thần hồn đều là không cầm được run rẩy. Tại cái này một cỗ ý niệm phía dưới, bọn họ liền ngăn cản dũng khí đều đã mất đi. Phốc phốc phốc. Từng đạo ẩn chứa viên man ý cảnh đế cấp kiếm chiêu tự Lục Trần quanh thân phát ra, tốc độ nhanh vô cùng, giống như vượt qua không gian, trực tiếp xuyên thủng vừa mới ra tay cái kia hơn 10 vị nhất phẩm võ đế. Yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, hồn nhiên không thể tin được. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải tại ngộ đạo sao? Làm sao còn có thể phát ra công kích? Có thể hắn rõ ràng còn là tại ngộ đạo trạng thái A. Không chỉ là Thanh Vân Tông mọi người không hiểu, thì liền Tiêu Kiệt chờ người của ma giáo cũng mười phần nghi hoặc. Rất nhanh, một mảng lớn hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Toàn bộ nhân tài nhận thức muộn phát hiện, vị này nhìn như phổ thông tạo địa tạp dịch, lại có thực lực kinh khủng như thế. Căn bản chưa từng động tác, vô thanh vô tức ở giữa, liền đã chém giết hơn 10 vị nhất phẩm võ đế. Thậm chí, liền cái kia hơn 10 vị nhất phẩm võ đế liền phòng ngự cũng không kịp thi triển. Đây chính là võ đế A. Loại thực lực này chính là đặt ở nhất lưu thế lực bên trong, đều có thể trở thành một phương trưởng giáo. Có thể giờ phút này, lại bị người một chiêu miểu sát. Võ đế mạnh bao nhiêu, bọn họ không phải không biết. Cho dù là một vị cựu phẩm võ đế, muốn chém giết một vị nhất phẩm võ đế, nếu như vị kia nhất phẩm võ đế đầy đủ cảnh giác, muốn bị chém giết cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Chớ nói chi là nhất kích miểu sát. Nhưng mà này còn là hơn 10 vị nhất phẩm võ đế đồng thời bị miểu sát. Ma giáo đông đảo đệ tử giờ phút này trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi, bắp chân đều có chút rút gân. Liên thiên hạ đệ nhất kiếm Nam Cung Mặc đều đã ra tới. Thanh Vân Hậu Sơn thế mà còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Cái này thật sự là để bọn hắn không nghĩ ra. Kiếm vực. Tiêu Kiệt nhận ra vừa mới Lục Trần thủ đoạn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thanh âm đều cất cao mấy cái để xì bèn. Hắn thân là cựu phẩm võ đế, tự nhiên biết kiếm vực lĩnh ngộ có khó khăn dường nào. Thì liền tinh túc kiếm đế loại nhân vật này, cũng bất quá mới lĩnh ngộ được một chút ra lông. Mà giờ khắc này, tại Thanh Vân Tông phía sau núi tổ sư từ đường trước quét rác một người trẻ tuổi, lại có thể lĩnh ngộ kiếm vực. Đây đối với hắn trùng kích lớn bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Mà lại, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người trẻ tuổi kia còn là ở vào ngộ đạo trạng thái. Rất hiển nhiên, hắn vừa mới đều là vô ý thức tự động công kích. Liên tự động công kích đều có thể trong nháy mắt miểu sát hơn 10 vị nhất phẩm võ đế. Thực lực này, hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chí ít hắn biết, nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Đừng nói hiện tại, cho dù là lại cho hắn 100 năm, không, 500 năm cũng tuyệt đối đạt không đến nước này. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt không còn có còn lại bất kỳ tâm tư, hắn biết, hiện tại Lục Trần rất khó dây vào. Hắn vốn nhiều nghi, giờ phút này trong lòng chiến ý đã đi hơn phân nửa. Không nói hai lời, trực tiếp chính là thôi động thân hình hướng về đường tới chạy trốn mà đi, lưu lại một chúng hai mặt nhìn nhau ma giáo đệ tử. Thế nhưng là, cước bộ của hắn còn chưa đi ra bao xa, Lục Trần tựa hồ có cảm ứng, tay cầm cái chổi trực tiếp một cái lắc mình, thiên ngai chỉ xích bộ thi triển, trực tiếp đuổi theo. Cái này, đạo huyền bọn người hào hào ngốc trệ tại nguyên chỗ, há to miệng, có chút không rõ ràng cho lắm. Hiển nhiên, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, có người ngộ đạo là như vậy ngộ. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có người ngộ đạo tại người khác công kích đến còn có thể làm ra phản kích. Phản kích còn chưa tính, còn có thể truy đi ra. Đây hết thảy đều lật đổ bọn họ đối với tu hành nhận biết. Bất quá, bọn họ cũng rất nhanh liền không lại xoắn suýt việc này, bắt đầu không có hảo ý nhìn về phía đối diện cái kia một đám còn tại run lẩy bẩy ma giáo đệ tử. Bây giờ ma giáo trong mọi người, rất nhiều võ đế vẫn lạc, cựu phẩm võ đế đã bị Lục Trần đuổi theo chạy, bọn họ cũng không cần phải lo lắng an nguy của mình. căn bản không cần Đạo Huyền mở miệng, đông đảo Thanh Vân Tông đệ tử còn có chiến lực người hào hào xông lên phía trước, cùng ma giáo mọi người chiến đến cùng một chỗ. Ma giáo mọi người hiện tại quần long vô thủ, tăng thêm vừa mới Lục Trần cho bọn hắn rung động quá mức mãnh liệt, lấy đến mức hiện tại còn có chút không quan tâm, đối mặt với Thanh Vân Tông mọi người công kích, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Lục Trần giờ phút này ở vào một loại cực độ trạng thái huyền diệu bên trong, hắn cảm nhận được tiêu kiệt khí tức, để hắn chiến ý trong lòng tăng nhiều. Hơn 10 vị nhất phẩm võ đế, còn chưa đủ tư cách để hắn mài kiếm. Loại này đối thủ đối Lục Trần tới nói, liền giống với một cái mát cấp cường giả đi tân thủ thôn đồ sát tiểu quái đồng dạng, đạt được kinh nghiệm là càng không ngừng thêm một. Hắn cần có thể vì hắn ngưng tụ vô địch kiếm đạo đối thủ, ít nhất phải là giống tiêu kiệt dạng này cựu phẩm võ đế. Cho nên Lục Trần tại cảm giác được tiêu kiệt thoát đi về sau, cơ hồ là vô ý thức thì ngay đầu tiên đuổi theo. Cái này là tới từ trong xương khát vọng, thật giống như một cái bị giam giữ mấy chục năm phạm nhân, thấy được một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ đồng dạng. Tình huống như thế nào? Tiêu Kiệt phát hiện sau lưng theo đuổi không bỏ Lục Trần, mỹ mắt trực nhảy, có chút không quá lý giải, vì cái gì người này ngộ đạo muốn đuổi theo ta chạy. Lục Trần tốc độ còn không chậm, mắt thấy liền phải đuổi tới hắn, trong lòng của hắn có thể nói là chua xót vô cùng. Hắn đột nhiên rất hối hận, tại sao mình muốn đi Thanh Vân Hậu Sơn, trêu chọc phải dạng này một cái quái vật. Chương 111, tha mạng anh hùng, Nam Cung Mạc Nguy. Lục Trần tốc độ thi triển đến cực hạn, rất nhanh cũng đã đuổi kịp Tiêu Kiệt, ngăn trở đường đi của hắn. Tha mạng anh hùng. Tiêu Kiệt giật nảy mình, trong lòng một khổ, tại Lục Trần ẩn ẩn tán phát không hiểu áp lực dưới, biết mình đã cùng đường mặt lộ, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nơi nào còn có nửa phần cựu phẩm võ đế cường giả phong phạm. Hắn biết đối mặt Lục Trần loại này cường giả, liền sẽ rách không gian chạy trốn đều là làm không được. Nếu như Lục Trần trực tiếp xuất thủ công kích không gian, hắn cũng tuyệt đối không sống nổi. Thế mà Lục Trần ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ căn bản đều không có nghe được hắn đang nói cái gì, đưa tay cũng là quét qua cây chổi vùng ra, hướng về Tiêu Kiệt công tới. Tiêu Kiệt chỉ cảm giác trước mặt mình cũng không phải là cái chổi, mà chính là vô số chuôi bao hàm kiếm ý trường kiếm, trực tiếp phong tỏa hắn tất cả đường lui. Là ngươi bức ta. Cầu xin tha thứ không có kết quả, Tiêu Kiệt tại thời khắc sinh tử, cái kia một cỗ huyết tính cũng là bị kích phát, vội vàng gọi ra máu của mình luyện pháp bảo bối La Sát Thương, thể lực linh lực không giữ lại chút nào quán chú đến La Sát Thương bên trong, trên thân thương, nhất thời huyết quang đại phóng, xem ra uy thế mười phần. Nói đến, chuôi này La Sát Thương lai lịch bất phàm, xuất từ một vị bát phẩm luyện khí sư chi thủ, năm đó hắn lấy vị kia bát phẩm luyện khí sư thê nữ làm uy hiếp, mới bạch chơi đến như thế một thanh cực phẩm linh binh. Nương theo lấy hắn chinh chiến nhiều năm, hắn phía dưới đã có vô số vong hồn. Trong đó còn có thê tử của hắn huynh đệ hồn phách ở trong đó. Hai vị võ thánh cường giả hồn phách, làm cho La Sát Thương uy năng càng là tăng lên mấy cái cấp bậc, để hắn cơ hồ đánh đâu thắng đó. Hắn có thể có được hôm nay cái địa vị này cùng thành tựu, nói đến cùng cái này La Sát Thương chặt chẽ không thể tách rời. Tiêu Kiệt trong mắt lóe lên tàn khốc, thôi động linh lực đồng thời, cũng tỉnh lại La Sát Thương bên trong cái kia hai cái võ thánh thần hồn. Toàn bộ La Sát Thương phát ra từng đợt chói tai âm ba. Nếu là đổi lại một cái bình thường võ đế ở đây, nghe được cái này âm ba công thế liền sẽ thần trí hỗn loạn lên. Có thể Lục Trần lại phảng phất không nghe thấy, trong tay cái chổi không lưu tình chút nào chém xuống. Làm. Một tiếng vang giòn vang lên, ngay sau đó, Tiêu Kiệt liền nhìn thấy chính mình chuôi này có thể xưng vô giá chi bảo La Sát Thương lại tại trong khoảnh khắc phá nát, trực tiếp đứt gãy trở thành hai đoạn, huyết quang nhất thời tan hết, biến thành một đống phế liệu. Mà trong đó hai cái thần hồn cũng tại lúc này xông ra La Sát Thương, thoát đi cái kia phong tỏa bọn họ mấy trăm năm lồng giam. Bất quá, nhưng cũng bởi vì đã mất đi La Sát Thương cái kia một cỗ lực lượng, bọn họ hồn thể cũng tại lúc này đều băng tán. Tiêu Kiệt trong mắt nhìn qua tình cảnh này, sắc mặt có chút thống khổ. Lục Trần trong tay cái chổi không chút lưu tình đánh xuống, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem Tiêu Kiệt cho một phân thành hai. Một vị cửu phẩm võ đế vẫn lạc. Cái kia tự La Sát Thương bên trong chạy ra hai đạo oan hồn thấy cảnh này, hình như có như thả phụ trọng cảm giác, tiêu tán lúc trước nhìn qua Lục Trần bóng người, trong mắt có một tia cảm kích. Lục Trần nhìn không chớp mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thông Thiên Phong trên không chiến đấu. Ở nơi đó, Sâm La lão tổ vẫn tại cùng Nam Cung Mặc giao thủ. Vô biên ma khí cùng kiếm khí không ngừng đối đầu, đánh cho trời đất mù mịt, không gian không ngừng phá nát, tùy thời đều có rơi nhập hư không khả năng. Cứ việc chiến trường là tại đỉnh mây, nhưng một số sóng xung kích vẫn là rơi xuống, rơi vào Thanh Vân Tông ngọn núi bên trên, nổ bể ra tới. Lúc này Nam Cung Mặc tay cầm Phệ Huyết Ma kiếm, nhỏ gầy trong thân thể có vô số kiếm ý quán chú trong đó, mỗi một kích đều có thể rung chuyển trời đất. Sâm La lão tổ trong tay ma thần xương tay tản mát ra nồng đậm cùng cực ma khí, mỗi một lần huy quyền, đều có thể đem Nam Cung Mặc Thế Công tăng dã, cũng đem Nam Cung Mặc đánh cho không ngừng liên tục bại lui. Đó có thể thấy được, thời khắc này Sâm La lão tổ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nam Cung Mặc dù chưa nửa bước kiếm tiên, nhưng hắn đang thi triển thiên nhân hợp nhất một chiêu bị trọng thương, tự thân bản nguyên tiêu tán, cảnh giới cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại rơi xuống, bây giờ đã nhanh tiếp cận đỉnh phong võ đế tầng thứ. Thời gian càng lâu, hắn ứng đối lên Sâm La lão tổ đến, thì càng lộ ra cố hết sức, thậm chí ngay cả nắm phệ huyết ma kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cũng tốt tại hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đối với kiếm đạo lý giải sâu đậm, chỗ lấy giờ phút này đối mặt đã đạt tới bán thần Sâm La lão tổ, còn có dư lực ngăn cản. Nếu là tùy tiện đổi lên một cái đỉnh phong võ đế, cho dù là Đông Phương Hạo Hiên, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp Sâm La lão tổ 10 chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Cung Mặc thực lực mạnh đến loại tình trạng nào. Ha ha ha. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nam Cung Mặc. Ngươi Chu Tiên kiếm đâu? Ngân ngân, đến lúc này còn muốn liều chết. Hôm nay ta liền muốn để ngươi bị tay gậy thống khổ, cho dù ta hôm nay không giết ngươi. Tin tưởng thiên hạ cường giả biết ngươi cái này thiên hạ đệ nhất kiếm còn sống, chỉ sợ cũng phải muốn đoạt lấy tới giết ngươi. Sâm La lão tổ cuồng cười ra tiếng, hắn rốt cục làm được, có thể báo năm đó nợ máu, giải khai trong lòng tích tụ nhiều năm khúc mắc. Nói, hắn chính là nhất quyền trực tiếp vung ra, trước mặt không gian đều là bị hắn vung ra một cái động lớn, bốn phía hết thể rất nhanh liền bị cái kia kinh khủng hư không vết nước nuốt chửng lấy đi vào. Sâm La lão tổ cùng Nam Cung Mặc quá trình chiến đấu bên trong, cũng dần dần quen thuộc cái này một bộ ma thần xương tay, đối vào trong đó lực lượng trường khống, cũng biến thành tự nhiên rất nhiều. Lực lượng của hắn cũng theo đó tăng vọt, đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Hắn cảm thấy, cái này ma thần xương tay quả thực là vì hắn lượng thân mà làm. Nếu như chờ hắn hoàn toàn nắm trong tay ở trong đó lực lượng, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của hắn. Thậm chí, hắn đã nghĩ đến tiến đến man hoang cổ điện, nhìn xem còn có hay không tương tự ma thần di hải. Nếu là hắn có thể đủ tất cả bộ đạt được, sợ là chân chính thần tiên, cũng không làm gì được hắn. Ẩn chứa nồng đậm ma khí quyền đầu trong nháy mắt thì đã đi tới Nam Cung Mặc phụ cận. Cảm thụ được cái kia trên nắm tay ẩn chứa khủng bố cự lực, Nam Cung Mặc sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần, hắn nắm thật chặt trong tay thị huyết ma kiếm, một kiếm đâm ra. Quyền kiếm va nhau, to lớn sóng xung kích khuếch tán ra đến, thông thiên phong phía trên, vô số kiến trúc lên tiếng sụp đổ. Phúc! Nam Cung Mặc một ngụm máu tươi phun ra, trong tay phệ huyết ma kiếm trực tiếp tuột tay. Thân thể tại cái này một cỗ to lớn trùng kích vào lùi lại không thôi. Sâm La lão tổ nhất kích xuất thủ, cũng không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, lại lần nữa gần người mà lên, lại là một quyền đánh ra, mục tiêu của hắn là Nam Cung Mặc cánh tay phải. Đây là Nam Cung Mặc cầm kiếm tay. Hắn muốn chém đứt Nam Cung Mặc tay, để hắn cũng nếm thử chính mình năm đó tay gãy thống khổ. Nam Cung Mặc thân thể không ngừng lùi lại, khí tức hể vải đến cực hạn, hắn giờ phút này, lại lần nữa trọng thương. Khí tức đã đạt tới cửu phẩm võ đế cảnh giới. Trong con mắt phản chiếu lấy càng lúc càng lớn ma thần xương tay, Nam Cung Mặc chậm rãi giơ tay lên, muốn làm phản kháng cuối cùng. Có thể hắn còn chưa giơ lên, một cơn đau đớn truyền đến, để hắn chán nổi gân xanh lên. Tại vừa mới một kích kia đối đầu phía dưới, tay của hắn đã bị trọng thương, làm không lên bất luận cái gì khí lực. Mắt thấy một quyền kia sắp nện ở cánh tay phải của hắn phía trên, Nam Cung Mặc trong mắt lại là dị thường bình tĩnh. Hắn đã trải qua một lần sinh tử. Sớm đã đem hết thảy đều đã nhìn thấu. Sinh có gì buồn bã, chết có gì khổ. Hắn có thể tại trước khi chết cảm ngộ đến hồng trần kiếm đạo, tâm nguyện của hắn đã xong. Chỉ là đáng tiếc, tại trước khi chết, hắn không thể hoàn thành Đông Phương Hạo Hiên nguyện vọng. Chắc hẳn cho dù là đi xuống, nhìn thấy Đông Phương Hạo Hiên, hắn cũng sẽ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Hắn không tại nhìn Sâm La lão tổ, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Hậu Sơn, hắn muốn nhìn một chút, vị kia dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi ngộ đi ra chưa. Thanh Vân Tông đều chỉ có dựa vào hắn một người. Có điều hắn biết, chỉ cần Lục Trần một khi ngộ ra, Sâm La lão tổ dứt khoát không phải là Lục Trần đối thủ. Chương 112, là tại ngộ đạo, kiếm vực chi uy. A, làm sao không thấy? Nam Cung Mặc cảm giác lan tràn đến Thanh Vân Hậu Sơn, phát hiện còn đang chém giết lẫn nhau Thanh Vân Tông mọi người, nhưng lại không thấy đến Lục Trần bóng người, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Ha ha ha. Sâm La lão tổ tiếng cười càn rỡ không ngừng quanh quẩn tại trên không trung. Mắt thấy nhất quyền liền muốn đánh tại Nam Cung Mặc trên cánh tay lúc. Một thanh nhìn như phổ thông cái chổi, ngăn tại cả hai trung gian. Ừm. Sâm La lão tổ ánh mắt ba động một chút, hơi có chút ngoài ý muốn, liền hắn đều không phát giác được có người tới gần. Có thể tại lặng yên không tiếng động tình huống dưới xuất hiện tại nơi đây, thì liền tại chỗ rất nhiều đỉnh phong võ đế, đều còn không ai có thể có năng lực như thế à. Huống chi, đây là hai vị viễn siêu đỉnh phong võ đế ở giữa chiến trường. Sau một khắc, hắn liền thấy được vị kia tay cầm cái chổi người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn.
Ừm.
Tốt thuần túy kiếm ý, người này là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua người này có tên đầu? Thanh Vân Tông còn có nhân vật này. Sâm La lão tổ lông mi dài ngưng lại, mười phần nghi hoặc. Tại cảm giác của hắn bên trong, Lục Trần xem ra dường như không giống là một người, mà giống như là một thanh kiếm. Cái này không phải loại người như vậy kiếm hợp một trạng thái, ngược lại càng thêm kỳ diệu, thậm chí ngay cả hắn đều có chút nói không nên lời loại kia cảm giác. Phảng phất là hắn không thể nào hiểu được một cảnh giới. Hắn đã cảm thấy, Lục Trần giống như là một thanh sắc bén vô cùng xuất khiếu kiếm, tràn đầy một cỗ thiên hạ vô địch khí thế, mà hắn chỗ đến, thì tựa như là một cái thế giới, tràn đầy kiếm ý thế giới. Bất luận kẻ nào chỉ cần tiếp cận thế giới kia, dường như đều sẽ bị cái kia cô vô địch khí thế chấn nhiếp. Lại là tại ngộ đạo. Sâm La lão tổ rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, trong lòng kinh nghi càng sâu. Bất quá, hắn đã ra chiêu, liền không có khả năng thu hồi. Hắn tuy nhiên cảm giác không đến Lục Trần thực lực chân chính, nhưng hắn nhưng lại có tự tin. Một cây chổi thôi, có thể có cái uy hiếp gì? Chỉ cần nhất quyền liền có thể phá mất. Hắn bây giờ thế nhưng là bán thần. Ở cái này đỉnh phong võ đế liền có thể xưng hùng thế giới, hắn tự nhận chính mình cơ hồ thiên hạ vô địch, lại có cái gì có thể ngăn trở hắn? Huống chi lực lượng của hắn tại ma thần xương tay ra chỉ phía dưới, đã nặng như ngàn tấn. Đừng nói là cái chổi, chính là cực phẩm linh binh, hắn cũng có đầy đủ lòng tin, nhất quyền đánh nát. Mà lại, Lục Trần vẫn là tại ngộ đạo trạng thái, loại trạng thái này, không bị người quấy rầy đều đã là chuyện tốt, thế mà còn đi tìm cái chết. Thế nhưng là sau một khắc, Sâm La lão tổ quyền đầu còn chưa tiếp xúc đến cái chổi thời điểm, sắc mặt liền đã thay đổi. Hắn cảm giác được nắm đấm của mình tiến vào một mảnh vô cùng bát ngát kiếm ý thế giới bên trong, mà ở trong đó, có vô số đạo tràn ngập kiếm ý kiếm chiêu hướng về hắn chém tới. Trong đó, liền có hắn hết sức quen thuộc Vạn Kiếm Quy Tông. Một chiêu này, hắn lúc trước đã linh giáo rồi. Chính là Nam Cung Mặc tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới thi triển một chiêu kia. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi trước mắt này thi triển Vạn Kiếm Quy Tông so với Nam Cung Mặc, uy lực ngược lại phải mạnh hơn một chút, cho uy hiếp của hắn nồng đậm hơn. Ngoại trừ Vạn Kiếm Quy Tông bên ngoài, hắn còn cảm thụ không dưới trăm loại không thua kém đế cấp kiếm quyết ba động. Vô số loại đế cấp kiếm quyết tại cỗ này ý cảnh ra chỉ phía dưới, lộ ra càng thêm sắc bén, phảng phất có một loại phá hết thiên hạ vạn vật bá đạo. Lúc trước Sâm La lão tổ liền đã tại Nam Cung Mặc dưới kiếm cảm nhận được khí tức tử vong. Mà giờ khắc này, hắn càng là cảm giác mình nửa bước vào quỷ môn quan. Vô số kiếm quyết tại hắn quyền đầu đánh vào thời điểm, liền đã hướng về hắn cái kia tràn đầy ma khí ma thần xương tay chém xuống. Một chiêu tiếp một chiêu, đáp ứng không xuể. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có lấy mấy chục vạn đạo kiếm chiêu chạm tại ma thần trên cánh tay. Đương đương đương. Sâm La lão tổ kinh hãi nhìn thấy, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thần xương tay, thế mà tại như vậy thế công dưới, trực tiếp bị chém ra từng đạo lớn bằng ngón cái ngân sâu. Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là thử qua, cho dù là cực phẩm linh binh, đều không thể tại cái này ma thần xương tay phía trên lưu lại dù là một chút dấu vết. Có thể giờ phút này, lại tại người trẻ tuổi này kiếm quyết phía dưới, hoạch xuất ra sâu như vậy dấu vết. Cái này khiến trong lòng của hắn thì là càng thêm sợ hãi. Hắn cho tới giờ khắc này mới hậu chi hậu giác minh bạch. Trước mắt người này, rất có thể cũng là một vị nửa bước kiếm tiên. Cùng lúc đó, tại Sâm La lão tổ nhất quyền đánh lui Nam Cung Mặc một khắc này, Tinh Túc Kiếm Đế chờ võ đế đã từ lâu đình chỉ đối bính. Yến Thiên Nam bọn người càng là đình chỉ tinh tọa, trực tiếp đứng lên. Mắt thấy Sâm La lão tổ liền muốn nhất quyền đánh vào Nam Cung Mặc trên tay lúc, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Liên bọn họ bọn này đỉnh phong võ đế, đều là chưa từng phát hiện đạo thân ảnh kia là như thế nào xuất hiện. Thật mạnh kiếm ý, so Nam Cung Mặc tên kia tựa hồ cũng hiếu thắng, chẳng lẽ lại hắn cũng đến cảnh giới kia hay sao? Tinh Túc Kiếm Đế trong mắt lóe ra quan mang, nhìn qua Lục Trần bóng lưng, tràn đầy nóng rực chiến ý. Hắn không có bởi vì Lục Trần thực lực mà có kiêng kỵ. Loại này đối thủ cường đại, ngược lại càng làm cho hắn hưng phấn. Chủ nhân. Yến Thiên Nam bọn người nhận ra Lục Trần, thần sắc nhất thời vô cùng kích động, nghĩ không ra, tại thời khắc mấu chốt này, Lục Trần cuối cùng là xuất quan. Bọn họ đã sớm bị gieo xuống hồn ấn, xưng hô Lục Trần là chủ nhân mặc dù là không thể làm gì, nhưng từ khi biết được Lục Trần chẳng những là một vị đỉnh phong kiếm đế bên ngoài, càng là một vị thiên trận sư cùng đế đan sư về sau, bọn họ đối với Lục Trần thì nhiều một tia tán đồng. Một cái hơn trăm tuổi đỉnh phong kiếm đế, tiềm lực lớn bao nhiêu, bốn người bọn họ tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Vào lúc đó, bọn họ đã cảm thấy, Lục Trần rất có thể sẽ hoàn thành năm đó Thanh Vân Tử hoàn thành phi thăng hành động vĩ đại, trở thành cái thứ hai phi thăng thượng giới thần tiên. Đối với bọn hắn sống lâu như vậy lao ra hỏa tới nói, cả đời này cái gì đều đã hưởng thụ qua, duy nhất chưa thấy qua, có lẽ cũng là phi thăng đi. Trong lòng bọn họ đối Lục Trần có rất lớn chờ mong, cũng muốn gặp chứng nhận một chút Lục Trần phi thăng. Nếu là có thể từ đó ngộ đến một điểm gì đó, đối với bọn hắn tới nói, cũng tuyệt đối là được ích lợi vô cùng, nói không chừng có thể làm cho bọn họ chân chính lĩnh hội thần tiên cảnh huyền bí, đạt tới trường sinh bất tử. Đối với Sâm La lão tổ thực lực, bọn họ để ở trong mắt, ngược lại là không lo lắng chút nào Lục Trần an nguy. Bọn họ đều cùng Lục Trần giao thủ qua, biết được Lục Trần có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Thực lực này đã đầy đủ cùng Sâm La lão tổ khiêu chiến. Mà lại, Lục Trần theo bế quan bên trong đi ra, thực lực khẳng định mạnh mẽ hơn nữa. Chủ nhân đây là có chuyện gì? Đây là tại ngộ đạo sao? Ngộ đạo sao sẽ chủ động đi ra? Nhưng rất nhanh, Yến Thiên Nam bọn người phát hiện có cái gì không đúng, không khỏi biến đến lo lắng. Ngược lại cũng không phải bởi vì những thứ khác, chỉ là bởi vì Lục Trần gieo hồn ấn, nắm trong tay sinh tử của bọn hắn. Nếu là Lục Trần vẫn lạc, vậy bọn hắn cũng phải theo vẫn lạc, bọn họ hiện tại là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Ngộ đạo là chuyện tốt không tệ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải một cái thời cơ tốt đa. Chẳng lẽ là Lục Trần ngộ đạo thời điểm cảm giác được Nam Cung Mặc gặp nguy hiểm mới có thể sớm đi ra? Bọn họ rất không minh bạch, Lục Trần tại sao lại là loại trạng thái này? Không chỉ là bọn hắn, Mạc Vấn Thiên cùng ma tộc lão tổ cũng đồng dạng không hiểu. Chương 113, rốt cục ra đến rồi. Miểu sát bán thần. Hắn rốt cục ra đến rồi. Mạc Vấn Thiên nhìn đến Lục Trần trong nháy mắt đó, tâm tình thì không khỏi biến đến kích động lên. Dường như 50 năm trước, Lục Trần một kiếm đánh bại hắn một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Lục Trần thật giống như một giấc mộng nói mớ đồng dạng, một mực lưu giữ trong lòng của hắn. Hắn sở dĩ như vậy nỗ lực tu luyện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng chính là muốn tìm Lục Trần báo thù. Hắn chờ đợi ngày này, đợi trọn vẹn 50 mấy năm. Bây giờ, hắn rốt cục gặp lại người kia. Kiếm Tiên. Ma tộc lao tổ thì là ngạc nhiên rất lâu, mới nhịn không được la thất thanh. Mạc Vấn Thiên cảm thấy câu nói này chính mình giống như nghe qua, cũng không quá lý giải ma tộc lao tổ tại sao lại thất thố như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng ma tộc lao tổ là nói Lục Trần, chẳng lẽ Nam Cung Mặc tại thời khắc mấu chốt này lĩnh ngộ kiếm đạo hay sao? Vấn Thiên, chúng ta đi nhanh lên. Ma tộc lao tổ cũng không còn cách nào chấn định, vội vàng thúc giục nói. Nguyên bản hắn nhìn thấy Nam Cung Mặc không có ngưng kết xuất đạo loại, bao nhiêu còn có chút may mắn. Nửa bước thần tiên, hắn ngược lại cũng không phải không thể đánh. Nhưng khi hắn cảm nhận được Lục Trần trên thân cái kia một cỗ đạo trùng khí tức lúc, hắn đã triệt để không có chiến ý. Đây mới thực là kiếm tiên. Tuy nhiên hắn không biết vì sao ngắn ngủi 50 năm, nhiều năm trước vị kia nhất phẩm kiếm đế liền đã thành tiểu kiếm tiên chi cảnh. Cái này tu luyện tốc độ so với nắm giữ ma tộc vương thất huyết mạch Mạc Vấn Thiên còn kinh khủng hơn, thật sự là quá bất hợp lý. Dù hắn sống lâu như vậy, cho dù là tại bên ngoài thiên tài như mây thế giới bên trong, cũng chưa từng nhìn thấy yêu nghiệt như thế người. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có chạy trốn suy nghĩ. Hắn biết, gặp phải Lục Trần dạng này người, không có nửa phần thắng. Lao tổ, vì cái gì? Nam Cung Mặc không phải bị thương nặng sao? Làm sao thành kiếm tiên rồi? Mạc Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Nam Cung Mặc giờ phút này vẫn như cũ là một bộ hể vải dáng vẻ, nơi nào có nửa phần kiếm tiên dáng vẻ. Mạc Vấn Thiên có chút không hiểu, hắn còn nghĩ đến lao ra cứu một chút Sâm La lao tổ. Sau đó tại đem Lục Trần cho đánh bại, nhìn lấy hắn quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ dáng vẻ, hắn tự nhiên là không nguyện ý cứ vậy rời đi. Không phải Nam Cung Mặc, là cái kia thần bí kiếm đế. Hắn ngưng kết xuất đạo chồng, thành tựu kiếm tiên, đi nhanh lên, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Ma tộc lao tổ thanh em biến đến rất gấp gáp, hận không thể một bàn tay đem Mạc Vấn Thiên cho đập chết, chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ là một luồng tàn hồn. Nếu là Mạc Vấn Thiên không chủ động bung ra thần cung phòng ngự, hắn ngay cả đoạt xá cơ hội đều là không có, chớ nói chi là chủ động trưởng khống Mạc Vấn Thiên thân thể. Cái gì? Lao tổ, ngươi nói là hắn trở thành kiếm tiên rồi. Cái này sao có thể? Ma tộc lao tổ mà nói giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng rơi vào Mạc Vấn Thiên trong lòng, để hắn chấn ngay tại chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, Lục Trần tu luyện tốc độ còn nhanh hơn hắn. Ngắn ngủi 50 năm, Lục Trần liền có thể thành tựu thần tiên chi cảnh. Đã nói xong thần tiên chi cảnh khó như vậy đây này. Chẳng lẽ đều là đang lừa dối ta hay sao? Không, không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng thành tựu kiếm tiên. Mạc Vấn Thiên ánh mắt biến đến đỏ bừng, không ngừng lắc đầu, hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Lao tổ, ngươi nhìn hắn giống như không có vô ý thức. Mạc Vấn Thiên lúc này mới nghiêm túc quan sát Lục Trần, ngăn cách mấy ngàn dặm, hắn cũng nhìn ra Lục Trần lúc này trạng thái có chút không quá bình thường. Vội vàng lên tiếng nói. A, tựa như là, hắn còn tại ngộ đạo. hắn chẳng lẽ muốn trực tiếp ngưng kết kiếm thai, thành tựu thiên tiên hay sao? Ma tộc lão tổ cũng theo lúc đầu trong lúc bối rối bừng tỉnh, có điều rất nhanh chính là nghi hoặc. Thần tiên cảnh tại thượng giới cũng không phải là cuối cùng, bây giờ lục trần chỉ có thể coi là làm là lục địa thần tiên chi cảnh, tại thần tiên bên trong, cũng chỉ là cấp thấp nhất thần tiên. Tại lục địa thần tiên phía trên, còn có thiên tiên cảnh giới, ngụ ý là phi thăng thần tiên. Nếu như lục trần có thể làm đến một bước kia, liền sẽ trực tiếp phi thăng thành tiên. Mà kiếm thai, chính là thiên tiên cảnh giới tiêu chí. Giờ phút này, lục trần đã ngưng kết xuất đạo loại, thế mà còn tại ngộ đạo, hiển nhiên là dự định trực tiếp ngưng kết kiếm thai. Là ma tộc lão tổ nhìn ra lục trần dự định về sau, chính là càng thấy thật không thể tin. Cho dù tại thượng giới, muốn trực tiếp theo ngộ đạo, ngưng kết đạo chủng, lại đến ngưng kết kiếm thai, tối thiểu nhất cũng phải tốn hao hơn ngàn năm bế quan mới có thể làm đến. Mà giờ khắc này, lục trần lại muốn một bước lên trời. Hừ, đây là cái cơ hội tốt, nếu là có thể bài trừ hắn ngộ đạo trạng thái, hắn liền sẽ rơi xuống thần tiên cảnh. Tranh thủ thời gian xuất thủ, không thể kéo dài được nữa. Ma tộc lão tổ quyết định thật nhanh, vội vàng nói. Vâng. Mạc Vấn Thiên thần sắc phấn chấn, có ma tộc lão tổ, hắn biến đến càng thêm tự tin lên, trong mắt càng là nồng đậm ghen ghét cùng sát ý. Hắn nhưng là ma tộc vương thất huyết mạch, liền hắn cũng còn không thành thần, dựa vào cái gì lục trần có thể trực tiếp thành tiểu thần tiên. Một bên khác. A. Mấy vạn kiếm chiêu đồng thời chém xuống, trực tiếp đem Xâm La lão tổ ma thần xương tay cho triệt để chặt đứt. Xâm La lão tổ cánh tay lại lần nữa bị phế, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, thanh âm xuyên thấu thiên địa. Mà lục trần không có nửa phần dừng tay, trở tay lại lần nữa quét qua cây chổi quét ra, vô số cành trúc giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén, trực tiếp xuyên thủng Xâm La lão tổ tất cả phòng ngự, đem hắn cho đâm cái xuyên thấu. Ngươi! Xâm La lão tổ mở to hai mắt nhìn, có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì chính mình cũng đã bán thần, sẽ còn bị bại thảm như vậy. Không! Là! Nửa! Bước! Kiếm tiên! Xâm La lão tổ trong miệng thì thảo phun ra mấy chữ, trực tiếp trước khi chết một khắc cuối cùng, mới ý thức tới một chuyện đáng sợ. Người trẻ tuổi trước mắt này, rất có thể đã đạt đến thần tiên trong truyền thuyết chi cảnh. Bằng không mà nói, không có khả năng một chiêu liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiểu được đến có chút quá muộn. Phúc! Cái chổi quất ra, Xâm La lão tổ phun ra một miệng lớn hắc sắc ma huyết, trực tiếp rơi xuống đỉnh mây, trung điệp đập xuống đất, đem một cái ngọn núi đều cho đập ra một cái hố sâu to lớn, ma huyết không ngừng chảy ra, cả ngọn núi đều hóa thành một phiến đất hoang vu, ma diễm không ngừng bốc lên. Lại đã đạt tới cảnh giới kia. Nam Cung Mặc một mực tại lục trần sau lưng, đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn cũng biết, hiện tại lục trần đã đi tại trước mặt của hắn, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất kiếm tiên. Cái này chiến đấu lực có chút khoa trương à, một chiêu thì miểu sát một vị bán thần, thật là một cái quái vật. Nam Cung Mặc nhịn không được lắc đầu, trên người bản nguyên một mực tại trôi qua, khí tức cũng mười phần mệt mỏi, nhưng hắn vẫn tại cười. Tình huống như thế nào? Mà phía dưới, Tinh Túc Kiếm Đế mọi người còn có chút không rõ ràng cho lắm. Theo bọn họ thị giác, chỉ là thấy được một cái hình ảnh. Cái kia chính là Xâm La lão tổ xuất quyền, sau đó bị lục trần quét qua cây chổi trực tiếp xuyên thủng. Mười phần đơn giản trực tiếp, không có nửa điểm sức tưởng tượng. Nhưng bọn hắn lại biết, một trận chiến này tuyệt đối không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Xâm La lão tổ thế nhưng là bán thần A. Liên Nam Cung Mặc đều có thể đè lên đánh, thực lực này, không thể bảo là không cường. Đổi lại bọn họ, khả năng liền cùng Xâm La lão tổ giao thủ tư cách đều là không có. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Trần đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào. Trọng yếu hơn là, Lục Trần còn là ở vào ngộ đạo trạng thái. Một cái bán thần, bị một cái còn tại ngộ đạo người cho một chiêu miểu sát. Cái này nói ra, chỉ sợ đều không có người tin A. Bất quá, mọi người cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lặng lẽ thở dài một hơi. Dù sao Xâm La lão tổ vẫn là vẫn lạc. Bây giờ an nguy của bọn hắn cũng coi là có nhất định bảo hộ. Huyết Minh lão tổ ánh mắt lấp lóe, quét mắt bốn phía liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lần này ma giáo kế hoạch hiển nhiên là lại thất bại, Chu Tiên kiếm hắn lại không lấy được. Ngay tại hắn dự định xé rách không gian dự định rời đi nơi đây thời điểm, một bóng người trực tiếp xé rách không gian, tay cầm một thanh vàng dự cự kiếm, tiếng long ngâm vang vọng, hướng về giữa không trung lục trần chém xuống. Chương 114, Vấn Thiên xuất thủ, để lão tổ đến. Trong bầu trời đêm, gợn sóng không gian chớp động, Mạc Vấn Thiên tay cầm Thiên Long kiếm, chém xuống một kiếm. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chín đầu to lớn kim long phá không mà đến, hướng về lục trần phía sau lưng hung hăng chém xuống. Đây hết thảy phát sinh mười phần đột nhiên. Mọi người tại đây, không ai phát giác được Mạc Vấn Thiên xuất hiện. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, muốn gấp rút tiếp viện đã chậm. Bất quá khi bọn họ phát giác được Mạc Vấn Thiên khí tức lúc, cũng coi như thoáng thở dài một hơi. Một vị đỉnh phong võ đế thôi, còn không đáng đến bọn hắn vì Lục Trần lo lắng. Chỉ là bọn hắn có chút không biết rõ, cái này đỉnh phong võ đế có phải hay không nao tử không dễ dùng lắm. Rõ ràng Lục Trần vừa mới đã một chiêu chém giết Xâm La lão tổ loại này bán thần tầng thứ cường giả, ngươi một cái đỉnh phong võ đế còn muốn đi tìm cái chết.